Chương 25, đạo thuật chuyển nguyệt luân. Chương 25, đạo thuật chuyển nguyệt luân. Muốn nói hắn thiếu nhất, đó chính là đạo thuật. Ném đi cái gì kia quốc kiếm pháp không nói, hắn cũng sẽ chỉ một chiêu khinh thân thuật cùng khống hỏa, tập hợp nước cái này hai chiêu cơ sở đạo thuật. Còn có Minh Nguyệt Bạch dạy hắn một tay tiểu ngữ kiếm thuật, bất quá còn rất là nhạt. Nhắc tới vẫn là đạo thuật quá ít. Mặc dù Minh Nguyệt Bạch biết đạo thuật tương đối nhiều, nhưng này thủy chung là người khác. Trong lòng ngươi không khỏi sầu lo, mặc dù mình có thể đối đạo thuật tiến hành cải tiến, nhưng cải tiến đạo thuật nhất định phải là thuần thục nắm giữ, không phải vậy lại không được Khương Giác hiểu rõ, nhắc tới khống hỏa thuật chính là trường hợp này. Lúc ấy hắn hao tốn vài ngày tu tập, lúc này mới có thể làm được trăm phát trăm trúng, phát động lợi bộ bạch cải tiến công năng, đề cao uy lực. Trái lại tập hợp thủy thuật, hắn hiện tại vẫn chỉ là hơi thuần thục mà thôi, cho nên cùng những người khác dùng đến không hề khác gì nhau. Tốt tại Minh Nguyệt đăng lâu bên trên phù hợp một bộ tính công kích đạo thuật, có thể cung cấp hắn tham tưởng. Nhớ tới phía trước một mình tu luyện tình huống, lần này hắn vẫn như cũ lựa chọn cùng Minh Nguyệt Bạch cùng nhau tu luyện bộ này chuyển nguyệt luân. Lĩnh hội nguyệt hoa chi lực, tại thân thể xung quanh tạo thành ốn cong trăng tròn, tâm tùy ý động, có thể công kích ba trượng bên ngoài địch nhân. Thiếu nữ chậm rãi đọc lên một câu nói kia, không nhịn được nhíu nhíu mày, tựa hồ là bị móc ra hứng thú. Nhưng dựa theo phía trên này nói, chúng ta cần lĩnh hội nguyệt hoa chi lực. Minh Nguyệt Bạch nói ra, mặc dù Minh Nguyệt đăng lâu bản thân liền là một môn bái nguyệt chi thuật, thích hợp tại buổi tối tu luyện, nhưng bây giờ rõ ràng không kịp. Trên thế giới công pháp đông đảo, có đi bái nguyệt luyện ngày loại này, tỉ như bản này Minh Nguyệt đăng lâu cũng có đi lĩnh ngộ sơn thủy chi ý, tỉ như Hách Liên Sơn thủy kinh. Khương Giác gật đầu nói, nếu có sẵn nguyệt hoa chi lực có khả năng cung cấp chúng ta lĩnh hội, có lẽ liền có thể rất nhanh nắm giữ đến môn đạo thuật này. Ta nhớ kỹ trong nhà trong bảo khố hình như liền có hàng nguyệt hoa lực lượng bảo vật. Khương Giác trầm mặc không nói, chọn lựa bảo vật cơ hội liền lần này, nếu là thỏa đáng, liền có thể đề cao thật lớn chiến thắng xác suất. Tựa như nhìn ra sự do dự của hắn, Minh Nguyệt Bạch thoải mái cười một tiếng, liền tính cho linh khí, chúng ta cũng khó có thể phát huy ra 100% lực lượng, không bằng liền tuyển chọn ánh trăng đồ vật. Không nghĩ tới Minh Nguyệt Bạch vậy mà đoán đúng trong lòng ngươi suy nghĩ, ngươi hài lòng gật đầu, không hổ là ngươi bé thỏ trắng, chính là chi kỷ. Khương Giác tự động bỏ qua nửa câu sau, nghĩ thầm Minh sư muội quả nhiên có quyết đoán. Vì vậy tại nàng dẫn đầu xuống, hai người cầm trong tay lệnh bài, đi tới Minh gia bảo khố vị trí, thế nhưng rất không khéo chính là, đúng lúc gặp Minh Thừa Phong cùng sư minh của hắn. Đại Đường ca, ngươi cũng tại cái này a? Khương Giác rất nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Chính hắn đối với chuyện đêm đó nhớ tới không rõ lắm, chỉ nhớ rõ cùng Thừa Phong Đại Đường ca nói chuyện rất vui vẻ, thế cho nên Đại Đường ca hắn thậm chí đưa ra bội kiếm của mình. Minh Thừa Phong hừ lạnh một tiếng, cầm lệnh bài đi bảo. Sư muội a, ngươi cái này Đường ca thật là, cùng hắn chào hỏi đều không để ý người. Nghe lời Khương Giác quán trách, Minh Nguyệt Bạch cũng không tốt cùng hắn nói ngươi hố nhân ra một thanh kiếm đi. Nói là bảo khố, không bằng nói là trưng bày phòng, mỗi một kiện đồ vật đều là bị pháp trận bảo vệ, chỉ có lệnh bài mới có thể giải trừ. Trong bảo khố đồ vật đông đảo, có đao có kiếm, thậm chí còn có một cái to lớn yêu thú trứng, bất quá phần lớn đều là pháp khí phẩm chất. Đến mức linh khí phẩm chất đồ vật, lệnh bài của bọn họ thì không có cái kia quyền hạn mở ra. Khương Giác mỗi một kiện đồ vật đều nhìn kỹ đi, nhưng gian phòng không phải rất lớn, hắn lại gặp Minh Thừa Phong hai người, nói đúng ra là Minh Thừa Phong sư minh. Đã sớm bị báo cho sự tình ngọn nguồn Xích Huyền môn sư minh, mới là nhìn thấy Khương Giác cũng là khó chịu, dù sao Hách Liên phái cùng Xích Huyền môn ở giữa có nhiều hiểm khích, lần trước càng là hại Hách Liên phái trưởng môn. Bên cạnh một kiện tên là Cầm Yêu Tìm Kiếm sợi dây đưa tới Khương Giác chú ý, phía dưới có một hàng chữ nhỏ đánh dấu, hạ phẩm linh khí, dùng 9 loại yêu thú gân chế thành, đối yêu vật uy lực cực lớn. Cầm Yêu Tìm Kiếm là một kiện bảo bối tốt, nhưng ngươi tựa hồ có thể khai phát ra cái khác cách dùng, tỉ như một loại thất truyền buộc chặt thủ đoạn mai rùa trói Xích Huyền môn sư minh lúc đầu nghĩ lên phía trước khiêu khích, lại nhìn thấy Khương Giác đối với sợi dây một mặt si mê dạng, không nhịn được lui ra phía sau mấy bước. Chắc không được tiểu tử này có thể thắng sư đệ, nguyên lai là cái bộ dáng này. Vẫn là chờ lấy thí luyện thời điểm sau đó giáo huấn hắn đi. Tìm được. Minh Nguyệt Bạch âm thanh đem hắn kéo về hiện thực, Khương Giác liền nói mấy tiếng sai lầm, đi tới thiếu nữ bên cạnh, thấy được bọn họ thứ muốn tìm. Chiếu Nguyệt Thạch, lấy tại Thanh Vi Sơn mạch Bắc Bộ chủ phòng, ngày đêm chịu ánh trăng chiếu rọi, nội bộ chứa tinh thuần nguyệt hoa chi lực, có thể cung cấp bái nguyệt nhất mạch tu sĩ sử dụng. Môi mỏng khẽ mở, nàng chậm rãi đọc lên giới thiệu. Trước mắt cái này cái lớn chừng quả đấm màu ngà sữa tảng đá tản ra một vòng nhỏ xíu quang huy. Hai người liếc nhau, Minh Nguyệt Bạch lấy ra lệnh bài, giải trừ cảnh giới pháp trận, đem Chiếu Nguyệt Thạch lấy đi. Lệnh bài dần dần mất đi rực rỡ. Đi tới cửa lúc, lại gặp Minh Thừa Phong, còn không đợi Khương Giác mở miệng, Minh Thừa Phong chỉ là liếc hắn một cái, lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, ly khai nơi đây. Không phải ta nói, Đường ca ngươi có phải là đau răng, thử tới hừ đi qua. Sư minh ngươi bất tranh cãi. Ánh trăng rơi tại trên mặt đất, giống như là trải lên một tầng mạng che mặt. Trăng sáng mặc dù không giống mấy ngày trước đây như vậy sáng tỏ, nhưng cũng đầy đủ lúc này tu hành. Minh Nguyệt Bạch chống đỡ cằm, mắt không chấp nhìn chằm chằm bên cạnh bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm lại sư minh. Tu luyện muốn nặng tâm. Nha. Bị Khương Giác dạy dỗ một câu, nàng cũng ngoan ngoãn đã tọa tốt, cảm thụ được đến từ giữa hai người Chiếu Nguyệt Thạch phát ra ánh trăng. Hai người phía trước đã thử qua triệu hoán trăng tròn mấy lần. Tháng ấn vô tích, tâm tùy ý động. Đọc lên câu nói này về sau, Chiếu Nguyệt Thạch tia sáng đại tác, hai người thừa cơ hấp thu, theo kinh mạch tuyến đường, ngưng tụ ra hai vòng trăng huyết. Có đạo cụ phụ tá, hai người cuối cùng thành công triệu hoán trăng tròn tới. Chỉ bất quá trạng thái, lớn nhỏ không giống nhau. Khả năng là cảnh giới duyên cớ, Khương Giác trăng tròn nước chừng bàn tay lớn nhỏ, càng sáng tỏ một chút. Mà Minh Nguyệt Bạch trăng tròn muốn nhỏ một chút, nhan sắc cảm đạm một điểm. Khương Giác tâm niệm vừa động, trăng tròn tại thân thể của hắn xung quanh đè xuống đặc biệt đường dây du tẩu. Hắn hai ngón khép lại, chỉ hướng một chỗ, trăng tròn thoáng một cái đã qua, một viên to cỡ miệng chén cây nhỏ từ giữa đó đứt gãy, mặt cắt bóng loáng vô cùng. Chỉ là tháng này vòng linh lực hao phí cực nhanh, lấy hắn minh ý trùng cảnh tu vi, không cách nào chống đỡ quá lâu. Tâm niệm diệt, trăng tròn cũng theo tiêu tán, tâm niệm lên, trăng tròn chậm rãi xuất hiện. Quá tuyệt vời, ngươi dần dần hiểu được tất cả, cái này chuyển nguyệt luân không gì hơn cái này theo lời bộ bạch rơi xuống, Thương Giác cũng cảm giác được chính mình đối nguyện vòng lĩnh ngộ cao hơn một tầng, chỉ là hơi tự hỏi một chút, liền cải tiến nguyên bản mấy chỗ điểm mấu chốt. Lại lần nữa đưa tay, bốn con câu nguyện xuất hiện ở phía trên, tiến tính phiêu phủ. Nhìn xem Thương Giác trên tay so với ban đầu lớn hơn một lần trăng tròn, minh nguyệt bạch trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Rõ ràng mới vừa rồi còn là rất bình thường, thoáng qua ở giữa liền thay đổi cái bộ dáng, tựa như khống hỏa thuật đồng dạng. Khương Sư Minh, ngươi đây là làm sao làm được? Khương Giác cười ha ha một tiếng, không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Chương 26, Xà Yêu Quát Tháo chương 26, Xà Yêu Quát Tháo Thanh Vi Sơn mạch diện ngoài. Đây là Khương Giác lần thứ nhất thấy được Minh Nguyệt Bạch phụ thân. Mặc dù nói phía trước liền tại Minh phủ lại 3 ngày, nhưng nghe nói hắn quá bận rộn công việc, hoàn mỹ gặp nhau, lúc này thí luyện chính thức bắt đầu, mới có thể thấy chân dung. Minh Chi Ngụy tướng mạo nho nhã, từ mặt mày ở giữa cũng có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ tướng mạo định là bất phàm. Bên cạnh hắn đứng mấy người, cùng hắn có chút tương tự, nhìn số tuổi hẳn là huynh đệ của hắn. Lúc này bọn họ đều cung kính đứng tại sau lưng Minh Chỉ Quân. Khương Giác nghĩ thầm mặc dù Minh lão gia tử thấp chút, nhưng khí thế vẫn là mười phần đủ. Lần này thí luyện khác biệt ngày trước, lấy 5 ngày làm hạn định, các ngươi tổ 6 tranh cướp lẫn nhau, tổ nào điểm tích lũy nhiều nhất, người nào liền sẽ được đến ta Minh gia tài nguyên nghiêng. Minh Nguyệt Bạch, Minh Nguyệt Sương, Minh Thừa Phong ba người không nói, mà khác từ Thiên Phòng tuyển ra đến có tư cách tham gia trận này thí luyện ba người vẫn sức chờ phát động. Như không có dị nghị, vậy thì bắt đầu đi. Theo ra lệnh một tiếng, cầm lên phân phát nhận chứa đồ về sau, tổ 6 nhân mã chui vào Thanh Vi Sơn mạch bên ngoài bên trong. Minh Chi Ngụy lúc này mới tiến lên nói ra, phụ thân, ta vẫn là cảm thấy dạng này không tốt. Không tốt, ta nhìn liền rất tốt. Một mặt âm trầm Minh Chi Thu đột ngột cắm vào đối thoại, tam đệ, ngươi khi đó tiếp quản Minh gia thời điểm, nên nghĩ qua hiện tại cái dạng này, ta Minh gia thế lực càng ngày càng yếu, cũng là bởi vì hậu bối không hăng hái. Đại ca ngược lại là đem chính mình hái không còn một mảnh. Minh Chi Thu cười lạnh, chẳng lẽ ta nói sai sao? Ta nhìn lại tiếp tục như vậy, đừng nói nhất lưu gia tộc, chính là nhị lưu cũng không bảo vệ. Một mực trầm mặc Minh Chi Trúc mở miệng khuyên giải, tốt, đại ca, tam đệ, đều không cần ở mỹ, nghe phụ thân nói thế nào. Lại nhìn Minh Chỉ Quân, đã cùng bên cạnh thị nữ treo chọc đi lên, nghe phía sau ba người âm thanh biến mất, hắn mới chậm rãi quay đầu, nhìn xem chính mình ba cái nhi tử. Tất nhiên muốn quyền, vậy liền tự mình đi đoạn, ai có thể để Minh gia lại lần nữa huy hoàng, người nào liền có thể làm Minh gia chủ. Minh Chi Ngụy đang muốn nói cái gì, liền bị Minh Chỉ Quân một ánh mắt tiếp cận, phản đối vẫn là nuốt về trong bụng. Ta Minh gia hậu bối thật sự nếu không mạnh lên, không sớm thì muộn trở thành người khác nhón chân thạch. Minh Chỉ Quân từ tốn nói, chỉ có trước thời hạn nhận thức đến thế giới tàn khốc, mới có thể cá chép hóa rồng, nhất phi trùng thiên. Ngoài dãy núi vây một chỗ trong rừng cây, một cái lưng có giáp cứng hầu tử không đứng ở trong rừng rậm lao nhanh, toàn thân nó mang theo vết thương, xem ra tại trốn tránh người nào. Lúc này một thanh trường kiếm từ phía sau cây đâm xuyên yêu hầu lồng ngực, thân thể của nó dưới tác dụng của quán tính xông về phía trước mấy bước, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Trong cơ thể nó nội hạch bị một cái tú khí tay lấy đi. Minh Nguyệt Bạch dùng một cái tay khác lau mồ hôi. Minh sư muội, kiếm thuật của ngươi lại có tiến bộ. Khương Giác từ phía sau rừng rậm chui ra, ném ra một cái xanh tươi trái cây cho nàng. Đây chính là thiết giáp khỉ trông coi một tân quả, đáng tiếc chỉ có cái này một cái thành thục, không phải vậy còn có thể nhiều cầm mấy phần. Sư Minh ngươi đừng không thỏa mãn, lúc này mới ngày thứ hai, chúng ta đã cầm xuống 4 phần. Không sai, từ hôm qua buổi sáng thí luyện lúc bắt đầu tính toán, bọn họ vừa tiến vào trong dãy núi liền tại tòa nào đó thâm cốc bên trong khai thác được danh sách bên trên một gốc linh dược, lại tại bản đồ tiêu ký đốt hợp lực đánh giết một cái yêu ngạc, lấy được nó nội đan. Lại tính đến trên tay thiết giáp khỉ nội hạch cùng một tâm quả, đã 4 phần tới tay. Nếu như theo tốc độ như vậy tiếp tục, nói không chừng đệ nhất có hy vọng. Ta có loại dự cảm, không bao lâu nữa liền có tràng ác chiến. Chính như hắn dự đoán như thế, Minh Thừa Phong cũng không có vội vã góp nhặt điểm tích lũy, mà là hoa cả ngày đem vòng ngoài phạm vi hoạt động đều đại khái dò xét một lần, chuẩn bị tại cuối cùng 2 ngày động thủ trực tiếp cướp. Sư Minh, nghe nói ngươi đã luyện thành ngũ diễm trưởng, còn không có chúc mừng ngươi. Dương Hy từ phía sau hắn đi ra, sư đệ ít nhất những thứ vô dụng này chuẩn bị thế nào? Lộ tuyến đã cơ bản khảo sát xong xuôi. Rất tốt. Dương Hy nói, nhớ tới cái kia Hách Liên phái tiểu tử, đem hắn để lại cho ta. Nhớ tới Khương Giác, Minh Thừa Phong trên mặt hiện ra một vẻ tàn nhẫn, yên tâm, chạy không được hắn. Hai người tại Xích Huyền môn thân phận không bình thường, tự nhiên biết liên quan tới Hách Liên phái nội loạn phía sau trận tướng, cho nên cũng đối Hách Liên phái tràn đầy khinh thường cùng địch ý. Từ khi đi tới cái này cái thế giới, Khương Giác tự nhận là chủ nghệ tinh xảo không ít, nguyên nhân không gì khác, minh ý cảnh tu sĩ còn làm không được tích lốc, càng không làm được ăn gió uống sương loại thủ đoạn này, chỉ có thể đàng hoàng dùng đồ ăn nhét đầy cái bao tử. Kiếp trước cái này, hắn đều là lần thứ nhất ăn hầu tử thịt, có chút không xuống được cửa ra vào, đối với cái này Minh Nguyệt Bạch rất không hiểu. Hai người ngồi vây quanh đống lửa, đem hôm nay săn giết thiết giáp khỉ tuyển lựa bộ phận lấy ra nướng. Nhìn xem trên tay vàng rực xốp giòn sầu nướng, nàng chẳng qua là khi hắn ăn không quen, nói ra, sư minh, ngươi liền đem nó xem như bình thường yêu thú là được rồi, ăn ăn thành thói quen. Kiềm chế quyết tâm bên trong khó chịu, Thương Giác cắn một khối nhỏ nếm thử. Hắn ánh mắt sáng lên, đừng nói, thật đúng là hương. Một khối hoàn chỉnh chân sau thịt, hai người dừng lại gió cuốn mây tan liền ăn sạch. Sư minh, nhà ngươi ở nơi nào a? Có lẽ là buồn chán, Minh Nguyệt Bạch đột nhiên hỏi tới cái này. Nhà ta. Khương Giác nghĩ thầm, nếu như nói là thế giới này Khương Giác, hắn từ nhỏ là cái cô nhi, không có nhà. Nhà ta a, tại một cái địa phương rất xa rất xa. Trong mắt của hắn nổi lên một tia hồi ức, có lẽ là nghĩ đến kiếp trước phí thời gian tuế nguyệt, có lẽ là nghĩ đến chưa kịp đưa ra ngoài một phong thư tình, có lẽ là nhớ tới phụ mẫu. Minh Nguyệt Bạch nghe đến hắn, còn tưởng rằng hắn nói mình không phải đại thương nhân. Vậy ngươi nhớ nhà sao? Nghĩ a, ta nghĩ nhà thời điểm, liền sẽ hát lên Bạch Vân Thành ca dao, mỗi lần hát xong, cũng cảm giác chính mình hướng đạo chi tâm kiên định hơn chút. Do đó, Khương Giác có loại dự cảm không tốt. Minh Nguyệt Bạch ánh mắt sáng tỏ, do đó, sư minh ngươi hát nhà đầu tiên hương bài hát đi. Hắn rất muốn hỏi một câu nghiêm túc sao, thế nhưng thiếu nữ ánh mắt chân thành, tựa hồ cũng không có ý tứ gì khác. Không hát. Sư minh ngươi liền hát một cái nhà. Sợ nhất chính là Minh Nguyệt Bạch quấy rầy đòi hỏi. Khương Giác thở dài, ho nhẹ hai tiếng, thư giãn tiếng ca từ trong cổ phát ra. Ánh trăng sắc, nữ tử hương, nước mắt kiếm gãy, tình cảm bao dài. Âm thanh phiêu miểu, mang theo một tia phiền muộn, Minh Nguyệt Bạch cứ như vậy yên tĩnh nghe lấy, mãi đến đống lửa đốt hết. Một vị mặc hoa phục thanh niên chật vật trong đêm tối chạy trốn, nếu như thượng tiên có thể cho hắn một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn là đánh chết cũng không nguyện ý tới tham gia trận này thí luyện. Nghe thấy sau lưng truyền đến sàn sạt tiếng ma sát, hắn dùng đem hết toàn lực chạy nhanh, nhưng phía sau bị mãnh liệt bị một kích, thân thể như đạn pháo đập về phía trước đại thụ bên trên. Khó khăn ngồi dậy, máu tươi nhuộm đỏ ánh mắt, thấy rõ đến vật, hắn tuyệt vọng cười ra tiếng. Vì sao lại có một đầu gần linh cảnh xà yêu a? Một cái hình thể to lớn rắn tại trước người hắn, phun ra lưỡi rắn, màu nâu con mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, tiếp lấy mở ra miệng lớn, cắn một cái bên dưới thanh niên đầu. Tựa hồ rất hài lòng dạng này mỹ vị món ngon, nó tại chỗ bàn hai vòng thân thể, cảm thụ được không khí bên trong xa lạ khí tức, nó nhanh chóng lấy hương vị lại lần nữa trốn vào trong bóng tối. Chương 27, nhị giai xà yêu, đường đường đăng tràng chương 27, nhị giai xà yêu, đường đường đăng tràng thí luyện ngày thứ 3. Minh gia đại sảnh. Một vị quản sự bộ dáng chân người bước vội vàng, không kịp cố kỵ trong đại sảnh âm trầm bầu không khí, bước nhanh đi đến Minh lão gia tử bên cạnh, sắc mặt khó coi, muốn nói lại thôi. Minh Chỉ Quân chỉ là nhìn hắn một cái, nói ra, "Niệm." Quản sự nhìn xung quanh một vòng từng cái chỗ ngồi người, bọn họ đều là Minh gia đại nhân vật, nghĩ đến chỗ này, hắn lau mồ hôi, âm thanh khẽ run. Hết hạn buổi trưa hôm nay, đã có một tên tiên phòng tử đệ chết. Chết tại bẩn linh cảnh xà yêu tập kích. Minh Chi Ngụy giận tím mặt, một bàn tay đập nát tay vịn, không có khả năng, tại sao có thể có bẩn linh cảnh yêu vật? Hắn ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía mình đại ca Minh Chi Thu. Minh Chi Thu cười lạnh, thế nào, tam đệ còn tưởng rằng là ta thả? Ta chỉ là không nghĩ tới, trừ đại ca, ai còn có cái này bản lĩnh? Minh Chi Trúc nhíu mày, trầm mặc không nói. Mắt thấy chính mình cái này ba cái không hăng hái nhi tử lại muốn ầm ĩ lên, Minh Chỉ Quân rất thẳng thắn nói ra, là ta thả. Lặng ngắt như tờ. Minh lão gia tử chậm rãi dạ bước, là ta phái người thả một đầu gần linh cảnh yêu vật. Minh Chi Ngụy ánh mắt phức tạp, phụ thân, cháu của ngươi tôn nữ đều ở bên trong. Vậy thì thế nào? Minh Chỉ Quân vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nếu như bọn họ liền cửa này đều qua không được, vậy liền chứng minh là chính mình bất lực, không xứng làm ta Minh gia tử đệ. Nhưng này dù sao cũng là gần linh cảnh yêu vật. Một mực trầm mặc Minh Chi Trúc lúc này lạnh lùng mở miệng, hiển nhiên cũng là đối với chuyện này có chỗ bất mãn. Minh Chỉ Quân tiếp tục nói, vậy ta bổ sung một cái, là một đầu có chút đặc thù yêu vật, chỉ cần cẩn thận quan sát, liền có thể theo nó trong tay chạy thoát. Tất nhiên lời nói đều nói đến nước này, ba người cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ là Minh Chi Ngụy vẫn là có chỗ lo lắng, nghĩ thầm cái kia ham chơi nữ nhi không biết sẽ có hay không có sự tình, hy vọng cái kia đến từ Hách Liên phái thanh niên có khả năng trợ giúp nàng vượt qua cửa này. Khương Giác sắc mặt nghiêm túc, trước mắt đột nhiên xuất hiện tình cảnh để hắn không tự giác có chút buồn nôn. Một bên Minh Nguyệt Bạch cưỡng chế lấy buồn nôn nói ra, "Sư Minh, ngươi thấy thế nào?" Đứng người lên, ánh mắt rời đi dưới cây cỗ này thi thể không đầu, hắn nhất thời cũng lâm vào khó xử. Căn cứ y phục, hắn cũng nhìn ra người kia là ai, phía trước còn nhìn thấy qua, là Minh gia thiên phòng người, bị tuyển ra tới tham gia lần luyện tập này, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi ba ngày, liền chết tại Thanh Vi Sơn mạch bên trong. Minh gia tử đệ tử trạng để ngươi có chỗ cảnh giác, cũng cần cẩn thận trong bóng tối ẩn linh cảnh yêu thú ẩn linh cảnh yêu thú. Khương Giác nhíu mày dựa theo thí luyện quy tắc, cái này một mảnh quyền định địa giới bên trong, hẳn là không có yêu thú cấp 2A thế nhưng thi thể không đầu bộ dạng lại tại nhắc nhở hắn, quy tắc tựa hồ thay đổi. Lại nhìn xem xung quanh, có từng đạo rất rộng phẳng lì vết tích, tựa hồ chính là yêu thú lưu lại. Đây là thiên phòng tử đệ, nhưng bây giờ phơi thây hoang dã dựa theo vết thương trên người cùng xung quanh vết tích, hẳn là yêu thú lẳng ra, đồng hành người cũng có thể chết đi. Hai người này cảnh giới cùng người ta tương tự, nếu như là chúng ta gặp đầu này yêu thú, hạ trang nói không chừng liền giống như bọn họ. Khương Giác dừng một chút, cho nên sư muội, chúng ta muốn đổi một cái phương hướng. Minh Nguyệt Bạch nhìn xem hắn trở lấy phía sau bàn. Mấy ngày kế tiếp bên trong, chúng ta sửa một cái sách lược, tại giữ được tính mạng điều kiện tiên quyết, trước quen thuộc toàn bộ thí luyện khu vực, tính bảo thủ thu hoạch điểm tích lũy. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, ta nghe sư minh ngươi. Hai người thả chậm góp nhặt điểm tích lũy bước chân, bắt đầu chậm rãi tìm tòi phiến khu vực này. Bên kia, Minh Hửa Phong cùng Dương Hy tại một chỗ vách núi ở giữa yên lặng điều tức. Chốc lát, Minh Hửa Phong mở to mắt, để lộ ra một tia khiếp sợ, xuất sinh kia đến tuột cùng là cái gì? Dương Hy sắc mặt tâm trầm, cái này cần hỏi các ngươi Minh gia. Liên tại tối hôm qua, bọn họ tại chỉnh đốn thời điểm, gặp xà yêu tập kích. Xà yêu kia tốc độ cực nhanh, hai người vội vàng phía dưới ăn thiệt ngầm, mặc dù hợp lực đem nó cùng đánh lui, nhưng mình trên thân thể ít nhiều có chút thương thế. Đặc biệt là trên người nó truyền đến uy áp nói cho hai người đây không phải là dễ trêu nhân vật. Minh Thừa Phong, xà yêu kia khẳng định nhớ kỹ hai người chúng ta hương vị, khẳng định sẽ còn trở lại. Dương Hy gật đầu nói, nhất định phải sớm có tính toán, kế hoạch phải trước thời hạn, không phải vậy cầm không được đệ nhất. Hai người lần theo một đầu tiêu ký tốt đường nhỏ, chuẩn bị tìm kiếm những người thí luyện khác, cướp đoạt trên tay bọn họ điểm tích lũy. Vì vậy hai nhóm người cứ như vậy gặp nhau, bốn mắt nhìn nhau, không khí một trận yên tĩnh. Khương Giác trước tiên mở miệng, "Đại Đường ca, ngươi chui rừng cây nhỏ đâu?" Minh Thừa Phong nghiến răng nghiến lợi, "Khương Giác." Khương Giác một bên lui lại, một bên lặng lẽ cho Minh Nguyệt Bạch địa bộ, "Đại Đường ca, các ngươi bận rộn, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Dương Hy hừ lạnh một tiếng, "Động thủ." Sau đó một bước đạp thật mạnh bên dưới, hai tay toát ra hỏa diễm, hướng bọn họ đánh tới. Minh Thừa Phong cũng rút ra kiếm, chuẩn bị tùy thời công tới. Khá lắm, gặp mặt 5 giây bắt đầu chiến đấu. Kẻ đến không thiện, Minh Nguyệt Bạch rút ra bộ kiếm, lấy một tay cổ quái góc độ đâm về đối phương, Dương Hy hai tay đón đỡ. Kiếm cùng chỉ tay đụng, phát ra kim thạch va chạm thanh âm. Người kia liệt hỏa đốt người, người kia kiếm quang đầy trời, một kích ở giữa liền đã minh bạch đối phương phân lượng, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng ngay lúc này, dị biến sắp từ phía bên phải trong rừng cây phát sinh. Lời buộc Bạch nói giàu có tình cảm, nếu là đặt ở bình thường, nói không chừng còn có thể phải lên mấy cái tiền thưởng. Sẽ còn phát sinh cái gì? Khương Giác không kịp ngâm nghĩ nữa, bằng vào bản năng dắt lấy Minh Nguyệt Bạch tay hướng bên trái tránh đi. Dương Hy xem xét Khương Giác không biết phạm vào cái gì ngốc, vậy mà lộ ra như thế đại phá phun, vì vậy lập tức thôi động phần hỏa trường, lần thứ hai công tới. Một đạo thân ảnh màu đen phá vỡ vô số rừng cây, mang theo không thể ngăn cản khí thế ngang ngược cắm vào bốn người ở giữa. Khương Giác bởi vì lời buộc Bạch nhắc nhở, sớm hiện lên, thế nhưng còn lại Minh Thừa Phong cùng Dương Hy hai người vận khí hiển nhiên không tốt, thân thể hai người bị loạn thạch gỗ vụn lung tung đánh vào người, càng bị chạy nhanh đến hung thú đâm đầu vào. Bụi mù tàn đi, yêu thú đầu tam giác chậm rãi lộ rõ, to lớn con mắt không mang tình cảm nhìn xem trên sân mọi người, thỉnh thoảng phun ra lưỡi, tham lam hút trên sân khí tức, sau đó phát ra một tiếng to lớn gào thét. Là một cái hình thể khổng lồ xà yêu. Dương Hy chậm rãi đứng dậy, lao đi bên miệng vết dịch, sắc mặt khó coi, nghĩ thầm xà yêu kia làm sao so tối hôm qua càng lớn chút. Bốn người một rắn tại chỗ giằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Minh Nguyệt Bạch nắm chặt trường kiếm, nghĩ thầm người này thật khó nhìn. Phía trước có xà yêu, do đó cái đuôi rất trọng yếu. Lời bộ Bạch lời nói không kịp ngẫm nghĩ nữa, việc cấp bách là phá vỡ khốn cùng. Khương Giác tâm niệm vừa động, một đạo nhỏ bé trắng sữa trăng tròn lặng yên xuất hiện, nháy mắt không tiếng động chém về phía Minh Thừa Phong hai người vị trí. Dương Hy hai người thầm mắng một tiếng, tránh thoát một kích này. Nhưng cái này cũng chính phù hợp Khương Giác mong muốn. Cũng chính vì bọn họ khẽ động, xà yêu cũng đi theo động, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng Minh Thừa Phong, Dương Hy hai người phóng đi. Khương Giác quay người kéo Minh Nguyệt Bạch tay, nhanh chóng thoát đi chiến trường. Minh Chi chúc hỏi, cái gì là thủ? Minh Chỉ Quân nhìn hắn một cái, nghĩ thầm cái này nhị nhi tử tâm tính chính là thẳng. Ta tại nó cái đuôi tăng thêm ít đồ, nó sẽ từ từ biến lớn, thay đổi hùng, nhưng càng dễ dàng, vừa chạm vào chính là nổ. Minh lão gia tử vừa cười vừa nói. Chương 28, đề nghị chương 28, đề nghị nghe thấy sau lưng tiếng động dần dần thu nhỏ, mãi đến hoàn toàn biến mất, hai người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời thoát khỏi phiền phức. Khương Giác buông tay ra, lòng còn sợ hai nói ra, không nghĩ tới là một đầu xà yêu, ngươi trông thấy sao, dài như vậy răng nanh, mặt trên còn có vết máu cùng quần áo tàn phiến. Minh Nguyệt Bạch gương mặt xinh đẹp có chút đỏ, không biết là chạy vẫn là thế nào. Nhìn thấy, dài đến thật xấu. Tóm lại, khoảng thời gian này nhất định muốn cẩn thận, vừa rồi nếu không phải gặp Đại Đường ca, nói không chừng hai ta liền giao phó ở đó. Nhớ tới vừa rồi gặp phải hai người, Minh Nguyệt Bạch hừ nhẹ một tiếng, bọn họ xích huyền môn người chính là cái dạng kia, lần sau chúng ta muốn trước hạ thủ là cường. Khương Giác không có phản đối, dù sao hắn cũng nhìn thấy đối phương địch ý trong thân thể sôi trào linh lực dần dần thư giãn xuống. Vừa rồi nếu không phải hắn sớm chuẩn bị, đã luyện thành chuyển nguyện luân, có khả năng lặng yên không tiếng động tiến công. Không phải vậy cái kia cục diện thật đúng là không cách nào giải ra. Tuy nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc, nhưng ngươi biết rõ sự tình không có đơn giản như vậy, con rắn kia yêu nhất định phải ngóc đầu trở lại xà yêu đuổi theo những người khác, chúng ta đi trước xa một chút. Liền nghe sư Minh ngươi. Minh Hử Phong hiện tại đấy lòng cực hận Khương Giác. Lần thứ nhất hô hắn một cái thượng phẩm pháp khí, lần này lại bị xà yêu cuốn lấy. May mắn mấy ngày nay lục lọi phiến khu vực này, tìm được một chỗ địa thế dốc đứng vách núi, hai người thả người nhảy lên, mượn nhờ từ trong bảo khố cầm pháp khí, cái này mới miễn cưỡng trốn khỏi xà yêu tập kích. Dương Hy giờ phút này chưa tỉnh hồn, dù hắn minh ý đỉnh phong thực lực, cảm giác cũng bất quá xà yêu kia một hiệp chi địch, nghĩ tới đây, hắn không khỏi tức giận lên. Xuất sinh kia rõ ràng là ẩn linh cảnh, cái này có thể cùng ngươi lúc trước nói không giống. Minh Thừa Phong nhíu mày, ta cũng không biết phát sinh cái gì. Dương Hy sắc mặt tâm trầm, tóm lại, sự tình thay đổi, phía trước nói xong thủ lao nhưng là không đủ. Sư Minh muốn cái gì? Ta nhìn trong tay ngươi kiếm cũng không tệ. Thanh trường kiếm này tên du dã, chính là vừa rồi để bọn hắn thoát khốn mấu chốt nguyên nhân, là tại trong bảo khố tìm tới, có thể để người sở hữu ngắn ngủi thu hoạch được bay lượn lực lượng, tại thượng phẩm pháp khí bên trong cũng thuộc về đứng đầu một nhóm kia, vừa xa hắn phía trước Lạc Hà kiếm. Minh Thừa Phong thoải mái cười một tiếng, ta làm cái gì, tất nhiên sư Minh muốn, đợi ta đoạt được thứ nhất, đưa cho sư Minh lại có làm sao. Lời tuy như vậy, nhưng hắn nội tâm niệm mai không thôi, trong lòng tự đủ chính mình cái này sư Minh tham lam thành tính, cái này đến lúc nào rồi, còn muốn lấy từ hắn nơi này bất chỗ tốt. Mảnh này vách núi bởi vì địa thế cao duyên cớ, hai người rất dễ dàng nhìn thấy chỗ rất xa. Luồng gió mát thổi qua, Dương Hy lúc này mới hài lòng cười, lúc này hắn đứng cao nhìn xa, thấy được nơi xa tựa hồ có hai người chạy qua, nhớ tới đầu kia xà yêu, hắn có cái chủ ý. Minh Thừa Phong sau khi nghe xong, nhíu mày, không có lập tức biểu lộ rõ ràng thái độ. Sư đệ ngươi thật tốt suy nghĩ một chút à, xà yêu chặn ngang một chân, nguyên bản kế hoạch cũng làm rối loạn, chỉ có nghe ta, mới có thể có đoạt được đệ nhất cơ hội. Xác thực, đây đã là ngày thứ 3, trên tay bọn họ một điểm điểm tích lũy đều không có. Ánh mắt hắn dãy rủa chậm rãi tàn đi, lộ ra một tia ngân lệ, liền nghe sư Minh ngươi. Minh Nguyệt Sương gần nhất 2 ngày này không hiểu có chút bất an. Mặc dù thu hoạch tương đối khá, lấy được không ít thiên tài địa bảo, nhưng nàng cũng không có buông lòng tâm thần, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng thêm cảnh giác. Nàng từ đả tọa bên trong lui ra, để cho mình linh lực bảo trì tại một cái dư thừa trạng thái, đối bên cạnh sư tỷ nói ra, Mai sư tỷ, 2 ngày này yêu thú tựa hồ cũng thay đổi ít. Mai Lộc Địch lau sạch trường kiếm của mình, hồi tưởng lại trên đường này sự tình, gật đầu nói, so với ngày đầu tiên, những này yêu thú phạm vi hoạt động đều trên phạm vi lớn giảm bớt, nếu như không phải trùng hợp lời nói, chính là bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp. Xem như Tam Thanh Sơn thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, Mai Lộc Địch bản thân đã sớm đến minh ý đỉnh phong, nhưng mấy lần xung kích ẩn linh đều cuối cùng đều là thất bại, vì vậy vì tôi luyện chính mình, nàng tiếp rất nhiều nhiệm vụ, đối với Minh sư muội mời nàng cũng vui vẻ đồng ý. Minh Nguyệt Sương không hiểu, có thể là phiến khu vực này đã bị gia tộc thanh lý qua, chỉ còn lại nhất giai yêu thú, bọn họ lại tại sợ hãi ai đây? Nàng đang muốn nói ra chính mình 2 ngày này bất an, đã nhìn thấy Mai Lộc Địch đưa tay, ra hiệu nàng giữ yên lặng, đồng thời cầm cẩn thận của mình kiếm. Có đồ vật tới. Mai Lộc Địch sắc mặt nghiêm túc. Liên tại các nàng phía trên, Minh Thừa Phong nắm chặt du ra kiếm, trên không bay qua, lướt về phía nơi xa. Minh Thừa Phong, hắn đang làm cái gì? Minh Nguyệt Sương bất an càng lớn. Ngay sau đó sau một khắc, một cái hình thể càng thêm to lớn xà yêu từ trên trời giáng xuống, mặt đất bị đập ra từng vòng vết rạn. Nó há miệng tất cả đều là răng nanh miệng máu, hướng hai người phóng đi. Trời chiều treo chết, muộn mây dần dần thu. Tại Minh Nguyệt Bạch mãnh liệt yêu cầu bên dưới, bọn họ tìm cái vắng vẻ hồ nước, theo thứ tự tiến vào trong nước, tẩy đi mấy ngày nay hoang dã khí tức. Dựa theo nàng đến nói, chính là vì phòng ngừa xà yêu căn cứ mũi tìm tới bọn họ. Khương Giác đưa tay gọi ra một đóa hỏa diễm, ở bước tóc dần dần khô khan. Mặc dù không phải rất đồng ý cái này đề án, nhưng địa điểm này tại cái nào đó trong sơn cốc, không tính là rất dễ tìm. Minh Nguyệt Bạch gặp hắn đi ra, vì vậy cũng chuẩn bị tiến vào trong cốc hồ nước, đi vào rửa mặt. Khương Giác đứng tại lối vào thung lũng, nhìn xem Minh Nguyệt Bạch đến gần, cũng bắt đầu làm tốt canh chừng công tác. Đối diện đi tới thiếu nữ để ngươi như vậy ngao ngoe muốn động, cảm giác này ngươi chưa hề có nguyên nhân là, bởi vì ngươi mê luyến nàng. Minh Nguyệt Bạch gặp hắn một mặt quái dị, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, sư minh, làm sao vậy? Khoe miệng của hắn co quắp một cái, không có gì, chỉ vì ngươi quá đẹp. Minh Nguyệt Bạch xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, quay người tiến vào trong cốc. Khương Giác thu hồi nghĩ lung tung tâm tư, bắt đầu chuyên tâm vì nàng canh chừng. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn liền nghe đến một chỗ nơi hẻo lánh có tiếng vang, giống như là cái gì nhấp nô xuống. Hắn do dự một chút, nắm chặt Lạc Hà kiếm hướng bụi cỏ đi đến, đồng thời triệu hồi ra trăng tròn. Sử dụng kiếm vỏ hướng phía trước thăm dò một cái, tựa hồ là một cái mềm mềm đồ vật. Đợi hắn tách ra bụi cây xem xét, lúc này mới phát hiện, nằm dưới đất lại là Minh Nguyệt Sương. Trên người nàng có nhiều chỗ nhỏ bé vết thương, hẳn là từ chỗ cao lăn xuống lúc lưu lại, nghiêm trọng nhất tại phần lưng, hai đạo mảnh xỉ trạng vết thương, giống như là bị thứ gì cắn, không ngừng chảy máu. Minh Nguyệt Sương, Minh Nguyệt Sương, ngươi kiểu gì, còn có thể không? Minh Nguyệt Sương mở ra hư nhược con mắt, khí tức yếu ớt, ngươi không muốn chỉ nói à, cứu ta à. Sau đó lại ngất đi. Khương Giác nghĩ thầm chính mình cũng không có học qua cái gì cứu người biện pháp à, vì vậy hướng bên trong hô lớn hai câu, để Minh Nguyệt Bạch cấp tốc đi ra nhìn xem. Hắn luồn vào chính mình túi áo, thần thức từ trong nhận chứa đổ lấy ra một chút thuốc chữa thương, chuẩn bị chữa trị cho nàng. Đem Minh Nguyệt Sương thân thể đỡ tốt, nhớ tới lần trước cho Phương Hữu Lý điều trị thời điểm hình ảnh, hắn đem thuốc mỡ chậm rãi bôi đến trên vết thương. Minh Nguyệt Bạch cũng đi ra, lúc đầu nghĩ oán trách sư Minh đôi câu, nhưng đột nhiên nhìn thấy Đường tỷ Minh Nguyệt Sương bộ dạng, cũng là khiếp sợ không thôi, vội vàng đi qua, đem chính mình tinh thuần thủy linh lực độ một chút, sau đó tiếp thủ điều trị sự tình. Lúc này Khương Giác thấy được Minh Nguyệt Sương trong lòng bàn tay có chút mất tự nhiên màu đỏ, theo ánh mắt của hắn, Minh Nguyệt Bạch cũng phát hiện điểm này, không nhịn được nhíu mày. Đây là xích huyền môn liệu hoang kình, một khi trúng chiêu, cực kỳ khó dây dưa, cần lập tức dùng nước lọc linh khí điều trị. Xích huyền môn, chẳng lẽ lại là hai người bọn họ? Hẳn là. Minh Nguyệt Bạch sắc mặt khó coi, không nghĩ tới thế mà xuống tay nặng như vậy. Trước tiên đem ngươi Đường tỷ cứu tốt, cùng ta cùng nhau dịu nàng đi vào. Khương Giác nói. Hai người hợp lực đem Minh Nguyệt Sương đỡ tốt, tiến vào trong cốc. Chương 29, hợp giết thượng. Chương 29, hợp giết thượng. Minh Nguyệt Sương từ từ mở mắt, nhu hòa tia nắng ban mai không để cho nàng tự giác nheo mắt lại, trên thân truyền đến cảm nhận sâu sắc để nàng nhíu mày. Ngươi đã tỉnh. Thấy được Khương Giác gương mặt kia, nàng giờ phút này mới hơi yên lòng một chút. Trên người ngươi vết thương không ít, cần thật tốt điều dưỡng. Minh Nguyệt Bạch cũng bu lại. Chỉ là tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, nàng chậm rãi ngồi dậy, cảm giác một cái chạm muốn thân thể của mình, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Minh Nguyệt Bạch có chút sinh khí, cái này thật vất vả mới đem ngươi cứu trở về, ngươi lại muốn đi đâu, không phải nói phải tĩnh dưỡng sao? Minh Nguyệt Sương âm thanh suy yếu, thế nhưng tràn đầy kiên định ý vị, sư tỷ ta còn sống, ta muốn tìm tới nàng. Ngươi cái dạng này, liền xem như bình thường nhất gia yêu thú, cũng có thể tùy tiện đem ngươi đánh bại. Khương Giác thản nhiên nói, không bằng nói một chút trên người ngươi phát sinh sự tình, có lẽ chúng ta sẽ giúp ngươi. Minh Nguyệt Bạch cũng phụ họa gật đầu. Nhìn trước mắt hai người, Minh Nguyệt Sương suy nghĩ bay về ngày hôm qua. Ngày hôm qua ta cùng sư tỷ theo thường lệ tìm kiếm thảo dược lúc, đột nhiên bị một đầu từ trên trời giáng xuống xà yêu tập kích. Khương Giác nhướng mày, lại là xà yêu. Xà yêu kia hình thể to lớn, lại hung mãnh vô cùng, không quản nhận đến như thế nào công kích đều không thối lui chút nào, ta chỉ có thể lấy ra từ trong bảo khố chọn lựa pháp bảo, miễn cưỡng ngăn lại khốn trụ xà yêu, nghĩ đến rời đi chiến trường, kết quả. Nói đến đây, nàng cắn chặt răng ngà. Kết quả Minh Thừa Phong cùng hắn sư Minh hai người từ chỗ tối đánh lén, đem chúng ta đả thương, lại bắt lấy sư tỷ, uy hiếp ta giao ra nhận chứa đủ. Minh Nguyệt Bạch nghe đến đó, đã nắm chặt cầm kiếm tay. Ta tự nhiên coi trọng trận này thí luyện, nhưng người là giao tớt, ta chỉ có thể giao ra. Khương Dật trong lòng tự nhủ thật là một cái nữ nhân ngốc, ngươi nếu là giao, chẳng khác nào đem cơ hội duy nhất đưa cho người khác. Ta nguyên lai tưởng rằng giao về sau, bọn họ sẽ giữ đúng hứa hẹn, buông tha ta cùng sư tỷ. Kết quả, cái kia Xích Huyền Môn Dương Hy, thế mà phá hủy vây khốn xà yêu pháp khí, thậm chí chủ động đem sư tỷ ta ném qua. Nói đến đây, nàng cơ hồ là gầm thét. Ta cùng sư tỷ không phải xà yêu đối thủ, nàng bị điểm hộ trọng thương ta, chủ động đem xà yêu dẫn ra, ta về sau một đường lảo đảo, té xỉu ở các ngươi trước mặt. Ánh mắt của nàng trong mang theo một tia bi thương cùng lửa giận. Nghe xong nàng cố sự, Minh Nguyệt Bạch đã giận không nhịn nổi. Minh Thừa Phong cái kia chó chết thiệt thòi ta khi còn bé còn coi hắn là đường ca, quả thực không phải người. Ta muốn đi tìm sư tỷ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Minh Nguyệt Sương nhìn hướng Minh Nguyệt Bạch, Minh Nguyệt Bạch thì nhìn hướng Khương Giác. Hắn thở dài, đã các ngươi có thể được tập kích, vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta cùng sư muội, vậy không bằng đi cùng một chỗ, cũng tốt có chăm sóc. Minh Nguyệt Bạch hài lòng nhẹ gật đầu. Vì vậy nàng đem Minh Nguyệt Sương đỡ tốt, lần theo nàng chỉ phương hướng, ba người một đường đi tìm. Minh Thừa Phong nhìn xem trong tay hai cái chiếc nhẫn, con mắt tràn đầy tiêu ý. May mắn Xích Huyền Môn có một đạo dẫn thú bất pháp, này mới khiến bọn họ có thể chủ động hấp dẫn xà yêu. Lúc này mới ngắn ngủi hai ngày, trên tay liền đã cướp đoạt đến hai cái nhẫn, bên trong tài liệu để hắn vui vô cùng. Dương Hy trên tay cuốn tốt băng vải, cười nói: Minh sư đệ, vẫn là sư minh nói không sai à? Hôm nay là thí luyện ngày thứ tư, uy hiếp lớn nhất đều bị chúng ta dùng kế giải quyết, lần này ngươi đệ nhất không lo. Lời tuy như vậy, Minh Thừa Phong đối với đem mai lộng địch ném đến xà yêu bên miệng một chuyện vẫn còn có chút lo lắng. Sư minh, lúc ấy chúng ta như là đã đoạt được nhận chứa đồ, vì sao ngươi còn muốn ta đem người kia? Dương Hy vung vung tay, không phải sư đệ ta nói ngươi, có đôi khi liền muốn quả quyết một chút, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh. Bên ngoài còn lưu lạc có 3 viên nhận chứa đồ, chúng ta nhất cổ tác khí, ta phát hiện xà yêu càng ngày càng hung nóng này, lại chỉ hoan đi xuống, ta sợ sự tình có biến. Minh Thừa Phong do dự một hồi, cuối cùng kiên định gật đầu. Trong rừng rậm bị cứ thế mà đánh ra một mảnh tạp nhạt đất trống, rất nhiều cây cối bị chặn ngang bẻ gãy, trên đất trống còn có chút không biết tên mảnh vỡ pháp bảo cùng mang huyết xà vậy, nghiêm nhiên một bộ sau đại chiến tình cảnh. Đây chính là ba người đi tới cái này đường nhìn thấy cảnh tượng. Minh Nguyệt Sương rẽ rủa hướng về phía trước, lại không có thấy được mảy may nàng sư tỷ cái bóng. Mai sư tỷ, không quản nàng thế nào kêu gọi, bốn phía đều không có một tia đáp lại. Mai Lộng Địch dựa vào hộ thân pháp bảo miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, giờ phút này ngay tại phía đông nam hai dặm dưới một cây đại thụ, chính là hư nhược thời điểm, có lẽ ngươi có thể thừa dịp các nàng hai người vị không chú ý, lén lút đem Mai Lộng Địch luyện thành Lô Đỉnh Khương Giác lắc đầu, lâu như vậy, lợi bộ bạch vẫn là thích luyện chế Lô Đỉnh, cái này đề án liền không thể thay đổi một chút không? Có lẽ sư tỷ của ngươi trốn, chúng ta tản đi khắp nơi tìm một cái đi. Minh Nguyệt Sương cảm xúc cấp trên, không nghĩ tới cái này một góc dạng, lúc này cũng tỉnh táo lại. Ta đi phía bắc nhìn xem, hai người các ngươi đi đông nam phương hướng tìm xem. Ba người vì vậy tách ra hành động, chỉ chốc lát, Khương Giác liền nghe đến các nàng tiếng hô hoán, xem bộ dáng là tìm được. Nhưng nhìn gặp Mai Lộng Địch bộ dạng, cho dù là hắn, cũng không nhịn được quay đầu đi chỗ khác. Mai Lộng Địch toàn thân cao thấp đều chảy ra máu tươi, cánh tay phải bên trên vết thương cực lớn, thậm chí có thể thấy được bạch cốt, tay trái gắt gao cầm một cái phát ra ánh sáng nhạt ngọc bội, thế nhưng rất rõ ràng có thể thấy được cánh tay này đã biến hình. Minh Nguyệt Bạch giờ phút này ngay tại chu đáo bôi thuốc cho nàng, đồng thời lấy ra chính mình chân tảng chữa thương đan dược cho nàng dùng. Minh Nguyệt Sương vừa mới bắt đầu rơi lệ không ngừng, về sau lại không lên tiếng phát. Khương Giác lại biết, có đôi khi cảm xúc cực đoan chính là trầm mặc không nói gì, hắn tin tưởng Minh Nguyệt Sương giờ phút này chính là một cái hỏa lô, vừa chạm vào chính là đốt. Minh Nguyệt Sương đi đến bên cạnh hắn, một đôi tròng mắt bình tĩnh như nước, tựa hồ phía dưới ẩn giấu đi sâu không thấy đáy ám lưu. "Giúp ta." Nghe thấy lời nàng nói, Khương Giác không có trả lời ngay. "Ta biết ta phi công nghe ngươi, do đó, ta cần ngươi giúp ta." "Giúp ngươi cái gì?" Khương Giác hỏi. "Giúp ta giết xà yêu, giết Minh Thừa Phong." Minh Nguyệt Sương lời nói để ngươi trầm tư thật lâu, nàng hiện tại thiếu chính là của ngươi trợ giúp, có lẽ ngươi có thể thừa cơ nâng chút điều kiện, cho dù lại quá phận, nàng cũng sẽ đáp ứng. Minh Nguyệt Sương yên tĩnh đứng ở nơi đó, Khương Giác lặng lặng nhìn nàng. Lúc này hắn mới phát hiện, cứ việc nàng cùng Minh Nguyệt Bạch giống nhau đến 7 phần, nhưng còn lại 3 phần mới là các nàng khác biệt. Minh Nguyệt Bạch đường cong nhu hòa, giống như nàng sáng rỡ tính cách, mà Minh Nguyệt Sương đường còn càng thêm rõ ràng, cũng phù hợp nàng gọn gàng mà linh hoạt thái độ. Nàng ánh mắt kiên định, viên mắt từng đỏ. Càng quan trọng hơn là, cũng để cho hắn nhớ tới một người khác, hình như cũng là dạng này đồng dạng tình cảnh. Cho nên hắn đã đáp ứng xuống, bởi vì không muốn nhìn thấy nước mắt lại chảy xuống. "Được." Khương Giác nói ra, "Ta đáp ứng ngươi." Không có nói bất kỳ điều kiện gì. Tiếp lấy hắn đem Minh Nguyệt Bạch gọi tới, mấy người xếp hợp lý một cái tình báo hiện hữu, một cái kế hoạch dần dần tạo thành. Chương 30, hợp giết, chung, chương 30, hợp giết, chung, xem như Minh Gia Thiên Phòng đại biểu thí luyện giả một trong, thiếu niên Minh Tu hai ngày này lúc đầu thu hoạch tương đối khá, chỉ là gần nhất nơi tập luyện tài liệu càng ngày càng ít, dẫn đến hắn cả ngày hôm nay đều không có thu hoạch được bất luận cái gì điểm tích lũy. Dừng cây càng ngày càng yên tĩnh, tựa hồ liền tiếng gió đều đình chỉ quét, bốn phía chỉ có thể nghe đến hắn cùng hắn trợ thủ phanh phanh tiếng tim đập. Minh Tu tựa hồ cảm giác được không thích hợp, vội vàng lấy ra phía trước từ trong bảo khố chọn lựa la bàn đi ra. Mặt trái đảo ngược rót vào linh lực, chỉ thấy la bàn kim đồng hồ một hồi chỉ hướng phía tây, một hồi chỉ hướng phía đông. Cái này la bàn là cái đồ tốt, chính diện hướng lên trên, có thể chỉ dẫn gần nhất thiên tài địa bảo phương hướng, mặt trái hướng lên trên, là có thể xu cắt tị hung. Thấy được kim đồng hồ đong đưa, Minh Tu cũng có chút hoảng hồn, hắn đang muốn nói cái gì, liền nghe đến phía tây truyền đến tiếng động, một thanh kiếm lướt ra, từ dưới mí mắt hắn, từ phía tây thẳng tắp bay về phía phía đông. Không đợi hắn phản ứng, một cái cự hình xà yêu một bên gào thét, một bên từ phía tây rừng rậm bật ra, thấy được kịp phản ứng muốn chạy trốn hai người, một cái đem Minh Tu bên người giúp đỡ nuốt vào trong bụng. Thấy được trốn bán sống bán chết Minh Gia Thiên Phòng tiểu tử, núp trong bóng tối Minh Thừa Phong cười nói, mười lần như một. Dương Hy cũng cười, bất quá ít nhiều mang chút niềm ai, không biết là đối với người nào, sư đệ, nên chúng ta ra sân. Mắt thấy xà yêu càng ngày càng gần, chỉ thiếu một chút xíu liền có thể ăn hết Minh Tu, ba cái nhỏ nhắn châm cờ từ trên trời giáng xuống, tổ hợp thành một cái to lớn lưới, khốn trụ xà yêu, cho dù nó dễ rủa thế nào đi nữa đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng thời gian dần trôi qua đình chỉ động tác, chỉ lộ ra âm lãnh đôi mắt nhìn về phía trước. Minh Tu chưa tỉnh hồn, liền nghe đến âm thanh truyền đến, tốt, đem nhận chứa đồ giao ra đi. Là Minh Thừa Phong chậm rãi đi ra, đưa tay triệu hồi du ra kiếm. Dương Hy thì đi đến xà yêu trước mặt, hai tay bấm niệm pháp quyết, không biết đang làm những gì. Hắn nói bay, thì thật ta thật không muốn nói câu nói này, cái này ít nhiều có chút giống bất thành khí nhân vật phản diện mới có thể nói. Minh Thừa Phong nhìn xem Minh Tu con mắt, nghiêm túc nói, nếu như không muốn bị xà yêu ăn hết, liền đem nhận chứa đồ giao ra, có thể tha cho ngươi một mạng. Minh Tu thấy được trận kỳ thời điểm liền có chỗ kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ tới đó là Minh Nguyệt Sương chọn lựa đồ vật, nhưng bây giờ rơi xuống Minh Thừa Phong trong tay, chẳng lẽ? Tựa hồ là đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, Minh Thừa Phong nói ra, không sai, Minh Nguyệt Sương nàng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cũng bị chúng ta giải quyết. Minh Tu trong lòng tuyệt vọng, không nghĩ tới liền chủ nhà Minh Nguyệt Sương cũng khó khăn trốn độc thủ, huống hồ vậy vẫn là hắn thân đường muội. Ngươi sẽ không sợ gia tộc phản đối sao? Có lẽ là vì tăng thêm lòng dũng cảm, hắn vẫn là kiên trì nói một câu. Minh Thừa Phong cười ha ha một tiếng, chờ ta trở thành thiếu tộc trưởng, ai còn dám phản đối? Nhìn xem phía trước ba đôi âm lánh đôi mắt, Minh Tu không khỏi dùng mình một cái, vì vậy từ bỏ chống lại, lấy xuống chính mình nhận chứa đồ, hướng về phía trước thả tới. Nhìn xem sắp tới tay viên thứ ba chiếc nhẫn, Minh Thừa Phong cũng không tự giác lộ ra nụ cười, đại cục đã định. Cũng liền tại lúc này, một đạo trăng tròn từ đằng xa xuất hiện, trong chớp mắt liền đánh tới trên không nhận chứa đồ bên trên, đem nó đánh bay. Một bóng người xinh đẹp đi đến chiếc nhẫn rơi xuống chỗ, không lưng đem nó nhặt lên. Minh Thừa Phong nhìn một chút trăng tròn đến chỗ, lại nhìn một chút nhặt lên chiếc nhẫn người kia, nhắm mắt lại sâu thở dài một hơi, bình tĩnh nói ra, làm sao lại âm hồn bất tán đâu? Cũng chỉ có Dương Hy biết, Minh Thừa Phong giờ phút này đã tràn đầy lửa giận. Khương Giác đưa tay triệu hồi trăng tròn, hướng đối diện lên tiếng chào, Minh Thừa Phong, ta phản đối. Minh Nguyệt Bạch đem chiếc nhẫn cất kỹ, rút ra trường kiếm, nhìn hướng Dương Hy, cười khẩy. Sư Minh, không muốn buông tha bọn họ. Nghe thấy sư đệ lời nói, Dương Hy nhìn hướng Minh Nguyệt Bạch tàn nhẫn cười một tiếng, Hách Liên phái người, ta đã rất lâu chưa từng giết. Minh Tu gặp trên sân thế cục thay đổi, không có người quản hắn, vì vậy bắt đầu lặng lẽ chạy đi. Sát cơ khắp nơi trên đất, chỉ đợi một người xuất thủ trước, trận chiến đấu này liền sẽ lập tức đánh vang. Nhưng ngươi biết, Minh Thừa Phong muốn động quả nhiên, Minh Thừa Phong xuất thủ trước, trong tay du giá kiếm để tốc độ của hắn tăng gọn, gần như một cái hô hấp ở giữa đã đến Khương Giác trước mặt, lấy khí thế vung ra một kiếm. May mắn có chỗ chuẩn bị, Khương Giác lập tức sử dụng ra quốc kiếm pháp thức thứ hai, liệt diễm nút âm, khó khăn lắm ngăn lại một kiếm này. Nhìn xem trên tay hắn lạc hạ kiếm, Minh Thừa Phong giận quá mấy phần, thay đổi kiếm chiêu, đem liệu hoàng kình bám vào trên đó. Nhìn xem biến đỏ thân kiếm, Khương Giác sớm từ Minh Nguyệt Bạch nơi đó biết một chiêu này, cháy hoang trọng thế, cho nên khó dây dưa, cho nên hắn điểm nhẹ bước chân, vận dụng ra khinh thân thuật, lựa chọn tránh đi một chiêu này. Minh Thừa Phong nghĩ thầm chính hợp ý ta, vì vậy lấn người mà lên, kiếm chiêu liên miên không ngừng. Khương Giác chỉ có thể xê dịch trốn tránh, nhưng cuối cùng rơi vào góc chết. Mắt thấy Liệu Hoang Kình liền muốn thành công, hắn đột nhiên trong lòng có cảm ứng, cuối cùng một món kiếm nhưng cứ thế mà thay đổi kiếm chiêu, lấy thu kiếm thức cưỡng ép thu hồi tất chúng một kiếm, đồng thời một cái lắc mình, lùi về phía sau mấy bước. Khương Giác lắc đầu, hai ngón khép lại, trăng tròn thế mà từ phía trước trong đất phá đất mà lên. Đáng tiếc, thế mà không có bị lửa. Lúc đầu kế hoạch của hắn là cố ý chế tạo sơ hở, để Minh Thừa Phong cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, chính mình thì tại cuối cùng cho hắn dùng trăng tròn đến một chiêu âm, chỉ bất quá không thành công. Minh Thừa Phong càng nghĩ mà sợ, này quỷ dị trăng tròn lặng yên không một tiếng động, uy lực mà lại lớn, lần này không dễ chơi. Mà đổi thành một bên, Minh Nguyệt Bạch cùng Dương Hy đánh có đến có về, mặc dù cái này Dương Hy tu vi cao hơn, một đôi đỏ thâm thiết thủ lực lớn vô cùng, nhưng làm sao thiếu nữ kiếm thuật tinh diệu, gần như không có chút nào sơ hở có thể nói, có đôi khi sẽ còn đông dương từ xảo trá góc độ đến bên trên một kiếm, cái này để Dương Hy nhức đầu không thôi. Mắt thấy thời gian kéo phải có chút dài, Dương Hy đánh lâu không xong, hắn cũng có chút không kiên nhẫn, tay phải hở khép một chiều, chuẩn bị bán cái sơ hở, Minh Nguyệt Bạch cũng có chút chống đỡ hết nổi, dù sao Minh Ý trung cảnh có thể điều động linh lực vẫn là quá ít, vì vậy tay phải một kiếm lấy ra, tay trái hai ngón khép lại, gọi ra trăng tròn, đem Dương Hy đánh lui. Minh Nguyệt Bạch thì bay rất ra ngoài, bị Khương Giác đón. Dương Hy rút lui mấy bước, lập tức đứng vững, nhìn bên cạnh đồng dạng bị bức lui sư đệ, nói ra, kẻ địch khó chơi, dùng chiêu kia. Minh Thừa Phong gật gật đầu, lúc này quyết định giải ra xà yêu phong ấn, chuẩn bị dùng đồng dạng chiến thuật tiêu diệt bọn hắn. Phía trước bọn họ chính là dùng bộ này, dù dỗ xà yêu nổi khủng, sau đó lại đi ra thu hoạch. Cũng không luận hắn làm sao bấm quyết, lại không có cùng trận kỳ mảy may cảm ứng, đáy lòng của hắn xông lên một cỗ dự cảm không ổn, ngẩng đầu đã nhìn thấy Khương Giác cùng Minh Nguyệt Bạch ngoạn vị nụ cười. Ngươi có phải hay không đang tìm cái này? Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy Minh Nguyệt Sương hai tay bấm niệm pháp quyết, trận kỳ chậm rãi phiêu phủ ở nàng bốn phía. Trận kỳ trên tay nàng, xà yêu kia ở đâu? Trước người xuất hiện một đạo to lớn cái bóng, hai người bỗng cảm giác không ổn. Nhìn lại, xà yêu to lớn con mắt chăm chú nhìn bọn họ, khoảng cách này, Minh Thừa Phong thậm chí có thể nghe được xà yêu trong miệng mùi máu tươi. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, xà yêu lóe sáng đăng tràng. Xà yêu ngẩng đầu lên sọ, mở ra miệng đầy răng nanh, hướng về hai người cắn một cái đi. Chương 31, hợp giết, hạ, chương 31, hợp giết, hạ, thời gian hơi rút lui đến tao ngộ chiến trước đó. Ngươi nói là bọn họ sẽ còn đi đoạt những người khác nhận chứa đồ. Minh Nguyệt Sương gật đầu, không sai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ động thủ. Nhìn xem nàng chắc chắn ánh mắt, Khương Giác cũng có chút lông mày, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, vì sao nói như vậy? Lúc ấy ta liền rất buồn bực, vì sao bọn họ có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của chúng ta? Minh Nguyệt Sương nói, ta nghĩ đến Xích Huyền Môn có một đạo dẫn thú vật thuật, có khả năng hấp dẫn yêu thú lực chú ý, lại thêm trên tay bọn họ thành kia cực nhanh phi kiếm, ta liền có chút suy đoán. Bọn họ vừa tiến vào thí luyện, liền căn bản không có nghĩ qua dựa vào chính mình thủ thắng, mà là muốn dựa vào lấy võ lực của mình, cứng rắn cướp đoạt người khác nhận chứa đồ, mà cái này xà yêu vừa vặn cho bọn hắn động thủ tuyệt giai điều kiện. Thì ra là thế, Khương Giác gật gật đầu, tiếp lấy lại nói của nàng nói, cho nên chính là bọn họ dựa vào phi kiếm hấp dẫn xà yêu đến những người khác bên cạnh, chờ song phương đấu lưỡng bại câu thương, bọn họ liền có thể thừa cơ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Minh Nguyệt Sương suy tư ở giữa, liền đem cả kiện sự tình trải bước rõ ràng, ngươi không khỏi lộ ra thưởng thức ánh mắt, có lẽ nàng có thể trở thành một vị lên đến phòng, bên dưới đến phòng bếp tốt thê. Tốt Đỉnh Lâu cảm thụ được hắn có chút mạo phạm ánh mắt, bất quá Minh Nguyệt Sương cũng không có nói cái gì. Khương Giác chậm rãi nói ra, vậy chúng ta liền cần tại bọn họ phía trước thời hạn tìm tới người kế tiếp, sau đó mai phục, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Thế nhưng làm sao tìm đâu, thí luyện phạm vi lại như thế lớn. Minh Nguyệt Bạch lúc này bu lại. Khương Giác lại đem mặt của nàng đẩy trở về. Thiếu nữ đem hắn tay đánh rơi, "Sư Minh ngươi làm cái gì?" "Không có cái gì, ngươi thật tốt chiếu cố vị này Tam Thanh Sơn sư tỷ." Minh Nguyệt Bạch hừ một tiếng, "Ta có biện pháp tìm tới bọn họ." "Ngươi có biện pháp?" Khương Giác có chút hoài nghi. "Phía trước ta cùng cái kia Dương Hy đối một chiều, hắn Xích Huyền Môn có liệu hoang kình, ta Hách Liên phái cũng có đặc biệt thuộc thủy hình ý, ta có thể cảm nhận được bọn họ liền tại phương hướng tây bắc, giờ phút này ngay tại hướng chính bắc tiến lên." "Sơn thủy ý?" Khương Giác nghĩ thầm, ta làm sao không biết một chiêu này. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ, Minh Nguyệt Bạch giải thích nói, "Sư Minh ngươi không có luyện qua Hách Liên kiếm pháp đương nhiên sẽ không. Đã có mặt mày, theo phương hướng của bọn hắn phản lấy đẩy, liền có thể tìm tới mục tiêu, đây cũng là vì cái gì mình tu La Bàn Kim đồng hồ, một hồi chỉ hướng đông, một hồi chỉ hướng tây môn nhân." Minh Thừa Phong, Dương Hy hai người nhìn xem miệng rắn đánh tới, vong hồn đại mạo, đội vàng tránh ra, có thể xà yêu linh hoạt vô cùng, một kích không đắc thủ, đại lực uốn éo người, cái đuôi lớn đánh tới trên thân hai người, đem bọn hắn đập bay. Nhìn xem bọn họ bị đánh bay thổ huyết, Minh Nguyệt Sương lộ ra một vẻ khoái ý nụ cười, vì vậy bấm niệm pháp quyết, lại dùng trận kỳ đem xà yêu vây khốn. Mà Khương Giác biết rõ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, sớm triệu hồi ra trăng tròn, nhìn xem bọn họ bị đánh bay, hai ngón khẽ động, trăng tròn liền bật đi. Dương Hy cũng chú ý tới, hai tay vững vàng đón đỡ lấy một kích này. "Danh con, ngươi dám?" Dương Hy mắng to. Khương Giác còn không có nói cái gì, Minh Nguyệt Bạch liền không vui, mở miệng mắng, "Có dám hay không muốn ngươi nói, ngươi cái không lông quái." Bởi vì nặng tâm liệu hoang kinh nguyên nhân, Dương Hy cũng không có tóc. Giờ phút này bị thiếu nữ dạng này một mắng tức giận đến hắn mặt đều xanh biếc. Sa yêu càng ngày càng không kiên nhẫn, một đầu cái đuôi không ngừng đập mặt đất. Minh Nguyệt Sương nhíu mày, cố gắng khống chế trong tay trận kỳ, la lớn, "Mau giết bọn họ, ta sắp không chịu được nổi nữa." Khương Giác sử dụng ra tiểu ngự kiếm thuật, nhấp lên xuống hạ kiếm, mà Minh Nguyệt Bạch thì gión mũi chân, phi thân nhảy lên, đưa ra một kiếm. Minh Thừa Phong tuy có tâm ngăn cản, nhưng bị Sa yêu trọng kích phía dưới, linh lực rối loạn, chỉ có thể dùng du dạ kiếm chiêu chống chọi Minh Nguyệt Bạch đệ nhất kiếm, nhưng tiếp xuống kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba thì không có cách nào. Phần eo của hắn cùng cánh tay các bị cắt ra một đạo vết máu. Dương Hy hai tay kẹp lấy khí thế hung hung trường kiếm, nhưng vẫn là bị phá ra phòng ngự, nhưng vẫn là được điều chỉnh phương hướng, đây là phá vỡ bà bay. Minh Nguyệt Bạch biểu lộ ngưng trọng, "Sư Minh, hai cái này thật khó giết." Minh Nguyệt Sương cũng không còn cách nào áp chế trận kỳ, ba cây trận kỳ nháy mắt nổ tung, xà yêu lúc này thành công thoát khốn, nhìn xem trên sân năm người, nó phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Nó quay người hướng Minh Nguyệt Bạch công tới. Cơ hội tốt, Minh Thừa Phong cùng Dương Hy liếc nhau, quay người né ra. Thương Giác sao có thể buông tha bọn họ, chỉ là còn không có gì động tác. Xà yêu liền đem Minh Nguyệt Bạch đánh bay, hắn chỉ có thể đi đón ở thiếu nữ, đồng thời tại nguyên chỗ dạo qua một vòng đến tá lực, giảm mất một chút xung kích. Minh Nguyệt Sương bày ra ba tấm phụ lục, cắn phá đầu ngón tay, máu tươi rơi tại phía trên, niệm động mở cửa pháp quyết, nháy mắt ba đạo lăng liệt năng lượng từ phụ lục bên trong gào thét mà ra. Xà yêu bị đánh trúng, thống khổ gào thét một tiếng, nó nhắm ngay Minh Nguyệt Sương vị trí, há to mồm, bắt đầu xúc tích tạp nhạp linh lực dòng lũ. Cơ hội tốt, Thương Giác gọi ra trăng tròn, toàn lực hướng xà yêu bảy tấc chỗ gặp đi, chỉ là vừa đụng phải xà yêu thân thể, liền bị lân phiến bắn ra. Nhất định có nhược điểm, chỉ là nhược điểm ở đâu? Minh Nguyệt Bạch lúc này tỉnh táo lại, rút kiếm công tới, chỉ bất quá lần này nàng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là dựa vào chính mình thân thể linh hoạt, không ngừng công kích từng cái bộ vị. Xà yêu bị đau, đình chỉ tụ lực, quay người nghĩ công kích dưới thân con rồi này, nhưng lại bị Minh Nguyệt Sương cự ly xa đánh một cái. Xuất sinh kia lân phiến cứng rắn vô cùng, có lẽ cận thân tác chiến sẽ có chút phát hiện mới nghe lấy lời bộ bạch nói như vậy, Khương Giác cũng nhấc lên Lạc Hà kiếm, bước chân đạp mạnh, một chiêu chém thẳng vào. Nhưng mà cũng không có tác dụng. Vì vậy ba người cứ như vậy phối hợp, mặc dù tác dụng rất nhỏ, nhưng bao nhiêu đối xà yêu sẽ có chút tổn thương. Mãi đến Khương Giác công kích đến cái đuôi của nó mũi nhọn, xà yêu hét lớn một tiếng, thế công cuồng bạo hơn. Lại nhiều một kiếm, đến một kiếm liền sẽ bạo tạc, gần thêm chút nữa, tới gần chút nữa sắp bị hòa tan, nếu như ngươi không muốn bị nó chiếm thành của mình, vậy vẫn là đi trước thì tốt hơn tìm được. Hắn vội vàng kéo dài khoảng cách, lớn tiếng gọi đến, đánh nó cuối đuôi. Minh Nguyệt Bạch ánh mắt lấp liệt, sư minh, mượn kiếm dùng một chút. Khương Giác rút ra Lạc Hà, ném lên trời. Nàng thả người nhảy lên, nhảy mấy cái ở giữa liền nhảy tới xà yêu đầu, tiếp lấy Lạc Hà kiếm, một cái phía sau xoay người, khẽ kêu một tiếng, liền đem Lạc Hà kiếm cứ thế mà từ xà yêu yếu kém phần đuôi đâm xuyên, trực tiếp cắm vào trong đất, tự thân cũng bị xà yêu đục bay. Minh Nguyệt Sương sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là lại lần nữa cắn chốt lưỡi, ba đạo phù lục hấp thu càng thêm nồng đậm linh lực, hợp làm một thể, cuối cùng phát ra chói mắt ánh sáng, đánh trúng xà yêu thân thể, nó lân phiến toàn bộ chóc từng mảng. Khương Giác điên cuồng thôi động linh lực, trăng tròn càng biến đổi là to lớn cùng sắc bén, sau đó cao tốc xoay tròn, hướng về cuối đuôi quét tới, cả hai tương giao, phát ra to lớn kim thạch va nhau âm thanh, hắn dùng lực khép lại hai tay, hét lớn một tiếng, phá. Trăng tròn phát ra thanh thúy một tiếng, sau đó vỡ thành vô số mảnh vỡ, nhưng cũng thành công gọt đi cuối đuôi. Xà yêu phát ra một tiếng gào thét, sau đó đình chỉ bất động, toàn thân nổi lên không theo quy tắc màu đỏ đường vân. Minh Nguyệt Sương, Minh Nguyệt Bạch khí tận. Khương Giác hướng hai người quát, chạy. Xà yêu ầm vang một tiếng, như vậy nổ tung lên. Chương 32, Minh Ý Thượng Cảnh chương 32, Minh Ý Thượng Cảnh xà yêu đã biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một cái có một ít thịt nát cùng lần phiến hô to, khói đầy trời, bốn phía cây cối không ngừng thiêu đốt. Khương Giác dùng tay tản đi trước mắt cho bụi, tràn ngập khói bụi để hắn có chút thấy không rõ, cảm giác được trong miệng còn có chút bùn đất, vì vậy trùng điệp hò khan vài tiếng. Sư muội, Minh Nguyệt Sương, các ngươi thế nào? Hắn la lớn. Cuối cùng xà yêu bạo tạc phạm vi quá lớn, vừa vặn đem bọn hắn ba người vây quanh đi vào, mà còn tốc độ cực nhanh, thế cho nên Khương Giác chỉ có thể hô lên một tiếng, liền bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng. Sư Minh, một thanh âm truyền đến, là nhà mình sư muội âm thanh. Lần theo đầu nguồn một đường đi tìm, hắn rất nhanh liền phát hiện Minh Nguyệt Bạch lúc này tựa vào một khỏa đoạn dưới cây, tựa hồ không có cái gì vết thương, chỉ là trên mặt có chút bụi, lúc này thoạt nhìn đen sì. Sư muội, ngươi thế nào? Khương Giác đem thiếu nữ dịu dắt đứng lên. Minh Nguyệt Bạch tại tối hậu quan đầu nghe được nhắc nhở, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giấu đến một gốc cây về sau, còn tốt cũng không lo ngại. Sư Minh ta không sao, đi xem một chút ta đường tỷ, nàng thế nào? Lời còn chưa nói hết, Minh Nguyệt Sương liền từ bên kia đi tới, bởi vì nàng phía trước phụ trách kiềm chế, cho nên cách khá xa chút, cũng không có bị trùng kích quá lớn, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt quá mức trắng xám. Minh Nguyệt Sương nhẹ gật đầu, âm thanh có chút suy yếu, xem ra đã giải quyết. Khương Giác ngắm nhìn một phía, xà yêu chết đến mức không thể chết thêm, cũng không biết vì sao lại phát sinh bạo tạc. Chỉ là liên tưởng đến một trận chiến này tổn thất, hắn không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối. Phía trước từ Minh Thừa Phong nơi đó lấy được Lạc Hà kiếm, bị Minh Nguyệt Bạch đinh vào đồ rắn, sau đó tại bạo tạc bên trong cũng vỡ vụn. Còn có đạo kia trăng tròn, cũng tản thành vô số khối, thoạt nhìn chỉ có thể một lần nữa ngưng kết. Nhưng tiếc nuối là, chỉ giải quyết đi xà yêu, mà thả chạy Minh Thừa Phong hai người. Lúc này hắn cảm giác được thập hồn phiên tựa hồ có chỗ phát nhiệt, vì vậy từ sau nơi hông lấy ra, đem nó giăng ra, chỉ thấy một đầu màu xám bóng rắn không biết từ chỗ nào xuất hiện, chủ động chui vào cờ bên trong. Nhắc tới phía trước cờ bên trong nguyên bản có chút bình thường phàm nhân hồn phách, nhưng đều bị Khương Giác từng cái thả ra, để bọn hắn luân hồi đi. Đây là con rắn kia yêu hồn phách. Minh Nguyệt Sương kiến thức rộng rãi, lập tức liền nhận ra được, chỉ là thấy được cái này cờ thời điểm, nhẹ nhàng nhíu mày. Hồn phiên bình thường chỉ có tà tu mới sẽ sử dụng, chuyên môn dùng để bắt giữ linh hồn. Tựa hồ là nhìn ra nghi vấn của nàng, Minh Nguyệt Bạch giải thích nói, đây là ta cùng sư Minh phía trước giết chết Minh Linh Cốc một tên tà tu tịch thu được, bên trong hồn phách cũng bị sư Minh thả ra. Minh Nguyệt Sương lúc này mới tản đi nghi vấn, không biết xà yêu có thể hay không lưu lại thứ gì. Giấu trong lòng dạng này một loại chờ mong, Khương Giác hướng trung tâm vụ nổ đi đến. Càng đi vào trong, thổ địa liền càng đen nhánh, thậm chí còn có thể thấy được lẻ tẻ thịt nát. Còn lại hai người cũng là đi theo phía sau của hắn. Đây là Minh Nguyệt Bạch nhặt lên một cái màu đỏ sẫm tinh thạch. Cái này thoạt nhìn tựa hồ không phải xà yêu nội đan a. Mắt thấy cái này cái dài rộng cao chừng là chỉ một cái vật phẩm, chính là từ điện Thanh Xương Tông hạ lôi hỏa đường nghiên cứu nạp mạng đi. 300 loại hình gặp phải nghiêm trọng va chạm sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc, chỉ bán 3000 hạ phẩm linh thạch, người có ý mời tiến về các đại bến đò cửa hàng, vào cửa hàng trưng cầu ý kiến đây chính là dẫn đến xà yêu bạo tạc chân hùng, chỉ là Khương Giác rất muốn thu cái tiền quảng cáo. Ba người một phen tìm kiếm không có kết quả, vì vậy quyết định trực tiếp về Mai Lộng Địch. Tại đại chiến phía trước, Mai Lộng Địch liền đã khôi phục ý thức, cho nên bọn họ liền đem nó thu xếp tại một cái địa phương an toàn, lúc này chuyện tự nhiên cần phải đi trông nom, dù sao thương thế còn chưa lành. Bốn người ngồi vây quanh đống lửa. Có lẽ là hư nhược duyên cớ, Mai Lộng Địch có chút sợ lạnh, mỗi lần gió thổi qua, thân thể liền run nhẹ nhẹ. Minh Nguyệt Sương tại chăm sóc sư tỷ của nàng, Minh Nguyệt Bạch thì có chút buồn chán, cầm lấy một cái thiêu đốt que gỗ, không ngừng lay động. Lần này mặc dù ngăn trở Minh Thừa Phong cầm tới cái này cái nhận chứa đồ, nhưng cũng không biết lần này người nào mới có thể lấy được đệ nhất. Chỉ là Minh Nguyệt Sương một câu, để bốn người rơi vào trầm mặc. Khương Giác cùng Minh Nguyệt Bạch trên thân tổng cộng có hai cái nhận chứa đồ, một cái là chính mình, một cái là hôm nay thiếu niên Minh Tu, bên trong vật tư cũng tương đối phong phú, nhưng chính là không biết Minh Thừa Phong bên kia có bao nhiêu. Mắt thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Minh Nguyệt Bạch chủ động mở miệng nói ra, tốt, mọi người cũng không cần lại xoắn xuýt những chuyện này, không nếu muốn chúng ta sau khi rời khỏi đây phải làm những gì. Minh Nguyệt Sương nhìn hướng Khương Giác, trong mắt buộc lộ một tia ấy nấy, dù sao cũng là nên thỉnh cầu của nàng, này mới khiến hắn liên tiếp mất đi hai kiện vật phẩm. Minh Nguyệt Sương lúc này đối ngươi cảm kích cùng ấy nấy đạt đến đỉnh phong, ngươi quyết định mời nàng dạo chơi rừng cây nhỏ cái gì rừng cây nhỏ có cái gì tốt đi dạo. Khương Giác cười nói, ta nhưng muốn thật tốt tu chỉnh một phen, Minh Nguyệt Sương, ngươi lần này thiếu ta một cái thật là lớn ân tình. Lần này hắn là thật tổn thất rất nhiều. Minh Nguyệt Sương nghe lấy hắn ra vẻ nhẹ nhõm ngôn ngữ, trong lòng cũng minh bạch, Khương Giác là vì để trong nội tâm nàng không có gánh vác, cho nên mới nói như vậy đi ra, trong lòng xúc động mấy phần. Chờ ngươi ngày nào đến Tam Thanh Sơn, ta mời ngươi uống rượu. Ta tiểu lượng không được, ngươi có thể không cần đối ta mưu đồ làm loạn a. Nghe đến hắn lời này, liền Hư Nhược Mai Lộng Địch cũng lộ ra nụ cười. Bầu không khí bình thường trở lại. Trời tối người yên. Nhìn xem Minh Nguyệt Bạch Vũ Nhan, Khương Giác nở nụ cười, lần này không có để cho tỉnh nàng luyện công, dù sao lần chiến đấu này nàng xuất lực rất nhiều, liền để nàng thật tốt ngủ một giấc đi. Hắn đi lặng lẽ đi ra, ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, nhìn trên trời trăng sáng, suy nghĩ xuất thần. Minh Nguyệt Sương đi đến bên cạnh hắn, ôm chân ngồi xuống. Đang suy nghĩ cái gì? Nàng hỏi. Không biết, chính là thấy được trăng sáng, hơi có chút nhớ nhà. Hắn trả lời. Tiếp lấy hắn nói một câu Minh Nguyệt Sương nghe không hiểu lời nói. Thế nhưng bình thường nhớ nhà người đều sẽ bị trước thời hạn đào thải. Trăng sáng sáng trong, chiếu vào hai người, đem các nàng cái bóng kéo đến rất dài, chỉ là làm sao cũng không đụng tới cùng nhau. Nhà ta tại Bạch Vân Thành, thế nhưng ta không thế nào thích. Vì cái gì? Minh Nguyệt Sương ánh mắt tối nghĩa. Ra ra hắn, căn bản không có đem chúng ta tính mệnh coi ra gì, thậm chí cho phép nơi này tùy ý khai sát giới. Khương Giác gật gật đầu, trong chuyện này, Minh lão gia tử là có chút tuyệt tình. Những này tu đạo não người tử càng tu càng không dùng được, tôn tử của mình tôn nữ đều có thể tùy ý từ bỏ. Ta biết hắn là nghĩ ma luyện chúng ta, dù sao Bạch Vân Thành còn lâu mới có được nhìn qua như vậy gió êm sóng lặng, cho nên ta hiểu, thế nhưng không chấp nhận. Minh Nguyệt Sương ngẩng đầu vọng nguyện, quần sáng nhu hòa thân thể của nàng hình dáng. Minh Chỉ Quân nuôi sói kế hoạch, mặc dù có khả năng tuyển ra người mạnh hơn, để Minh gia sưng bá nhất thời, nhưng để tộc nhân gia tộc ý thức lạnh nhạt, cũng theo đó phía sau hủy diệt chôn xuống mầm thai họa. Khương Giác nhìn xem nàng, đột nhiên nghĩ lên phía trước an ủi hai câu, nhưng không có làm như vậy. Dù sao hai người thật không quen, trước mấy ngày mới là lần thứ nhất gặp mặt, hắn cũng học không được ạ niềm nam chính ạ xạ tây. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, chúng ta trở về đi. Khương Giác nhắm mắt lại, bắt đầu nạp khí. Trải qua ba ngày một trận chiến, tự thân kinh mạch lần thứ hai mở rộng, linh lực như chỉ rộng, vương lòng bình cảnh như vậy phá vỡ, bước vào minh ý thượng cảnh. Đống lửa yên tĩnh thiếu đốt, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Chương 33, cũng giữ lời chương 33, cũng giữ lời thí luyện ngày thứ năm, Minh gia đám người sớm đã ở cửa ra chờ, Minh gia ít có hảo người đều ở đây, từng cái nhìn qua nơi tập luyện chờ lấy dự thi Minh gia tử đệ trở về. Minh Chi Ngụy thay đổi bình tĩnh của ngày xưa, từ khi hắn biết mình phụ thân tư thả nhị giai xà yêu về sau, phía sau mấy ngày đều nơm nớp lo sợ, dù sao hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi. Minh Chi Trúc có chút không kiên nhẫn, mặc dù hắn cùng mình tam đệ quan hệ tương đối tốt, nhưng nhìn xem hắn đi tới, cũng là nhìn phiền. Tam đệ, an tâm chớ vội, Bạch Nha Đầu khẳng định sẽ trở lại. Minh Chi Ngụy cuối cùng thở dài một tiếng, lại ngồi xuống. Minh Chi Thu nhìn hắn bộ dáng, thử lạnh một tiếng. Nói đến kỳ quái, trọng yếu như vậy trường hợp, Minh gia lão gia tử Minh Chỉ Quân vậy mà không ở tại chỗ, chỉ ném ra một câu cũng giữ lời về sau, liền đi Minh Nguyệt Lâu, nói cái gì hẹn cô nương. Có người đi ra. Mọi người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hai người từ Thanh Vi Sơn mạch bên ngoài bên trong đi ra. Là tiên phòng người. Minh Chi Ngụy nhãn lực vô cùng tốt, liếc mắt liền nhìn thấy. Thiếu nữ kia trước tới hướng mọi người hành lễ, sau đó lấy ra nhận chứa đồ, giao cho một tên quản sự, cái kia quản sự tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới, bắt đầu kiểm kê. Tử diễm hoa một đóa, thanh linh thảo một gốc, nhất giai tấn lang nội đan một cái, tổng cộng 14 kiện ghi chép vật phẩm, tính gộp lại 14 điểm. Thiên phòng người nhẹ nhàng thở ra, đối với thiếu nữ động viên vài câu. Minh Chi Thu cười lạnh, kém kiến thức. Sau đó hắn tựa hồ trong lòng có cảm ứng, nhìn lại liền phát hiện nhà mình nhi tử cũng trở về, không khỏi lộ ra nụ cười, chỉ là thấy được trên người bọn họ vết thương, nụ cười cấp tốc biến mất. Minh Thừa Phong đi đến ba người trước mặt, thi lễ một cái, phụ thân, đại bá, tam bá. Minh Chi Thu âm thanh lạnh lùng nói, người nào làm? Minh Thừa Phong thoải mái cười một tiếng, cùng đường mội tiểu đà tiểu nháo mà thôi, không cần để ý. Sau đó lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, đưa cho quản sự. Rất tốt, ngươi quả nhiên nuôi một cái nữ nhi tốt. Minh Chi Thu nhìn hướng Minh Chi Ngụy, cười lạnh nói. Minh Chi Ngụy nói ra, đại ca, kết luận không muốn hạ quá sớm. Quản sự cũng từng kiện kiểm kê xong xuôi, mọi người thấy không ngừng bày ra đi ra vật phẩm, cũng bắt đầu âm thầm kinh hô. Không hổ là đại công tử, lại có thể lấy được nhiều đồ như vậy. Nghe nói đại công tử tại Xích Huyền môn tu đạo, hôm nay xem xét, quả nhiên không bình thường. Quản sự háng giọng một cái, nói ra, tổng cộng 43 kiện ghi chép vật phẩm, tính gộp lại 43 phân. Minh Chi Thu nhẹ gật đầu, tựa hồ rất là hài lòng. Phong Nhi, trước tiên ở một bên nghỉ ngơi đi. Là, phụ thân. Thời gian từ từ trôi qua, chỉ bất quá tiếp xuống tình huống, để bầu không khí thay đổi đến nặng nề. Minh Tu một thân một mình từ trong dãy núi đi ra, hắn đi đến trước mặt mọi người, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, cầu gia chủ làm chủ. Minh Chi Ngụy nhíu mày, nói ra, ngươi lại nói một chút, phát sinh cái gì, vì sao liền ngươi một người? Đón lấy, Minh Tu liền đem tất cả mọi chuyện đều nói một lần, bao gồm Minh Thừa Phong làm sao dụ dỗ xà yêu tập kích, bước bách hắn giao ra nhận chứa đồ, cùng về sau Minh Nguyệt Bạch, Minh Nguyệt Sương ở giữa chiến đấu, đều nói một lần. Minh Tu nói xong, cũng cảm giác được trên sân bầu không khí quỷ dị. Minh Chi Trúc dẫn đầu đứng lên, Minh Thừa Phong, nhưng có việc này. Dù sao dựa theo thiếu niên này nói, nữ nhi của mình Minh Nguyệt Sương đã bị tập kích. Minh Thừa Phong đứng lên, thản nhiên nói, có. Lời vừa nói ra, phía dưới một mảnh xôn xao. Minh Chi Trúc meo cặp mắt lại, trên sân mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, một chút cảnh giới hơi yếu một chút, thậm chí đều đứng không vững. Minh Thừa Phong càng là đứng núi chịu sào, trên trán toát ra đại lượng mồ hôi dịt, biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên. Minh Chi Trúc, chỉ thấy Minh Chi Thu gầm thét một tiếng, lúc này mới phá hắn uy thế. Minh Chi Trúc nhìn hướng Minh Chi Ngụy, hỏi, vậy cũng là, tính là gì? Tự nhiên là đồ của người khác có thể hay không tính là chính mình. Còn không đợi hắn cái này ra chủ trả lời, Minh Chi Thu cười lạnh nói, các ngươi quên, lời của phụ thân nói sao? Nói. Minh gia mọi người hồi tưởng một cái, rất dễ dàng nhớ tới Lão gia tử nói câu nói kia, cũng giữ lời. Chẳng lẽ Lão gia tử liền đã nghĩ đến giờ phút này? Minh Chi Ngụy trầm mặc, Minh Chi Trúc sắc mặt khó coi, cho mình nhi tử liếc mắt ra hiệu, Minh Thừa Phong lại lần nữa ngồi xuống. Minh Chi Thu nói ra, sân thí luyện bên trên, mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tốt một cái mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chỉ có Minh Tu trợn mắt, nhưng hắn cũng rất nhanh bị nhà mình Chi kia thiên phòng dẫn đi. Mắt thấy đã nhanh đến hoàng hôn, nhưng vẫn là không có người đi ra, lúc này Minh Chi Ngụy không khỏi lo lắng. Là hai vị tiểu thư, là các nàng trở về. Quả nhiên, nơi xa Minh Nguyệt Sương cùng Minh Nguyệt Bạch đỡ lấy Mai Lộng Địch, Thương Giác đi tại các nàng phía trước, từ trong dãy núi xuất hiện. Trước tiên đem Mai Lộng Địch đỡ đến một bên nghỉ ngơi, Thương Giác cũng tự giác đứng nàng bên trái, chỉ lưu các nàng ở đây bên trong. Hai người đi trước cái lễ. Minh Chi Ngụy nhẹ nhàng thở ra, xem như trở về. Minh Chi Trúc trấn an một câu, trở về liền tốt. Minh Nguyệt Bạch cùng Minh Nguyệt Sương liếc nhau, nhẹ gật đầu, tiếp lấy liền riêng phần mình giải thích ra gặp phải sự tình. Đặc biệt là Minh Nguyệt Sương nói chính mình bản thân bị trọng thương, sư tỷ gặp nạn thời điểm, Minh Chi Trúc kém chút kìm nén không được tính tình. Nhìn xem nhà mình nữ nhi sắc mặt tái nhợt, trong mắt của hắn tràn đầy đau lòng. Đi xuống trước đi. Minh Nguyệt Sương gật đầu, đi đến Mai Lộng Địch bên phải. Theo thường lệ đến kiểm kê phân đoạn, Minh Nguyệt Bạch ném ra nhận chứa đồ, quản sự lập tức bắt đầu kiểm kê. Hạt nước bọt cỏ một gốc, một tâm quả một cái. Minh Thừa Phong càng là nắm chặt ghế tựa tay vịn, ngừng thở. Trên sân ánh mắt mọi người đều tụ tập tại một chỗ. Nhất giai thiết giáp khỉ nội đan một cái, tổng cộng 41 kiện ghi chép vật phẩm, tính gộp lại 41 phân. Minh Nguyệt Bạch thần sắc tối sầm lại. Minh Thừa Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, vung tay ra, trên tay vịn giấu tay rõ ràng. Minh Chi Thu mang theo đùa cợt, cười nói, tất nhiên tính toán rõ ràng, vậy liền tuyên bố kết quả đi. Quy tắc chính là quy tắc, 43 chính là so 41 lớn. Minh Thừa Phong đã bắt đầu tưởng tượng, tương lai mình bị gia tộc tài nguyên trọng điểm nghiêng, từ đây đã phát ra là không thể ngăn cản, mãi đến trở thành Vĩnh Châu trên núi người thứ nhất. Minh gia mọi người cũng rõ ràng biết điểm này, ánh mắt mọi người đều nhìn về gia chủ. Minh Chi Ngụy thở dài một hơi, như vậy, lần này thí luyện người thắng là sáng. Chờ một chút. Có đạo âm thanh ngắt lời hắn. Mọi người xem xét, phát hiện là Bạch tiểu thư giúp đỡ, nghe nói là Hách Liên phái người. Thương Giác đứng dậy, ta nói chờ một chút. Minh Chi Thu ngữ khí không giỏi, tiểu tử, ngươi tốt nhất có thể nói ra cái 1 2 3 tới, cho ta chỉnh một màn này. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, ngươi chậm rãi đi đến trước sân khấu, cân nhắc có phải là nên cho mọi người toàn bộ sống. Thương Giác tốc độ nói không thay đổi, cười nói, ngượng ngùng à, ta quên đi còn có một thứ đồ vật, không có kết toán. Hán tử trong tay áo lấy ra một kiện màu đỏ sẫm tinh thể, ném cho Minh Chi Ngụy. Làm phiền gia chủ, giám định một cái đây coi là không tính thần bí vật phẩm. À đúng, đây là xà yêu trên người. Xà yêu. Minh gia mọi người nhớ tới phía trước Minh Chỉ Quân câu kia, ta tại nó cái đuôi tăng thêm ít đồ, nó sẽ từ từ biến lớn, thay đổi hùng, nhưng càng dễ dàng, vừa chạm vào chính là nổ. Rất rõ ràng, nói chính là nó. Minh Chi Thu có chút cúng lên, lớn tiếng nói, cái này cũng có thể tính toán sao? Huống hồ đã qua kiểm kê thời gian. Minh Chi Trúc cười lạnh nói, ngươi quên lời của phụ thân nói sao? Minh lão gia tử lại nói cái kia một câu. Mọi người nghĩ tới, tựa hồ là buổi sáng hôm nay một câu kia cũng giữ lời. Chương 34, quay về Hách Liên phái. Chương 34, quay về Hách Liên phái, cái này giữ lời sao? Ngượng ngùng dựa theo Minh gia lão gia tử thuyết pháp, cũng giữ lời. Các vị ở tại đây đều nghe được câu này, cũng liền đối với nó không có điều gì dị nghị. 41 tăng thêm 3 phần, đó chính là 44 phần, 44 so 43 lớn, kết quả liếc qua thấy ngay. Nhưng Minh Thừa Phong cũng không nghĩ như vậy, hắn lúc đầu đều đã chuẩn bị chúc mừng thắng lợi, thế nhưng tại tối hậu quan đầu bị đánh loạn, để hắn lâu dài mưu đồ toàn bộ thất bại, nghĩ đến chỗ này, hắn ánh mắt giống như rắn độc, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Giác. Thương Giác cũng lòng có cảm giác. Hai người ánh mắt trong hư không giao hội. Người nhíu mày, cảm nhận được giống như hỏa hồ chằm chằm trường tiềm chế cảm giác. Cái này Minh Thừa Phong ngày sau nhất định sẽ là cái phiền phải lớn, Thương Giác nghi thầm, chỉ bất quá không đợi hắn nghĩ kỹ chủ ý, liền cảm nhận được thân thể chính diện truyền đến một cỗ xung kích, cúi đầu xem xét, nguyên lai là kịp phản ứng thiếu nữ Minh Nguyệt Bạch, đã nhào vào trong ngực của hắn. Minh Nguyệt Bạch ôm chặt hắn, cười nói, ta liền biết, sư minh nhất định sẽ giúp ta cầm tới đệ nhất. Ngươi lộ ra nụ cười, cảm nhận được giống như thỏ tuyết đột nhảy rung động cảm giác. Thương Giác cương chiều cười một tiếng, đang muốn an ủi hai câu, lại cảm nhận được một cỗ băng lanh ánh mắt. Cứng ngắc quay đầu, nguyên lai là Minh Chi Ngụy mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngươi ngừng thở, cảm nhận được giống như mãng xà quấn quanh ngạt thở cảm giác. Thương Giác bất động thanh sắc thoát khỏi Minh Nguyệt Bạch ôm, thiếu nữ cảm giác được hắn chậm rãi lui lại, có chút bất mãn nhìn hắn một cái. Minh Chi Ngụy ho nhẹ một tiếng, một lần nữa lực hấp dẫn mọi người chú ý, cái kia tất nhiên rằng này, ta liền tuyên bố lần này gia tộc thí luyện người thắng sau cùng là Minh Nguyệt Bạch. Bốn phía vang lên tiếng vỗ tay. Tựa hồ tại nói cho mọi người, hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc. Tốt a. Thiếu nữ xoay người, lại phát hiện nhà mình sư huynh đã lặng lẽ đi đến dưới đài. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo phụ thân triệu hoán, đi qua nói chuyện. Thương Giác một lần nữa đi đến Mai Lộng Địch bên trái, thở dài một hơi. Loại này vạn chúng chú mục sự tình vẫn là bất làm một chút, dễ dàng nhận cửu hận. Minh Nguyệt Sương treo chọc nói, cuối cùng đăng chàng tư vị làm sao? Kỳ thật vừa rồi một màn kia nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt, đối với Minh Nguyệt Bạch thu hoạch được thứ nhất, nàng cũng thật cao hứng. Khương Giác nói ra, cảm giác thật kích thích. Hai người nói chuyện rất tự nhiên, liền cùng phía trước giống nhau như lúc, tựa hồ dưới ánh trăng sự tình đối với bọn họ không có chút nào ảnh hưởng. Quan hệ không có thay đổi tốt, cũng không có trở nên kém. Mai Lộng Địch cười nói, hai người các ngươi quan hệ lúc nào tốt như vậy? Minh Nguyệt Sương quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói ra, không có tốt như vậy. Tất nhiên là phe thắng lợi dựa theo phía trước ước định, Minh Nguyệt Bạch tự nhiên có thể được đến gia tộc tài nguyên nghiêng. Trừ trên mặt nội mỗi tháng sẽ đưa càng nhiều cơ sở đan dược và linh thạch đến trên tay của nàng, càng quan trọng hơn là trong gia tộc bộ quyền lên tiếng sẽ càng lớn, dù sao Minh gia hiện tại còn không phải thùng sắt một khối, ba huynh đệ mỗi người có suy nghĩ riêng. Đương nhiên, xem như chiến thắng phương khen thưởng, Thương Giác cũng đã nhận được vốn có bồi thường, có thể tiến vào Minh gia bảo khố một tầng, tuyển lựa ba loại vật phẩm. Theo thường lệ nói hẳn là hai loại kiện, thế nhưng trải qua Minh Nguyệt Bạch dựa vào lý lẽ biện luận đặc chuẩn nhiều cầm một kiện. Cuối cùng đồng dạng là tại thiếu nữ mãnh liệt đề cử bên dưới, Thương Giác tuyển lựa một kiện thượng phẩm pháp khí trường kiếm, hoàn toàn không thua bởi phía trước Lạc Hà kiếm. Cái này để Minh Chi Ngụy ngăn không được nâng chán lắc đầu, nói cái gì bại gia nữ, tôi chọn liền hướng bên ngoài mặt. Đến mức kiện vật phẩm thứ hai, ngoài ý liệu là hắn chọn một kiện mang theo chữ vật công năng ở bội. Mặc dù chữ vật pháp bảo còn không đến mức nát đường phố trình độ, nhưng tu sĩ bình thường kiểu gì cũng sẽ nghĩ biện pháp mua bên trên một kiện, có thể so với Minh gia trong bảo khố đông đảo bảo vật mà nói, cái này hoàn toàn không đáng chú ý đến mức các loại nguyên nhân, hắn cũng không tốt giải thích. Bất quá cuối cùng có thể đem lương trưởng lao chức nhẫn đào thải, để tránh một ngày lấy ra còn muốn quỷ hơn lén lút ý. Cuối cùng thứ ba kiện, lựa chọn một kiện phẩm chất thượng giai ngũ hành hỏa trúc vật, xích diễm thạch. Nghe nói thí luyện kết thúc sáng sớm hôm sau, Minh Thừa Phong cùng hắn sư Minh liền lập tức quay trở về bọn họ tông môn. Khương Giác vốn cũng muốn mau rời khỏi, nhưng Minh Nguyệt Bạch đau khổ cầu khẩn, vì vậy lại tại Minh gia quấy rầy một ngày. Nhất là đêm hôm đó, tại đỉnh Minh Nguyệt lâu, Minh Chỉ Quân một mực cho hắn rót rượu, cùng hắn kể vai sát cánh. Minh Chỉ Quân một cái tay đắp lên trên vai của hắn, một cái để tay trước người, lòng bàn tay trong chiều, không ngừng hư không nắm lấy cái gì. Khương lão đệ, ngươi đến cùng muốn mấy cái, ngươi nếu là nói cho ta toàn bộ đều muốn, ngươi nhìn ta đánh không đánh ngươi. Khương Giác xấu hổ. Minh Chi Ngụy không có sắc mặt tốt, Minh Chi Trúc tại khuyên hắn nghi thoáng chút. Một bên Minh Nguyệt Bạch cùng Minh Nguyệt Sương bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiến hội kết thúc, tân khách đều vui mừng. Sáng sớm hôm sau, bốn người tại Minh phủ cửa ra vào phân biệt. Mai Lộng Địch đã khôi phục không ít, nàng hướng Khương Giác ôm quyền, Khương đạo hữu, cứu giúp tri ân, ai cũng dám quên. Minh Nguyệt Sương cũng nói, sơn thủy có trùng vùng, chúng ta ngày sau gặp lại. Ngươi chừng to mắt, sau đó lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra, tốt mới sẽ không biết. Khương Giác cười nói, Mai đạo hữu, Minh đạo hữu, giang hồ tài kiến. Minh Nguyệt Bạch vung vung tay, nhìn xem hai người thân ảnh càng chạy càng xa, Khương Giác cũng nói, sư muội, chúng ta cũng nên đi. Minh Nguyệt Bạch nhớ tới mẫu thân lúc gần đi cùng với nàng lời nói, hé miệng cười, ân. Vì vậy sơn thủy xa xôi, hai người kết thúc đoạn này lữ trình, bắt đầu trở về tông môn. Vẫn là như cũ, Minh Nguyệt Bạch có đôi khi chơi tâm nổi lên, cầu xin cưỡi ngựa đi đường nhỏ. Hai người trên đường đi gặp được rất nhiều sơn thủy, nhìn thấy đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường du lịch học sinh, cũng nhìn thấy ra ngoài ngắm cảnh quý tộc thiếu nữ, gặp bốn bề vắng lặng, chân trần nước chảy. Khương Giác cũng không che giấu, mỗi ngày đều cho Minh Nguyệt Bạch làm vào ăn. Thành công để Minh Nguyệt Bạch ăn chán, mỗi ngày đều la hét, nói muốn ăn chút trò mới. Cuối cùng, tại tháng 9 cuối cùng, hai người về tới Hách Liên phái. Sáng sớm ở giữa sương mù dần dần tiêu tán, nhìn trước mắt quen thuộc không khí núi cùng sơn môn đền thờ, Khương Giác luôn cảm giác đi thật lâu, nhưng trên thực tế cũng mới một tháng. Minh Nguyệt Bạch thì thở dài, nghĩ thầm đi thật nhanh a, còn không có cùng sư Minh chờ đủ. Hai người tách ra, Minh Nguyệt Bạch nói muốn thường đến tìm hắn, Khương Giác nói tốt. Không có cách, ai bảo hắn sủng ái nhất người sư muội này. Chạy qua quen thuộc tông môn quảng trường, một chút cần cù đệ tử sớm đã bắt đầu hôm nay sáng sớm quá. Khương Giác đi đến nhà mình biện tử phía trước, còn không có đi vào, đã nghe đến một cỗ mùi vị quen thuộc. Ngươi hít mũi một cái này quen thuộc bích lạc chu hồi, chẳng lẽ là quả nhiên? Khương Giác quay đầu hành lễ, Hách Liên sư tỷ. Hách Liên nhan nhẹ gật đầu, cảm giác được nàng ánh mắt một mực tại trên người mình, hắn có chút không dễ chịu. Hách Liên sư tỷ là có chuyện gì không? Gần nhất trong tông môn muốn tổ chức đệ tử so tài, ngươi có thể tham gia thử xem, phần thưởng sẽ có ngũ hành thuật vật, ta xem ngươi đã minh ý thượng cảnh, tốt nhất sớm chuẩn bị. Nguyên lai là cái này, Khương Giác thở dài một hơi. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, Khương Giác nhớ tới. Hách Liên nhan ngừ một tiếng, nhẹ nhàng đi. Khương Giác mắt sắc, luôn cảm giác nàng đầu kia tóc dài, tựa hồ không có làm sao buộc lại. Đang lúc hắn muốn trở về thật tốt ngủ một giấc thời điểm, lại nghe được một tiếng giết heo kêu âm thanh. Khương sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Chạy vội tới Trung Nguyên nói. Chương 35, giao dịch hội chương 35, giao dịch hội trùng sư minh. Khương Giác lên tiếng chào. Không đi ra coi như xong, vừa ra tới thế nào còn một người tiếp một cái. Trung Nguyên đi đến bên cạnh hắn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sư minh ngươi có lời cứ nói, ngươi dạng này làm ta là lạ. Không có việc gì. Trung Nguyên nói ra, chính là không nghĩ tới sư đệ ngươi ra ngoài một chuyến, phong thái vẫn như cũ à, nói cho ta một chút, ở đâu làm tốt như vậy một thanh kiếm. Khương Giác cười nói, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng mà thôi, sư minh như thế sáng sớm liền đến, hẳn không phải là chuyên môn trò chuyện cái này à. Vẫn là sư đệ ngươi hiểu ta. Trung Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, cái này không gần nhất đệ tử so tài muốn bắt đầu sao, sư minh ta muốn mua một cái tiện tay hảo kiếm, nhưng làm sao xấu hổ trong túi dấu tuyết. Khương sư đệ có thể hay không cho ta mượn điểm linh thạch, ta cam đoan, tranh tài kết thúc liền còn cho ngươi. Khương Giác im lặng, còn tưởng rằng chuyện gì, nguyên lai là mượn linh thạch. Tốt, không biết sư minh muốn bao nhiêu. dù sao hai người bọn họ quan hệ là thật tạm được. Trung Nguyên đưa ra 5 ngón tay. 50 hạ phẩm linh thạch. 500 hạ phẩm linh thạch. Khương Giác tức giận cười, "Trung sư huynh, ngươi là tiên nhị đại hay ta là tiên nhị đại a?" Trung Nguyên cười hắc hắc, "Sư đệ, ngươi đừng bội nha, cái này 500 hạ phẩm linh thạch không có đơn giản như vậy liền dùng hết, ta nghe nói gần nhất 7 mạch đệ tử lén lút làm cái loại nhỏ giao dịch hội, cái này 500 hạ phẩm linh thạch là chuẩn vào chứng minh." Khương Giác tâm tư khẽ nhúc nhích. Phía trước hắn trăng tròn trong chiến đấu sụp đổ, một mực không có lại tu luyện từ đầu, dù sao cái môn này công phạt đạo thuật dùng rất dễ chịu, có lẽ tại giao dịch hội bên trên có khả năng tìm tới ánh trăng loại bảo vật, trợ giúp hắn một lần nữa cô đọng trăng tròn. "Được, quay đầu ta suy nghĩ một chút biện pháp, thế nhưng ta có một cái điều kiện."
Ngươi nói,
"Ta muốn đi theo ngươi."
"Cái này?"
Trung Nguyên nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, vì vậy hai người hẹn xong tại ngày mai buổi chiều gặp mặt. Đàm phán xong tất cả những thứ này, Trung Nguyên cũng liền ly khai. Lần này tổng không có người quấy rầy hắn, Khương Giác tiến vào chính mình biệt tử, tùy tính nằm ở trên giường, bắt đầu kiểm kê từ bản thân đồ vật. Phía trước từ Lương Sơn nơi đó đoạt được trung phẩm linh thạch có 22 cái, thế tục vàng bạc không đáng kể, thượng phẩm pháp khí trường kiếm xương cọ một thanh, một cái chữ vật pháp bảo ngọc bội, lại thêm một cái ngũ hành hỏa trúc vật. Việc cấp bách là phải nhanh một chút thu thập ngũ hành thổ vật, nghe Hách Liên Nhan nói lần này đệ tử so tài, đệ nhất khen thưởng chính là một kiện ngũ hành thổ vật. Cứ như vậy từ từ suy nghĩ, hắn duỗi lưng một cái, lâu ngày không gặp không có lựa chọn tu luyện, mà là thiếp đi. Chu Bạch nhìn xem trở về Hách Liên Nhan, sắc mặt bình tĩnh. Nhan Nhi như thế thật sớm liền đi ra, là đi gặp người nào? Hách Liên Nhan nhíu mày, "Chu sư minh, xin gọi tên đầy đủ."
"Chu Bạch."
"Hách Liên sư muội, sớm như vậy là đi gặp người nào?" Hách Liên Nhan cười lạnh nói, "Ta đi gặp người nào, lại cùng Chu sư minh có quan hệ gì?" Chu Bạch thần sắc lạnh lùng. Phía trước hắn chỉ coi sư muội không có đi ra khỏi mất cha thống khổ, mới cùng hắn có chút khoảng cách, như vậy lâu như vậy, nàng vẫn là khách khí như vậy. Nhìn xem nàng châm gài tóc hơi loạn bộ dáng, Chu Bạch thậm chí đều có thể tưởng tượng đến nàng đội vã chạy đi hình ảnh. Hai người rơi vào trầm mặc. Hách Liên Nhan không có đi nhìn hắn, đi vào một con đường khác, về tới động phủ của mình. Chiêm Bất Ly lặng lẽ đi ra, cười nói, "Sư minh, ngươi bây giờ thoạt nhìn vừa chạm vào chính là đốt."
"Ồ."
Chu Bạch cười nói, "Sư đệ là muốn cùng sư minh luận bàn một chút sao?" Chiêm Bất Ly từ nhỏ liền cùng người sư minh này không hợp nhau, nhìn thấy sư minh ăn quả đắng, hắn tự nhiên vui vẻ. Nhưng hắn biết, Chu Bạch tu luyện Việt Tú Bất Ý Công càng lợi hại, nếu để cho hắn hoàn thành trong lòng chấp niệm, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó một lần hành động đột phá, đến thông ngũ cảnh, lúc này không cần thiết cùng hắn lên xung đột. Nhìn xem Chiêm Bất Ly đi xa, Chu Bạch lúc này mới buông ra thả lỏng phía sau quyền, sôi trào linh lực cấp tốc bình tĩnh lại. Chu Bạch hừ lạnh một tiếng, rời đi nơi đây. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là ai dám ngấp nghé hắn đồ vật. Mặt trăng không giống mấy ngày trước đây như bậy biên, đường cong càng lộ vẻ, tối nay có mây, cũng lặng lẽ che kín một góc. Khương Giác bị tiếng đập cửa chấn động tới. Mở ra xem, quả nhiên là Minh Nguyệt Bạch. "Sư muội a, ngươi cái này còn có chuyện gì sao?" Ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Minh Nguyệt Bạch có chút không cao hứng, "Không phải nói đến tìm sư minh ngươi sao?"
"Nha."
Khương Giác nói ra, "Vậy thì có cái gì sự tình sao?" Thiếu nữ túi đầu xuống, "Cái kia, tu luyện à?" Minh Nguyệt Bạch một lời nói, "Để ngươi tỉnh cả ngủ." Ngươi bóp lên cằm của nàng, ngữ khí mờ, "Sư muội, ngươi nói cái này ta liền không buồn ngủ từ khi lần thứ nhất tu luyện về sau." Hai người cũng thỉnh thoảng cùng nhau tu luyện Minh Nguyệt Đăng lâu, nhưng rất nhanh phát hiện, công pháp này mỗi tại trăng tròn thời điểm hiệu quả tốt nhất, lúc khác hiệu quả liền bình thường, vì vậy hai người ước định có thể tại trăng tròn thời điểm cộng đồng tu luyện. Khương Giác ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng, cái này cũng không biên a, nhưng cũng tổng không tiện đem nàng đuổi đi về, vì vậy mở cửa để cho nàng đi vào. Hai người ngồi xuống, cũng không có vội vã bắt đầu tu luyện, ngược lại nói lên trong tông môn sự tình. Nói đến vui vẻ chỗ, hai người không khỏi cười nói một phen, tiếp lấy lại là một trận trầm mặc. Khương Giác càng ngày càng có loại chính là thị cảm, tựa hồ ở nơi nào gặp qua loại này thì bạn. Nam nữ cùng tồn tại, cười nói phá băng, sau đó chính là. Khương Giác nhanh lắc đầu, đem những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ buông đi. Lại nhìn Minh Nguyệt Bạch, nàng đã trừ lên góc áo của mình. Không khí này tựa hồ có chút không thích hợp. Vì pha loãng loại này bầu không khí, Khương Giác nói đến buổi sáng hôm nay sự tình. Tự nhiên là Trung Nguyên sự tình, đến mức Hách Liên Nhan tới tìm hắn, hắn quyết định che giấu xuống. Nói tới giao dịch hội, Minh Nguyệt Bạch ánh mắt sáng lên. "Sư Minh, giao dịch kia sẽ là bộ dáng gì a?"
"Cái này cũng là Trung sư Minh nói, ta đối với nó cũng không phải hiểu rất rõ."
"Sư Minh ngươi không thể mang ta đi sao?"
"Cái này, muốn cùng Trung sư Minh thương lượng một chút."
"Không có việc gì, hắn khẳng định sẽ đáp ứng."
"Tốt, thành công để loại kia khả nghi bầu không khí tiêu trừ, chỉ là vất vả ngươi, Trung sư Minh."
Không chút do dự bán Trung Nguyên về sau, Khương Giác nhẹ nhàng thở ra, "Sư muội, tới tu luyện đi."
"Được rồi."
Hai người bắt đầu ngồi đối diện, hai bàn tay bù trừ nhau, bắt đầu tu luyện. Trung Nguyên nhìn bên cạnh thiếu nữ, cũng là một mặt cười khổ.
"Khương sư đệ a, ngươi thật là..."
Hắn vốn là cự tuyệt, nhưng từ khi Minh Nguyệt Bạch có thể từ Khương Giác nơi đó nghe nói chính mình thiếu tiền, hào phóng lấy ra một bao trung phẩm linh thạch về sau, rất thuận lợi liền đổi chủ ý trải qua một phen cải trang, ba người một đường tiến lên, mãi đến đi tới một chỗ trong núi sâu, một trận gợn sóng chớp động, trước mắt bất ngờ xuất hiện đông đảo quầy hàng, lui tới không ít người. Cho cửa ra vào người phô bày một cái tài sản về sau, thuận lợi tiến vào bên trong.
"Các ngươi tùy ý dạo chơi a, ta đi nhìn xem thanh kiếm kia, về sau tại cửa ra vào hội họp."
Trung Nguyên nói xong liền rời đi.
"Sư Minh, ngươi chuẩn bị mua cái gì?"
"Trước tùy tiện xem một chút đi."
Hắn quay người không cẩn thận cùng một cái người áo đen đụng vào.
"Ngượng ngùng."
Khương Giác nói xin lỗi.
Người áo đen không có nhìn hắn,
trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ngay tại lúc này, lời buộc bạch âm thanh chậm rãi vang lên. Có lẽ mãi đến nhiều năm về sau, ngươi mới sẽ biết, nhân tộc lãnh tụ Ngụy Vãn Quân lúc này là bao nhiêu nhỏ yếu. Ngươi nét miệng cười một tiếng, một cái kế hoạch dưỡng thành nổi lên trong lòng, chỉ bất quá, sự tình thật sẽ như vậy thuận lợi sao? Ngươi không khỏi nghĩ như vậy đến Khương Giác cảm thấy bờ môi có chút khô khan. Nhân tộc lãnh tụ, kế hoạch dưỡng thành. Chương 36, hổ phách rượu trong chén chương 36, hổ phách rượu trong chén. Khương Giác ngắm nhìn một phía, đều là cùng hắn đồng dạng trang phục người áo đen, cũng không có thấy được lời bộ bạch nhắc tới Ngụy Vãn Quân. Đồng thời hắn cũng cảm giác nhạy cảm đến, cái này Ngụy Vãn Quân thân phận nhất định rất tôn quý. Bởi vì, nếu là người bình thường, lời bộ bạch đã sớm kêu gào đi luyện là lô đỉnh, đâu còn sẽ giống như vậy che che lấp lấp, làm cái gì kế hoạch dưỡng thành. Mà còn người tương lai tộc trưởng tay áo, nghe tới liền rất đáng sợ, cái này cần cảnh giới gì? Aset thấy phía trước bị hố kinh lịch, cho nên Khương Giác cũng không có tiếp thu lời bộ bạch đề nghị. Sư Minh, bên này. Nghe đến Minh Nguyệt Bạch kêu gọi, hắn đem chuyện này trước để qua một bên. Đến gần xem xét, nguyên lai là một cái người áo đen quầy hàng, phía trên có không ít khó mà phân biệt đồ vật. Sư Minh. Minh Nguyệt Bạch nhỏ giọng nói ra, cái này quầy hàng phía trên có một gốc u tâm cỏ, loại cỏ này chứa nhất định nguyện hoa chi lực, vừa vặn có thể giúp Sư Minh ngươi đúc lại trăng tròn. Theo thiếu nữ ánh mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một gốc tản ra yếu ớt màu lam nhạt ánh sáng nhạt cỏ nhỏ. Người áo đen nhìn xem ánh mắt hai người, nghĩ thầm cuối cùng có thể mở làm thịt, xem bọn hắn bộ dạng, tựa hồ là tuyển chọn ta cái này gốc u tâm cỏ. Chủ tu bái nguyệt công pháp môn phái không nhiều, cũng không biết bọn họ là nhà nào người, hẳn là Tú Sơn đệ tử. Việt Tú bảy mạch riêng phần mình tu luyện công pháp lẫn nhau không giống nhau, ví dụ như Hách Liên phái, liền chủ tu phương pháp sản xuất thô sơ cùng thủy pháp, cùng hắn không hợp nhau xích huyền môn, thì chuyên tu hỏa pháp. Bảy mạch bên trong tu tập bái nguyệt chi pháp môn phái, cũng chỉ có Tú Sơn cùng Hàn Sơn kiếm phái. Khương Giác hỏi, đạo hữu, ngươi thứ này đều bán thế nào a? Hắn lại không đốc, nếu là nói thẳng ra mớn, còn không phải bị làm heo làm thịt. Người áo đen nói ra, nhất giai khuê một sói nội đan, 150 linh thạch. Cái này cái có thể gia tăng luyện khí tốc độ phục linh đan, 300 linh thạch, đến mức cái này ngũ tâm cỏ nhà, chỉ cần 400 linh thạch. Minh Nguyệt Bạch gật gật đầu, sư minh, hắn cầm chúng ta làm đoàn đại đầu đây. Người áo đen. Khương Giác. Liền xem như ngươi cũng không thể cứ như vậy nói ra a, hảo sư muội của ta. Minh Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm ngũ tâm cỏ nhìn một hồi, đối người áo đen nói ra, đạo hữu bình thường ngũ tâm cỏ, thành thục niên đại hầu như đều là 20 năm, có màu xanh đậm, mà đạo hữu cái này gốc, rõ ràng là màu lam nhạt, niên đại tối đa cũng chính là 16 năm tả hữu. Mà còn bình thường giá cả đều tại 200 linh thạch, đạo hữu ngươi muốn 400, quả thật có chút không ổn. Người áo đen nghĩ thầm gặp phải thạo nghiệp vụ, kiên trì nói ra, vậy ngươi nói bao nhiêu mới thích hợp? Minh Nguyệt Bạch trầm tư một hồi, bình thường ta nhiều nhất cho đến 150, nhưng tại loại này giao dịch hội, ta có thể cho đến 160. Không được, 190. Thiếu nữ lắc đầu, 160. Cái kia 180. 150 ngươi thế nào còn càng ngày càng thấp. Người áo đen có chút nóng nảy. Bùi linh thảo này hắn đã hái được rất lâu rồi, lại không ra tay cũng chỉ có thể uổng phí hết dược lực, đến lúc đó còn phải nát trong tay. Trải qua một phen có kẻ mặc cả, cuối cùng lấy 165 khối linh thạch giá cả tới tay, cuối cùng 5 khối vẫn là người áo đen đau khổ cầu khẩn mới thêm. Một tay giao tiền, một tay giao hàng về sau, người áo đen vội vàng thu thập một chút sạc hàng, chạy đến địa phương khác bày sạc. Khương Giác không nghĩ tới Minh Nguyệt Bạch còn có diệu dụng như vậy. Sư mọi người hiểu thật nhiều a. Hắc hắc, trước đây liền thích nghiên cứu những thứ này. Hai người một đường tiến lên, nơi này bán đồ vật nhưng là đa dạng. Khương Giác thậm chí nhìn thấy có người đang bán nữ tu xuyên qua giày, mà còn người vây xem còn không ít. Mãi đến đi tới một cái to lớn quầy hàng phía trước, phía trên trưng bày không ít thứ, tự nhiên cũng có càng nhiều người tại cái này nhìn. Chủ quán một thân áo bào đen, nhìn không ra niên kỷ cùng giới tính, ngay cả âm thanh cũng khó có thể phân biệt. Ta chỗ này đồ tốt không ít, toàn bằng chư vị tài lực làm sao? Xem bộ dáng là muốn đấu giá. Chủ quán lấy ra một vật, là một bản màu vàng nhạt sách nhỏ, bao thư còn có chút nhăn. Kiện này là từ buổi trưa đình luyện đan tâm đắc bản chép tay, hiểu được tự nhiên hiểu, giá khởi điểm 100 linh thạch. Xung quanh không thiếu có đan sư, nghe vậy cũng bắt đầu báo giá. Cuối cùng bị người lấy 600 linh thạch mua đi. Khương Giác nhìn thấy người kia cầm tới đồ vật phía sau lập tức khởi hành, nhưng mà phía sau vẫn là có tầm 2-3 người đi theo. Nhân tâm không cổ a, Khương Giác cảm thán đến. Có kiện thứ nhất đồ vật xung phong, phía sau đấu giá cũng rất thuận lợi, quý nhất chính là một cái nhị giai hỏa thuộc tính nội đan, càng là bán ra 2000 linh thạch giá cao. Minh Nguyệt Bạch cũng xuất khẩu kêu giá, chỉ bất quá cuối cùng đều không có đập xuống tới. Thật có tiền a những người này, Hách Liên phái mỗi tháng phát động lộc cũng bất quá 30 linh thạch. Tiếp xuống kiện này là một cái ly uống rượu, tác dụng không rõ, chỉ bất quá mỗi ngày đều có thể sản xuất ra một giọt linh thủy, miễn cưỡng bù đắp được mình ý trung cảnh tu sĩ một canh giờ đã tọa, giá khởi điểm 300 linh thạch. Nói lời này hắn cũng coi chút lời, cái này đồ vật cùng cái khác so ra đúng là gân gà. Rốt cuộc tìm được, phẩm chất còn có thể ngũ hành thủy trúc vật hổ phách rượu trong chén. Khương Giác nhìn chằm chằm chủ quán trong tay nhỏ nhắn chén rượu. Người cười lạnh một tiếng, những người này có mắt không tròng, căn bản không biết nó rượu dụng, chỉ cần đem nó ngâm tại rượu ngon bên trong 7 ngày, liền có thể rút đi ra ngoài, trở thành ngũ hành thủy trúc vật. Mà còn mỗi ngày sinh ra linh tựu một giọt, bởi vì cái gọi là một giọt đề thần tỉnh não, hai giọt tỉnh não nâng cao tinh thần, ba giọt nâng não tỉnh thần. Khương Giác trong lòng tự nhủ, cho nên không cần thiết lặp lại 3 lần a, ta cũng không phải là người điếc. 500 linh thạch. Hắn dẫn đầu báo giá. Cái đồ chơi này quá mức bình thường, cho nên cũng không có người cùng hắn cướp. Liên tại hắn cho rằng có khả năng rất thuận lợi cầm xuống thời điểm, phía sau chuyển đến một thanh âm. 600 linh thạch. Khương Giác nhíu mày, 700 linh thạch. 800 linh thạch.
cái này đều có người cùng ta cướp. Minh Nguyệt Bạch lại gần nhỏ giọng nói ra, sư minh, muốn hay không đem hắn xử lý? Khương Giác lời nói thâm thiê giáo dục nói, mỗi ngày, không muốn luôn nghĩ đến giết người đoạt bảo, hài hòa tu tiên xã hội phải dựa vào chúng ta thế hệ bối nhân cố gắng. Tính toán một cái tiền của mình còn có không ít, mà còn ngũ hành thủy trúc vật nhất định phải tới tay, sau đó quyết định chắc chắn, nói ra, 1000 linh thạch. Người xung quanh cũng đều giữ im lặng, bất quá giờ phút này cũng bắt đầu tự hỏi cái đồ chơi này hẳn là cái bảo bối tốt. Cái thanh âm kia trầm mặc một hồi, sau đó lần thứ hai vang lên. 2000 linh thạch. Người hít sâu một hơi, tốt tốt tốt, dám cướp ngươi đồ vật, nàng đã có lý do đáng chết. Minh Nguyệt Bạch nhìn thấy nhà mình sư minh không nói chuyện, tưởng rằng hắn không có tiền, lúc này liền muốn mở miệng báo giá, bất quá bị Khương Giác ngăn lại. Không cần thiết, chúng ta đi thôi. Có thể kỳ quái là, Khương Giác cũng không có mang theo nàng rời đi bao xa, ngược lại một mực canh giữ ở một nơi nào đó. Hẳn là chờ Trung sư minh, có thể ước định địa điểm hình như cũng không phải nơi này à, Minh Nguyệt Bạch không hiểu. Đợi đến có cái người áo đen từ cửa hông rời đi, Khương Giác mới lên tiếng, theo sau. Minh Nguyệt Bạch nghi ngờ bên dưới, sau đó nháy mắt hiểu rõ. Nói xong kiến thiết hài hòa tu tiên xã hội đâu? Không nên hiểu lầm, tu tiên giả sự tình, làm sao có thể kêu cấp đâu, nói tóm lại, cái này đồ vật đối ta trọng yếu vô cùng, cho nên ta sẽ cho tiền. Khương Giác cười nói. Chương 37, ngược dòng chương 37. Ngược dòng trong rừng bóng cây trùng điệp, đường nhỏ rất nhiều, thêm nữa hoàn cảnh tĩnh mịch tịt tối, nếu không phải hai người là người tu hành, chỉ sợ sẽ lạc đường. Mắt thấy con đường phía trước càng ngày càng đen, thậm chí liền ánh trăng đều ít đi rất nhiều, Minh Nguyệt Bạch có chút bất an, sư minh, chúng ta có phải hay không mất dấu? Khương Giác cũng tại buồn bực, rõ ràng nhìn thấy người kia hướng con đường này đi, làm sao chỉ chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Lại tìm một hồi, nếu là thực tế tìm không được, vậy coi như xong. Trong đêm tối thân cây thỉnh thoảng tổ hợp thành quỷ ảnh hình dạng, lại phối hợp thỉnh thoảng truyền đến chim âm thanh, lộ ra dị thường tĩnh mịch quỷ dị. Khương Giác đột nhiên rất nhỏ giọng nói, "Xuyệt, có người tới." Hai người cấp tốc trốn ở một bên, may mắn địa thế nơi này cũng hơi có chập trùng, lại thêm tối lửa tắt đèn, cũng không có người chú ý tới hai người bọn họ. Một cái bóng đen từ phương xa chạy tới, khoanh tay, thân hình có chút lảo đảo, cuối cùng tựa hồ là sau lưng lại trúng một chiêu, đầu tựa vào trên mặt đất. Tiếp lấy có mấy người rất nhanh đi tới nơi này, có hai người tay treo ánh sáng nhạt, đi ở phía trước, phía sau còn đi theo hai người. Chính giữa chính là cái một mặt hung tướng nam tử khôn ngô, hắn đi đến đen bảo người bên cạnh, dùng chân đạp hai lần. Nói sớm ngoan ngoãn giao ra là được rồi. Nhất định muốn chạy. Bên cạnh có nữ tử nói tiếp, ta xem là sợ hãi Hoàng sư Minh bản lãnh của ngươi. Vậy khẳng định, ngươi cũng không nhìn một chút Hoàng sư Minh là ai, đây chính là chúng ta Thanh Vân môn bên ngoài núi cao thủ nổi danh. Nghe lấy mấy cái giúp đỡ thổi phồng, Hoàng sư Minh giẫm tại người áo đen trên lưng, hào khí bạt trượng. Có cái này cái nhị giai hỏa thuộc tính nội đan, Lý Chiếu Trạch tiểu tử kia thì càng đừng nghĩ thắng ta. Không phải liền là có cái trưởng lão là gia gia của hắn nha, cũng không phải là thân, nhìn hắn một ngày điên cuồng. Ta nghe nói hắn đoạn thời gian trước Tuần Sơn, kết quả trọng thương mà về sau Lý trưởng lão đích thân trị liệu, đem cùng theo cái kia nữ đệ tử tốt gian dạy cho một trận. Hoàng sư Minh cười khẩy, cho nên nói Lý Chiếu Trạch a, vĩnh viễn không coi là gì. Khương Giác xem như là nghe rõ, nguyên lai mấy cái này đệ tử đều là Thanh Vân môn người, trên đất người kia chính là mua nhị giai nội đan người, xem bộ dáng là bị bọn họ theo dõi. Tựa hồ còn nâng lên Phương Hữu Lý, bất quá hình như nàng qua cũng không khá lắm bộ dạng. Nói xong đại năng chuyển thế đâu, làm sao cảm giác lẫn vào có chút thảm. Ngoan cố chống cự, ngươi cảm giác được sự tình không có kết thúc dễ dàng như vậy, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến Minh Nguyệt Bạch, sư Minh, động thủ sao? Khương Giác, chờ một chút, hình như có tình huống. Hoàng Tiêu giơ chân lên, tùy ý chào hỏi một cái cao gầy đệ tử, đi lục soát một cái. Đệ tử kia tiến lên, vốn muốn đem áo bào đen lật chính, ai ngờ một giây sau hắn mặt liền đội vàng không kịp chuẩn bị chịu một quyền, thân thể rút lui mấy bước, sau đó ngã trên mặt đất. Hoàng Tiêu cũng kịp phản ứng, rút ra kiếm chạy thẳng tới áo bào đen trái tim, ai ngờ người áo đen kia động tác càng nhanh chóng, như viên hầu đồng dạng đưa ra cánh tay, chụp tới một bên ngây người nữ tu ngăn tại phía trước. Nhưng ai biết Hoàng Tiêu kiếm căn bản không ngừng, một kiếm liền lấy nữ tu cùng nhau đâm xuyên. Người áo đen tựa hồ có chút khó mà tin được, che ngực, chán nản ngã xuống. Khương Giác đệ lại muốn xông đi lên Minh Nguyệt Bạch, nhẹ giọng trấn an nói, "Tỉnh táo." Minh Nguyệt Bạch cưỡng chế trong lòng nộ khí, có chút bất mãn. Khương Giác kiên nhẫn giải thích, "Cái kia Thanh Vân môn Hoàng sư Minh, ít nhất là minh ý thượng cảnh, mà còn bên cạnh còn cùng có người, lúc này đi lên không lý trí." Nhìn xem ngã xuống đất ba người, Hoàng Tiêu mặt không hề cảm xúc, lần này người áo đen hẳn là chết thấu đấu. Hắn từ áo bào đen trong quần áo tìm tới viên kia nhị giai nội đan, không chút nào đi nhìn ngã trên mặt đất hai vị sư đệ sư muội. Còn lại người kia có chút bối rối, đội vàng cứu chữa ngã xuống sư minh muội. Một kiếm thiên khai phong vân tản, ngang dọc năm dương loạn, thân hóa linh bao hàm chiếu vạn kỷ luật, coi là nhân gian đệ nhất dự. Đúng lúc này lời bộ bạch âm thanh trực tiếp từ Khương Giác bên thai nổ lên, không giống với ngày trước ôn hòa ngữ khí, nó đổi cái nồng đậm ngữ điệu, vô cùng có cảm tình đọc như thế một bài thơ, thế cho nên để Khương Giác hô hấp nháy mắt nặng nề mấy phần. Người nào? Hoàng Tiêu rút kiếm chỉ hướng bên này. Khương Giác luốt luốt lỗ thai, bây giờ còn có chút ù thai. Mắt thấy dâu không đi ra, hắn cho Minh Nguyệt Bạch liếc mắt ra hiệu tùy thời độc thủ. Sau đó một bên móc lấy lỗ thai, một bên đứng lên. Vị đạo hữu này, chúng ta sư minh muội không cẩn thận thoát ly đại đội ngũ, mới đến nơi này, ngươi yên tâm, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hắn lung lay đầu, luôn cảm giác não có chút căng, vừa rồi cái kia lời bộ bạch rút điên, đem hắn giật nảy mình. Hoàng Tiêu sang sảng cười nói, thì ra là thế, ta nhìn đạo hữu ngươi tựa hồ có chút không thoải mái, ta chỗ này có chữa thương đang dược, không bằng ta phân ngươi một điểm. Đạo hữu quá khách khí, chúng ta chuẩn bị có, cũng không cần. Đạo hữu nói gì vậy,
của ta chính là của ngươi, không cần khách khí với ta. Bầu không khí có chút trầm mặc, hai người trên mặt giả cười chậm rãi biến mất. Đúng lúc này, tất cả mọi người ở đây đều không tự giác trừng to mắt, nguyên lai trong bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thất thải vòng xoáy, ở trong đó tựa hồ sâu không thấy đáy, cho người một loại muốn đem linh hồn cứ thế mà cảm giác, thậm chí xuất hiện cái này mấy hơi thở, mọi người cảm thấy sinh cơ đang không ngừng trôi qua, tựa hồ sau một khắc liền muốn đối mặt tử vong. Một đôi đi chân trần từ bên trong đạp đi ra, nếu để cho Khương Giác để hình dung, hắn sẽ chỉ nói đây là thế gian hoàn mỹ nhất một đôi chân. Một cái không hoàn chỉnh người từ bên trong đi ra, sau lưng vòng xoáy nháy mắt biến mất. Nói là không hoàn chỉnh, là vì người này có chút kỳ quái, thoạt nhìn mặc chính là nữ tử trang phục, thế nhưng tại một số địa phương luôn là mơ hồ không rõ, tựa hồ có một tầng chân thật bình chướng ngăn lại, đồng dạng, mặt của người kia cũng là bị một đám mây sương mù ngăn lại, nhưng Khương Giác luôn cảm giác người này cực đẹp. Người kia đưa tay, bốn phía quang minh đại tác. Trong bụi cỏ dế mèn vừa vặn bắn ra lên chân, liền đình chỉ trên không trung. Khô héo phiến lá mới rơi đầu cảnh, liền dừng lại giữa không trung, duy trì tung bay tư thái. Hoàng Tiêu âm thanh còn tại trong miệng, Minh Nguyệt Bạch đã sở lên chuôi kiếm. Tất cả mọi người động tác bị dừng lại, liền suy nghĩ cũng lưu lại ở trên một khắc. Nhưng kỳ quái là, Khương Giác cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Người thần bí kia vươn tay, lấy ra một bức tranh, trên bức họa có đại thiên thế giới, sinh tử cùng luân hồi ở bên trong không ngừng sinh ra cùng tiêu tán. Nguyên lai là đi tới nơi này, không nghĩ tới vậy mà thật tới mức độ này, như vậy hành động, cũng chú định nàng kết quả bức tranh tỏa ra một cỗ đạo vận, để Khương Giác tại tin tức trọng yếu xuất hiện địa phương, nghe mơ hồ không rõ, không cách nào biết được phía sau trận tướng. Người hơi nhíu mày, trốn đến Minh Nguyệt Bạch sau lưng cái này xem như là nghe hiểu, nhưng rất đáng tiếc, động đều không động được. Người kia hướng Khương Giác đi tới, ở trước mặt hắn dừng lại, sau đó nói câu kỳ quái lời nói. Quả nhiên tại chỗ này, ngươi nói không sai, thiên điệu tham thương cuốn quả nhiên có thể tạm thời che đậy ở, ngươi cái kia trời sinh thần thông. Âm thanh rất nhẹ, nhưng Khương Giác nghe tới, chính là có vô số tin tức từ trong đầu lướt qua. Người kia đưa tay, một cái bóng đen liền từ trên cây rơi xuống. Nguyên lai tại chỗ này, chắc không được chính mình làm sao tìm cũng không tìm tới. Bóng đen này chính là cùng Khương Giác cướp hổ phách rượu trong chén người. Cái kia chén rượu từ bóng đen vòng tay bên trong bay ra, sau đó tiến vào Khương Giác trong ngọc bội. Người thần bí thân thể bắt đầu lập lòe. Duyên phận, tuyệt không thể tả. Người thần bí lại lần nữa đưa tay, hoàng tiêu trong tay áo nhị giai nội đan cũng tiến vào trong ngọc bội. Thật tốt đảm bảo vật này, ngươi sẽ dùng đến. Thân thể của nàng bắt đầu tiêu tán, tản làm từng kia ánh sáng ngất. Tựa hồ nàng vốn cũng không thuộc về thế giới này. Khương Giác có cố ảo giác, nàng hình như đang nhìn mình cùng bên cạnh cái bóng đen này, tựa hồ đang cười. Thất thải vòng xoáy xuất hiện lần nữa, người thần bí lần nữa tiến vào trong đó, cuối cùng nói một câu càng khiến người ta không nghĩ ra lời nói. Lần sau nữa gặp mặt lúc, ngươi liền có thể minh bạch tất cả. Quang minh nháy mắt biến mất. Mọi người thân thể mềm nhũn, toàn bộ té xỉu. Trừ Khương Giác cùng bên người bóng đen. Khương Giác cũng là tay mắt lanh lẹ, một cái đỡ ngã xuống Minh Nguyệt Bạch. Bóng đen kia nhấc lên mũ trùm, dung mạo cực đẹp. Nàng nhìn xem Khương Giác, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta không biết ngươi cùng người kia là quan hệ như thế nào, cũng không biết nàng vì sao không cho ta giết ngươi, nhưng ta muốn nói là, hôm nay tạm tha qua ngươi một cái mạng, lần sau gặp được ngươi, ngươi liền không có tốt như vậy vật khí. Nhìn xem nàng lùi lại bước chân, Khương Giác cũng có chút khí, một ngày này ngày, một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Có bản lĩnh lưu lại danh tự, ngươi nhìn tiểu gia về sau tìm tới ngươi, làm không làm ngươi liền xong rồi. Hắn giống to. Có thể nữ tử đã biến mất, bất quá chốc lát, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kém chút để hắn không có đứng vững. Ta gọi Ngụy Văn Quân, ta tại Thái Thượng Tông chờ ngươi. Chương 38, Minh Nguyệt Bạch quan sát ghi chép chương 38, Minh Nguyệt Bạch quan sát ghi chép Minh Nguyệt Bạch sẽ tại mỗi ngày giờ mạo, từ tu luyện bên trong đúng giờ tỉnh lại, cẩn thận rửa mặt trải đầu một cái về sau, liền từ một cái chuyên môn để quần áo chứa vật pháp bảo bên trong, chọn lựa một kiện cùng hôm nay thời tiết, tâm tình lúc này lẫn nhau phù hợp váy áo mặc vào, tại hoàn thành hách liên phái mỗi ngày sáng sớm khóa về sau, trên cơ bản liền không có sự tình làm. Ngươi nói kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Nàng tháng trước trong nhà gửi tới linh thạch đều không dùng xong, mỗi ngày phiền não đều là nên như thế nào dùng tiền. Ngươi nói bế quan khắc khổ tu luyện. Nàng thiên tính thích chơi, không khí núi xung quanh đều đã bị nàng đi một cái lần, nhưng dù vậy, nàng hách liên kiếm pháp đã nghiền ép cùng thế hệ sư minh đệ. Bất quá nàng gần nhất thật là có một cái phiền não. Chính là từ ngày đó cùng Khương sư minh từ giao dịch hội trở về sau, nàng liền phát hiện nhà mình sư minh cả ngày đều mặt ủ mày chau, sầu não bất ức. Nhắc tới nàng cũng có chút nghi hoặc, đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng nhớ rõ ràng, hai người bọn họ trốn ở một bên, nhưng mà vẫn là không cẩn thận bị phát hiện, tiếp theo chính là trong tầm mắt một mảnh quang minh, mà ngay sau đó sau một khắc liền theo sư minh trong lực tỉnh lại. Lại nhìn kỹ một cái hoàn cảnh, bọn họ đã đi tới giao dịch hội bên ngoài sân cách đó không xa, trung sư minh cũng tại bên cạnh. Mà đối mặt nàng nghi vấn, Khương Giác đã có chút che che lấp lấp, nói không tỉ mỉ, cuối cùng cho ra một cái gọi là đại năng tu sĩ đi qua, tán phát uy áp đem tất cả mọi người đánh choáng váng giải thích. Cũng chính là từ ngày đó về sau, Khương sư minh hành động liền có chút không thích hợp. Không phải ta nói, sư mọi người cũng quá mức nghi thần nghi quỷ. Lệnh đình chi bên trong, Trung Nguyên nhìn xem lui tới đệ tử, hứng hờ đáp trả Minh Nguyệt Bạch vấn đề. Nhưng mấu chốt Khương sư minh gần nhất thật rất không thích hợp a. Minh Nguyệt Bạch đặc biệt kêu Trung Nguyên đi ra, thảo luận vấn đề này, Trung Nguyên lúc đầu không nghĩ tham gia như vậy nhàm chán tiệc trà, hắn thấy đây chính là nữ tử thì thầm, nhưng người nào để hắn thiếu nhân ra tiền đâu. Tạm được, ta ngược lại thật ra không có nhìn ra Khương sư đệ có cái gì không đúng sức lực. Minh Nguyệt Bạch lắc đầu, từ trong giới chỉ lấy ra một bản ngoại hình lộng lẫy sách nhỏ, nàng lật đến mấy tờ cuối cùng, lời nói thấm thía nói ra, đây chính là Trung sư Minh ngươi quan sát không chu toàn, ngươi xem một chút à, từ 3 ngày trước trở về ngày đó tính lên, Khương sư Minh hắn ra ngoài số lần rõ ràng giảm bớt, thậm chí liền hắn thích nhất phía sau núi đều không đi, trước đây hắn ít nhất phải ra 5 lần cửa, trong đó đến Hậu Sơn liền chiếm đại đa số, còn sót lại theo thứ tự là đi dạo. Cùng khắp nơi luận hỏi. Trung Nguyên trừng to mắt. Minh Nguyệt Bạch lật một trang, còn có à, gần nhất 2 ngày Khương sư Minh à, rõ ràng không có nghiêm túc tu luyện, linh lực kém xa phía trước như vậy sung mãn, trải qua quan sát của ta, ta phỏng đoán hắn mấy ngày qua, mỗi ngày nhiều nhất chỉ tốn 3 canh giờ đã tọa luyện khí. Trung Nguyên lau lau mồ hôi trên đầu. Mà còn ta phát hiện 3 ngày này hắn mặc cũng có vấn đề, thậm chí liên phát búi tóc đều có chút siêu siêu mèo mèo. Trung Nguyên cảm giác trong miệng rất khát. Cái này cũng chưa tính, ta thậm chí phát hiện nàng cùng Hách Liên Nhan sư tỷ ở giữa, có hay không phát sinh qua cái gì không muốn người biết cố sự, ta luôn là có thể tại Khương sư Minh Châu ở phụ cận thấy được nàng. Trung Nguyên kinh hãi, cũng không dám nói như vậy. Minh Nguyệt Bạch than nhẹ một tiếng, tỉ mỉ cất kỹ ghi chép, thả lại trong giới chỉ. Ngươi nói có đúng hay không Khương sư Minh hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Trung Nguyên cười khổ, trong lòng tự nhủ cô nãi nãi ngươi thật là có thể đoán. Minh sư muội à, cái này mỗi tháng à, nam nhân chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy, cái này, ngươi hiểu. Thiếu nữ suy tư một trận, nghiêm túc nói, cái kia cần vì hắn chuẩn bị một chút dưỡng sinh dược liệu sao? Trung Nguyên im lặng nhìn trời, trong lòng tự nhủ ngươi vẫn là tha cho ta đi. Không giống với hai vị bạn tốt tình huống, Khương Giác mấy ngày nay là thật có chút tẩu hỏa nhập ma. Đầu tiên là chẳng biết tại sao người thần bí, nói chút không giải thích được. Tiếp theo chính là cùng hắn tranh đoạt đồ vật người, thế mà chính là lời bộc bạch trong miệng nói tới Ngụy Văn Quân. Bị một cái nhân tộc tu tiên giới tương lai lãnh tụ nhớ mong, vẫn là kết thủ loại kia, vậy còn muốn không muốn la lộn. Nhiều ngày buồn rầu để ngươi thể xác tinh thần đều mệt, tất cả đều do cái kia Ngụy Văn Quân. Lần sau gặp được nàng, liền để nàng cảm thụ một chút mãn thanh thập đại cực hình, Khương Giác đặc sắc bản cải tiến, lợi hại. Đừng, vẫn là tắm rồi ngủ đi. Hắn đang muốn nằm xuống, liền bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập chấn động tới. Mở cửa, đập vào mi mắt chính là trong mắt che kín tia máu Trung Nguyên. Hắn vừa tiến đến, đầu tiên là nhìn thoáng qua Khương Giác đỉnh đầu, lại nhìn Khương Giác quần áo. Trung sư Minh, ngươi đây là? Ta hỏi ngươi, ngươi 2 ngày này có phải là rất ít đến phía sau núi đi? Làm sao ngươi biết? Khương Giác kinh ngạc, hắn đến Hậu Sơn tự nhiên là vì kiện kia thất lạc bán thiên binh, có thể Trung sư Minh là thế nào biết rõ? Ngươi có phải là không có thật tốt rửa mặt trải đầu? Khương Giác ngượng ngùng nở nụ cười, 2 ngày này có chút bại hoại, Trung sư Minh ngươi hiểu nhà, nam nhân mỗi tháng chắc chắn sẽ có vài ngày như vậy. Mang theo một tia không thể tin, Trung Nguyên hỏi, ngươi có phải hay không còn cùng Hách Liên sư tỷ, có cái gì cố sự? Nhớ tới một chút trong trí nhớ hình ảnh, Khương Giác thần sắc như thường, cũng không dám nói như vậy. Còn có, Trung sư Minh ngươi đây là muốn làm gì, thế nào vừa lên đến liền hỏi. Trung Nguyên dùng tay run rẩy chỉ hắn, cuối cùng ai nha một tiếng, ta nói ngươi à, đệ tử so tài lập tức liền muốn bắt đầu, còn không thật tốt tu luyện, còn đặt cái này nghĩ cái gì đâu. Khương Giác chắp tay nhìn trời, ai, Trung sư Minh, ngươi không hiểu. Ta không quản. Ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian cho ta khôi phục tinh thần, liền làm sư Minh và ngươi. Nhìn xem hắn một bộ rất được tra tấn bộ dạng, Khương Giác có chút giật mình, lo lắng hỏi, "Trung sư Minh, ngươi, đầu óc ngươi có phải là hỏng?" Trung Nguyên không tiếp tục để ý hắn, lặp lại lần nữa một lần về sau, tông cửa xông ra. "Khương Giác, Trung Nguyên sư Minh đều điên, kế tiếp có thể hay không đến với ta?" "Không được, ta phải nhanh đột phá ẩn linh cảnh, sau đó rời đi cái này địa phương nhỏ, lập tức đi vào tinh thất, bắt đầu yên tâm tu luyện." Minh Nguyệt Bạch thu hồi trông về phía xa ánh mắt, cầm bút tại trong sổ lại tăng thêm mấy hàng đi lên. Nàng nhẹ gật đầu, đối Trung Nguyên biểu hiện rất hài lòng. Có lẽ có thể hơi tăng nhanh chút tiến độ, thiếu nữ nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên ngửi thấy một cố lạnh lẽo mùi thơm. Bất động thanh sắc thu hồi ghi chép, nhanh nhẹn hào phóng hành lễ, sau đó nói, gặp qua Hách Liên sư tỷ. Hách Liên Nhan không có trả lời, bởi vì thân cao hơi cao một chút duyên cớ, có chút ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú con mắt của nàng. Minh Nguyệt Bạch cũng không có nhát gan, cũng nhìn chăm chú lên con người của nàng. Ta vốn không muốn làm liên quan, nhưng loại chuyện này, đừng lại có lần nữa. Hách Liên Nhan vượt qua thân thể của nàng, đi đến bách đá nhìn về nơi xa. Minh Nguyệt Bạch nhíu mày, tất nhiên là sư tỷ phân phó, sư muội Minh Bạch. Hai người đều là người thông minh, lời nói cũng không cần nói quá sáng. Chạm đến là thôi liền có thể. Minh Nguyệt Bạch cáo lui một tiếng, nhìn xem còn tại vách đá lâu dài lập Hách Liên Nhan, nghĩ thầm quả là thế. Đi đến chỗ không người, nàng mở ra ghi chép, tại cái kia một đầu Khương Giác cùng Hách Liên Nhan trong tình báo, hoành bôi một vết đen. Trốn không thoát. Nàng nhỏ giọng thì thầm nói. Chương 39, tiểu bị bắt đầu chương 39, tiểu bị bắt đầu tu sĩ chúng ta nên lo liệu một viên chính nghĩa chi tâm, lấy tay chúng kiếm an ủi thiên hạ chuyện bất bình. Lấy trong lòng nói mở nhân tộc cường thịnh đường. Hách Liên phái diễn võ trên quảng trường, chỉ có đại sư Minh Chu Bạch một người lên bổng xuống trầm âm thanh quân quẩn, dưới đài đệ tử đều tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe. Lần này trong tỷ thí, từng cái lôi đài thứ nhất đều có thể đạt được một kiện ngũ hành thổ thuộc vật, đồng thời có thể đại biểu ta Hách Liên phái tham gia thất mạch hội võ bí cảnh tìm u. Bí cảnh tìm u 4 chữ mới ra, để không ít đệ tử bắt đầu nói nhỏ. Sư Minh, cái gì là bí cảnh tìm u? Nghe thấy bên cạnh Minh sư muội nghi vấn, Khương Giác vẫn không nói gì, lời bộ Bạch liền không kịp chờ đợi vang lên. Bí cảnh là cái nơi tốt, bình thường mọc đầy các loại thiên tài địa bảo, mà còn luôn là có thể phát sinh một chút không tưởng tượng được sự kiện. Ngươi đã tại ảo tưởng một cái mới màu hồng phấn gặp gỡ bất ngờ ngượng ngùng, cũng không có. Sư Minh, cái gì là bí cảnh tìm u? Khương Giác đem cái này vấn đề vứt cho Trung Nguyên. Trung Nguyên đối với bọn họ nhỏ giọng nói ra, nghe đồn Việt Tú Sơn mạch chỗ sâu có một động hư bí cảnh, thừa thái tam thanh thảo, có cường đại linh thú thủ hộ, về sau 7 mạch phái người cùng nó thương lượng, đi lại hiệp ước.
con linh thú kia phụ trách ổn định bí cảnh thông đạo, mà bảy mạch muốn làm chính là đem từ bí cảnh bên trong lấy được tài nguyên giao ra bộ phận dâng lễ cho nó. Khương Giác hiểu rõ. Minh Nguyệt Bạch cho hắn tán đồng, Trung sư Minh, ngươi biết thật nhiều a. Cái đó là. Chu Bạch đưa tay yếu ớt để ép hai lần, tạp âm rất nhanh biến mất. Tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, nguyện chư vị đều là tại lần này trong tỷ thí đều có thể thu hoạch được tiến bộ, hướng tu nói con đường, phóng ra kiên cố một bước. Dưới sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hồi lâu không ngừng. Hách Liên Tâm ngồi tại bên trên ghế ngồi, từ nàng khẽ nhếch khóe mắt bên trong có thể thấy được, nàng vẫn là rất hài lòng. Nghĩ thầm cái này Chu Bạch lịch luyện 2 năm sau, càng trầm ổn, dạng này đem Nhan Nhi giao cho hắn, ta cũng yên tâm. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Bạch không thể nghi ngờ là Hách Liên phái, thậm chí bảy mạch tuổi trẻ đệ tử bên trong đứng hàng đầu, cảnh giới cao thâm, xử lý có độ, kém duy nhất điểm chính là dáng dấp có chút bình thường. Nghĩ như vậy, nàng dùng ánh mắt còn lại liếc bên cạnh nữ nhi của mình một cái. Hách Liên Nhan Tâm hữu sở động, thoáng nhíu mày. Tranh tài diễn thuyết cũng chuẩn bị kết thúc, Chu Bạch cuối cùng nói ra, "Như vậy, ta tuyên bố, lần này Hách Liên phái đệ tử so tài chính thức bắt đầu." Nhìn xem xung quanh mỗi người kích động bộ dạng, Khương Giác đã có chút không làm sao có hứng nổi. Ai biết tại tu tiên giới, còn chỉnh một bộ này cổ vũ nhân tâm tam bản phủ. Mặt ngươi lộ vẻ không hài lòng, loại này cuộc sống kẻ nhạt để ngươi ngạt thở, ngươi vì vậy quyết định lặng lẽ lấy ra nhân hoàng cờ, đưa mấy cái làm phiền ánh mắt ngươi đi vào ôn chuyện, nếu là thật dạng này, Hách Liên Nhan ngay lập tức liền sẽ đem chính mình đánh chết. Khương Giác bất đắc dĩ thở dài, trong tay tấm bảng gỗ chỉ thị hắn tiến về bính danh tiếng lôi đài. Đệ tử quy tắc tỉ thí rất đơn giản, chính là 2-2 từng đôi, bên thắng tiến vào buổi chiều vòng thứ 2, tranh tài quá trình cần chạm đến là thôi, không thể cố ý đả thương người tính mệnh cùng lưu lại di chứng. Kế tiếp, số 9, Khương Giác. Nghe đến chính mình danh tự, hắn chậm rãi từ thang lầu đi tới, cho trọng tài sư Minh lên tiếng chào, nghĩ một lát, cuối cùng đứng tại bên phải. Số 10, Phương Vũ Sơn. Một cái vóc người cường tráng nam tử từ dưới sân nhảy lên. Theo hắn lên đài, dưới đài có mắt sắc đệ tử cũng nhận ra hắn. Lại là Phương sư Minh, nghe nói hắn gần nhất cũng là mới du lịch về núi, một đôi thiết quyền đào thương bất nhập. Nếu không phải sớm mấy năm nhận qua nội thương, ta nhìn Phương sư Minh đã sớm ẩn linh cảnh. Nam tử khí tức phóng ra ngoài, linh lực sung mãn hùng hậu. Hai người ôm quyền hành lễ. Khương sư đệ đúng không, cẩn thận rồi. Khương Giác đối với loại này lúc trước Giác rời lời nói phân đoạn lúc đầu rất có hứng thú, còn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều lời từ, nhưng để tỏ lòng tôn trọng, chỉ là nói ra, Phương sư Minh thủ hạ lưu tình. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chiến đấu chính thức bắt đầu. Phương Vũ Sơn không mang bất luận cái gì binh khí, khẽ quát một tiếng, một cỗ hùng hậu ý vị bao trùm tại song quyền bên trên, Khương Giác không có chủ quan, rút ra bình thường chế tạo trường kiếm, cẩn thận ứng đối. Trường kiếm cùng nắm đấm đụng vào nhau, phát ra kim thạch âm thanh, một cỗ đại lực từ thần kiếm truyền lại tới cổ tay, để hắn gan bàn tay hơi tê dại. Một cái lui thân kéo dài khoảng cách, giơ trường kiếm lên, sử dụng ra quốc kiếm pháp thức thứ nhất, liên miên ba kiếm. Phương Vũ Sơn cũng coi như có kiến thức, nhưng không có nhìn qua như vậy khó coi kiếm pháp, quả thực không có kết cấu gì, thậm chí có thể nói chính là giơ lên kiếm loạn chém. Sự thật cũng chính là dạng này, Khương Giác cái gọi là quốc kiếm pháp chỉ có 2 chiêu, một chiêu chém, một chiêu ngăn, còn là hắn tại quốc trong đó mù suy nghĩ ra được. Nhìn xem Phương Vũ Sơn khỏe miệng có chút khinh thường, chỉ là dùng nắm đấm đó đỡ, Khương Giác trong lòng tự nhủ chính hợp ý ta. Cho nên khi Phương Vũ Sơn ngăn đến cái thứ 3 thời điểm, liền phát hiện có chút không đúng, kiếm này càng lúc càng nhanh, uy lực cũng từng bước lên cao, hắn muốn kịp thời thoát ly, nhưng kiếm này tựa như mọc ra mắt, căn bản đi không nổi, một kiếm tiếp một kiếm. Vì vậy cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép phá vỡ kiếm thuật, kéo ra thân bị. Đây là kiếm pháp gì? Trong mắt của ngươi hiện lên một tia tăng thương, như một vị kiếm đạo chí tôn lạnh lùng mở miệng, chiêu này tên là xương giết. Khương Giác phát hiện cái này lời bộ bạch chính là thích trang, còn xương giết kỳ thật chính là hắn vung vậy quốc thời điểm thể hội ra tới. Gặp hắn không nói lời nào, Phương Vũ Sơn cũng không có sinh khí, sau một khắc nhảy lên thật cao, một bước đặt xuống, nháy mắt mặt đất lồi ra vô số sắc bén thổ truy, hướng Khương Giác đánh tới. Dưới đài có đệ tử kinh hô, đây là gọi thổ quyết, không nghĩ tới Phương sư minh vậy mà có thể làm được gọi thổ ngưng tụ truy tình trạng. Chiêu này xác thực không tốt trốn, không quản hắn vọt đến chỗ nào, thổ truy vẫn như cũ sẽ theo tới, thử nghiệm sử dụng kiếm, lại khó mà ngăn lại. Vì vậy Khương Giác tâm niệm vừa động, một đạo màu trắng trăng tròn lặng yên xuất hiện, vạch ra một đầu đường vòng cung, sau một khắc tất cả thổ truy trung đoạn bị phẳng lì mở ra. Trăng tròn tốc độ không giảm, bay thẳng Phương Vũ Sơn mà đi, hắn vội vàng dùng quyền ngăn lại, vẫn là bị trăng tròn cứ thế mà phá vỡ, hai tay run rẩy, linh lực bị đánh tan. Khương Giác lấn người mà lên, trường kiếm dừng ở hắn cổ họng 5 tấc chỗ. Đã nhường. Phương Vũ Sơn cười khẽ, Khương sư đệ quả nhiên lợi hại. Trọng tài lúc này cũng kịp phản ứng, nói ra, số 9, Khương Giác chiến thắng, tấn cấp vòng tiếp theo. Khương Giác hướng đi dưới đài, bốn phía đệ tử cũng hướng hắn nhìn về phía ánh mắt khác thường. Ngươi biết hắn sao? Gặp qua, thế nhưng không thế nào quen thuộc. Ta biết hắn, trước đây một mực bị phạt đi quốc cái kia. Dám nói ngươi là cái kia. Ngươi giận dữ, lặng lẽ ghi lại hắn tướng mạo, chuẩn bị thừa dịp cảnh đêm, mời hắn đến nhân hoàng cờ làm khách nhân ra nói chỉ là một cái mà thôi. Khương Giác tìm được trung nguyên vị trí ất chữ lôi đài, lúc này đúng lúc là hắn trên đài. Bằng vào tại giao dịch hội bên trên mua trung phẩm pháp khí trường kiếm, trung nguyên chặt đứt đối thủ vũ khí, cầm xuống thắng lợi. Nhìn thấy Khương Giác tại dưới đài, hai người tụ lại một chỗ, bắt đầu chờ đợi buổi trưa vòng thứ 2 so tài. Chu Bạch nhìn xem bầu không khí lửa nóng diễn võ trường, rất là hài lòng. Một thân ảnh tìm được hắn, là hắn xem như đại sư Minh thu phục một cái trung thành sư đệ. Hách Liên sư tỷ gần nhất hành tung đều chỉ hướng một người. Đây là phía trước phân phó nhiệm vụ. Chu Bạch mặt không hề cảm xúc. Là ai? Minh ý cảnh đệ tử, Khương Giác. Chương 40, cường địch chương 40, cường địch đối mặt đầy trời kiếm ảnh, Khương Giác không phân rõ hư thực, trong lúc nhất thời có chút hoa mắt. Ngay tại vừa rồi, hắn leo lên xuống buổi trưa lôi đài, vẫn như cũ lựa chọn đứng ở bên phải, mà đối thủ là một vị dáng người cao gầy nữ tử, cầm trong tay một thanh xanh thẳm trường kiếm. Ngoài dự liệu của hắn là, không nghĩ tới trận đấu này vậy mà dẫn tới rất nhiều đệ tử quan sát, hắn thậm chí nhìn thấy Chu Bạch Sư Minh cũng tại đài cao bên trên nhìn qua nơi này. Nữ tử đi kiếm lễ, Chiêm Bất Ước. Khương Giác, Chiêm Bất Ước thần sắc băng lãnh, lại ngược lại khơi dậy hứng thú của ngươi, ngươi quyết định bằng kiếm dùng quyền, đến mức chiêu số, liền dùng vừa rồi ngộ ra tới toàn thân đập khắp trường tốt cái gì toàn thân đập khắp trường, xem xét chính là vừa định đi ra. Dưới sân các đệ tử cũng là rất kích động, nhộn nhịp cố gắng cổ vũ sĩ khí. Chiêm sư tỷ thật ác. Chiêm sư tỷ không muốn thủ hạ lưu tình, ta muốn trở thành Chiêm Bất Ước chó. Khương sư minh đẹp trai nhất. Trong tiếng gào thét tựa hồ xâm nhập vào cái gì kỳ quái đồ vật. Khương Giác đánh tới 12 phần tinh thần, nghiêm túc đối mặt cuộc tỷ thí này. Chiêm Bất Ước thân hình thoát một cái, cầm kiếm công tới, trên thân kiếm vậy mà bám vào một tầng băng xương, mỗi một lần song kiếm tấn công, băng xương liền sẽ thuận thế lan tràn đến Khương Giác trên thân kiếm. Loại này linh khí bám vào bình thường chỉ có ẩn linh cảnh mới có thể nắm giữ, nhưng nàng vẫn là minh ý thượng cảnh, dạng này xem ra thanh kiếm này lên tác dụng không nhỏ. Nàng tựa hồ không đội mà lại sử dụng mặt khác tinh diệu kiếm chiêu, giống như là mèo ngược sát chuột đồng dạng, luôn là trước trêu chọc một trận. Khương Giác không thể không tại đón đỡ đồng thời, điều ra linh lực đi hòa tan băng xương lớp mạng, nhưng mỗi lần muốn chủ động tiến công, liền sẽ bị Chiêm Bất Ước dùng càng nhanh kiếm chiêu ngăn lại. Cho nên tại dưới đài đệ tử trong mắt, hai người đánh xem như là lực lượng ngang nhau, chỉ có kiếm thuật hoặc là cảnh giới cao thâm nhân tài nhìn ra, Chiêm Bất Ước còn không có sử dụng toàn lực. Chu Bạch trông về phía xa lấy bính danh tiếng lôi đài hai người, nói đúng ra là nhìn xem Khương Giác. Hắn là thực tế không nghĩ ra, vì cái gì Nhan Nhi sẽ đối với cảnh giới này thấp kém đệ tử có vượt qua đồng dạng quan tâm. Tựa hồ nghĩ tới, phía trước ngày ấy, hình như chính là bao gồm hắn ở bên trong ba người tiếp thu gian dạy. Nguyên lai tất cả đều có vết tích có thể tìm. Chiêm Bất Ly đi tới bên cạnh hắn đứng vững, trên mặt điểm ai. Đường đường Hách Liên phái đại sư mình, cũng không đến mức đối một cái nhập môn đệ tử ra tay đi. Tất nhiên Chu Bạch biết, vậy hắn cũng có thể biết, rất nhanh Hách Liên Nhàn cũng sẽ biết. Chu Bạch ngạo nghễ mở miệng, ta cả đời làm việc, không cần bị quản chế cho người khác ánh mắt. Chiêm Bất Ly trong lòng hiểu rõ, Chu Bạch mặc dù cùng hắn từ nhỏ tranh đoạt, chỉ làm là quang minh lỗi lạc, không đến mức tự rơi giá trị bản thân, đích thân đối phó một tiểu đệ tử. Nhưng hắn cũng có hoài nghi, lấy bá đạo lấy xương biệt tú bất ý công có phải là sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi Chu Bạch tính cách. Chu Bạch ánh mắt ngưng lại, cười nói, muội muội ngươi tựa hồ chống đỡ không được. Chiêm Bất Ly trông về phía xa, phát hiện là tên kia kêu Khương Giác đệ tử, chẳng biết lúc nào gọi ra bốn con vòng ánh sáng phụ trợ chiến đấu, thoạt nhìn tốc độ rất nhanh, uy lực còn có thể, thế cho nên muội muội mình đều có chút giật gấu và bay. Không có đơn giản như vậy, không hồi tưởng cùng ta cùng nhau tu tập đoạn thời gian, ta tin tưởng nàng. Khoe miệng của hắn mang cười, tựa hồ không có đem điểm này đột phát tình huống để ở trong lòng, đối với mình muội muội vẫn rất có lòng tin. Chiêm Bất Ước cầm kiếm chọn bất ngờ đánh tới không biết tên vòng ánh sáng, đồng thời một chân đá lên, chống đỡ Khương Giác hướng phía dưới chém vào cổ tay. Nàng như nhánh liễu đồng dạng tinh tế đầu lông mày hơi nhăn lại, trong lòng tự nhủ chủ quan, người này tựa hồ nắm giữ một môn công phạt đạo thuật, hơi có chút khó giải quyết. Sau đó thân thể nhất chuyển, dựa vào tính dẻo dai, từ một cái kỳ dị góc độ đâm tới, chỉ cần đâm trúng, liền có thể để trong kiếm xương lạnh linh lực toàn bộ rót vào, lập tức liền có thể làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, sau đó cầm xuống trận này thắng lợi. Bất quá liền cùng phía trước một dạng, ánh sáng kia vòng lại chặn lại. Khương Giác âm thầm thở dài một hơi, cô gái này thật đúng là khó đối phó. Chiêm Bất Ước giơ kiếm, nói ra, ngươi kiếm thuật thưa thớt, nếu như liền chỉ dựa vào lấy một môn tâm tùy ý động công phạt đạo thuật, ngươi là thắng không được ta. Khương Giác lặng lẽ hoạt động một chút có chút đông cứng tay phải, cười nói, Chiêm sư tỷ, nửa đường mở trạm vẫn không phải thói quen tốt. Nữ nhân này vậy mà xem nhẹ ngươi, nếu không phải ngươi nhân hoàng cờ bị phế, làm sao đến mức như vậy bó tay bó chân. Hoa nha nha, thật sự là tức chết ngươi. Cũng Khương Giác nội tâm mắng to, chó lời bộ bạch, ngươi nếu là có công phu tại cái này phục hiệu, còn không bằng cho cái nhắc nhở đây. Chiêm Bất Ước đem kiếm ném đi, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong khoảnh khắc, một thanh kiếm liền phủ kín bầu trời, vận sức chờ phát động. Khương Giác cảm thấy một cỗ khí cơ nhắm ngay chính mình, không quản di động tới chỗ nào, đều sẽ bị khóa chặt. Lại là Hách Liên kiếm pháp một thức sau cùng, Vạn kiếm quý tông. Phạm vi công kích xung quanh 8 trượng, uy lực không thấp, hao phí ước chừng một nửa linh lực, cho địch nhân phạm vi lớn công kích, thanh lý tiểu quái chuyên dụng phía trước Hách Liên Nhan liền tại trước mặt hắn thi triển qua một chiêu này, đem tất cả lực lượng ngưng ở một chỗ, một kiếm chặt đứt gốc cây chi tinh. Chiêm Bất Ước kiếm pháp chưa tới biên mãn, chỉ lĩnh ngộ được một kiếm hóa và kiếm, uy lực không cách nào đều phân bố, nhưng mà đây chính là ngươi cơ hội duy nhất, tại ba hơi phía sau phía bên phải phía trước bước ra 7 bước, sau đó lập tức hướng phía sau lui lại 2 bước, lại Chiêm Bất Ước nhìn xem có chút ngốc trệ Khương Giác, khẽ đọc một tiếng đi. Kiếm trận hạ xuống, vài thanh phi kiếm như là cỗ sao trổi lao xuống mà đi. Khương Giác trong lòng tự nhủ liều mạng, trình độ lớn nhất phải theo chiếu lời Bột Bạch nói tới hành động. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia quả nhiên không chịu nổi. Tại trong kiếm trận dạng này chạy trối chết, còn không bằng sớm một chút nhận thua. Cảm giác giống rắc chó, đáng ghét, thật ghen tị a. Không hổ là Khương sư minh. Khán đài bên trên đệ tử tùy ý thảo luận. Thật tình không biết Chiêm Bất Ước sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Mưa kiếm nâng lên bụi mù, sau đó chậm rãi phiêu tán, Khương Giác thân hình xuất hiện, chỉ là có chút lay động, mọi người lúc này mới phát hiện thân thể của hắn chỉ có chút chảy ra, lớn nhất một chỗ vết thương chỉ là bên chân trái bên trên, bị mưa kiếm bắn trúng. Điều đó không có khả năng. Nàng hoảng sợ nói, nếu biết rõ liền xem như nàng, cũng không có nắm chắc tại mưa kiếm bên trong toàn thân trở ra. Cái này Khương Giác là thế nào làm đến? Thương Giác chẳng biết lúc nào đã đổi một cái trường kiếm màu trắng, vận chuyển lên tiểu ngự kiếm thuật, tay nắm pháp quyết, một đoàn to lớn hỏa diễm xuất hiện, đồng thời triệu hoán trăng tròn, ba đường cùng nhau hướng Chiêm Bất Ước công tới. Phản kích thời khắc, đến. Thanh Vân Môn bên trong, Phương Hữu Lý bị mấy cái sư tỷ vây quanh, bị ép giao ra tháng này tài nguyên. Thanh Vân Môn coi trọng đạo pháp tự nhiên, đối với đệ tử ở giữa sự tình, gần như ở vào nuôi thả trạng thái, trừ phi thật xảy ra nhân mạng, mới sẽ động thủ can thiệp. Phương Hữu Lý, nghe nói ngươi bị Lý trưởng lão hảo hảo khiển trách một trầu. Cầm đầu nữ tử ước lượng một cái trong tay túi, trêu chọc nói: "Chỉ bất quá, chỉ là giống ngươi như vậy người, vậy mà cũng có thể tiến vào bí cảnh, sẽ không phải là cùng tên kia dẫn ngươi lên núi trưởng lão có quan hệ à?" Lại có một vị nữ tử nói: "Việc này tại bên ngoài Thanh Vân Môn cửa cũng không tính tới mới nhập môn đệ tử Phương Hữu Lý, vậy mà đặt trước tiến vào bí cảnh chỗ ngồi, cái này để không ít người suy đoán trong đó có mờ ám." Phương Hữu Lý không nói lời nào, không bình thường hô hấp bộc lộ ra lòng của nàng lúc này tình trạng huống. Nàng không phải không nghĩ qua phản kháng, chỉ là nàng chỉ có minh ý trung cảnh tu vi, mỗi lần đều sẽ để cho mình thân thể che kín vết thương. Những cô gái này nhìn Phương Hữu Lý không nói lời nào, cũng tự giác chán, sau đó cười nhạo một tiếng, riêng phần mình tản ra. Trở lại động phủ của mình, nơi này gần như nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ có một cái giường, một cái bồ đoàn. Nàng thuần thục từ nơi hẻo lánh tìm tới bình thuốc, bôi đến chính mình có chút máu ứ động trên lưng, đây đều là bị những cái kia nữ tu đánh, các nàng thường xuyên lấy ức hiếp nàng làm vui. Phương Hữu Lý nhắm mắt lại, nhớ lại những khi này, làm cái kia vô cùng chân thật động. Nàng ngộng thấy chính mình thân ở một cái to lớn trên chiến trường, một kiếm bổ ra một tòa tựa như núi cao to lớn vượt biển độ thuyền, lật tay chính là thiên hỏa lan tràn, tâm niệm chỗ chính là sóng lớn ngập trời. Chương 41, Thất Mạch Hội Võ chương 41, Thất Mạch Hội Võ khống hỏa thuật, tiểu ngự kiếm thuật, chuyển nguyệt luân, ba chiêu đều xuất hiện. Đối mặt đến từ ba phương hướng công kích, mà Chiêm Bất Ước chỉ có một thanh kiếm, mà còn nàng phía trước nhận vạn kiếm quy tông, đã để trong cơ thể nàng linh lực còn dư lại không có mấy. Cho nên nàng quyết định bước lên cái nguy hiểm. Nàng đầu tiên là thôi phát còn thừa toàn bộ linh lực, ngưng tụ thành một mặt bước lên hàn khí băng kính, ngăn lại lao nhanh hỏa diễm, tiếp lấy một kiếm song trọn, vẹn vẹn điểm dừa kiếm thuật, lấy xảo phá lực, trước sau đánh bay trăng tròn cùng phi kiếm. Chỉ bất quá Khương Giác cũng không có nhàn rỗi, tìm đúng thời cơ, dùng thanh tia chế tạo trường kiếm hoành chiếm hữu nàng tuyết cái cổ trước đó. Dưới sân hoàn toàn yên tĩnh. Đã nhường. Trọng tài nhìn xem trường hợp này, cũng là kịp thời tuyên bố tranh tài kết quả, ta tuyên bố, Khương Giác chiến thắng. Tốt a, Khương sư minh thắng. Trên sân hai người chỉnh lý tốt dáng vẻ, sau khi hành lễ rời đi. Khương Giác xuống đài tìm được Minh Nguyệt Bạch, thiếu nữ mặt có chút đỏ rực, không biết còn tưởng rằng trận đấu này là nàng đang đánh. Khương sư minh, làm sao ngươi biết ta tại chỗ này? Chỉ một mình ngươi kêu hùng nhất, ta có thể không biết sao? Ngữ khí mặc dù rất nghiêm khắc, thế nhưng Khương Giác mặt mày mang cười, nhìn ra được hắn cũng thật cao hứng, cũng không có ý trách cứ. Trung Nguyên lúc này cũng đi tới, chúc mừng nói, được à, Khương sư đệ, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi liền lợi hại như vậy, đặc biệt là ngươi chiêu kia khống hỏa thuật, uy lực rất lớn à. Khương Giác cười nói, hai người các ngươi tình huống thế nào? Trung Nguyên vung vung tay, đừng nói nữa, gặp phải cái du lịch trở về sư minh, căn bản đánh không lại. Minh Nguyệt Bạch cũng có chút thất lạc, gặp phải người sư tỷ, không có đánh thắng. Vậy dạng này thoạt nhìn, ba người bọn hắn bên trong, chỉ có Khương Giác thông qua được vòng thứ hai. Trung Nguyên vô vô bờ vai của hắn, cho chúng ta tranh khẩu khí, một hơi nắm lấy số một. Nhìn như vui vẻ hòa thuận, ngươi đã có chút nói không ra cảm giác cấm lãnh, tựa hồ sẽ có chút chuyện không tốt phát sinh, ngươi sau khi quyết định hành động gấp đôi cẩn thận. Khương Giác thần sắc dừng lại. Minh Nguyệt Bạch, làm sao vậy sư minh? A a, không có gì, đi thôi, ta có chút đói bụng, ăn cơm trước đi. Ba người làm bạn rời đi. Tại về sau trong tỷ thí, Khương Giác dựa vào trăng tròn cùng một tay khống hỏa thuật, một đi ngang qua quan chẳng tướng, trở thành bính danh tiếng lôi đài bên thắng, mà mặt khác ba tòa lôi đài cũng thành công chọn lựa ra ba cái bên thắng. Cuối cùng giáp đất bính đinh bốn cái lôi đài bên thắng, phân biệt từ Hách Liên Tâm trong tay nhận lấy một khối nhỏ mang theo tơ vàng đất này, đây chính là Hách Liên phái thừa thai ngũ hành thổ thổ vật, Lê Mộc Ngưỡng. Theo thứ tự là một cái trên mặt mặt sẹo trắng hán, một cái ăn nói có ý tứ họ Lý sư tỷ, còn có một cái. Chiêm Bất Ước. Chiêm Bất Ước. Khương Giác trừng to mắt, Chiêm sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chiêm Bất Ước biểu lộ không thay đổi, ta đi tòa thứ tư lôi đài khiêu chiến, đứng ở cuối cùng, cho nên mới tại chỗ này. Không phải cái này, ngươi không phải bị đào thải sao? Làm sao đi chữa đinh hào lôi đài? A, ta còn tưởng rằng ngươi nói cái gì đó, ta đi cửa sau. Chiêm Bất Ước đem lên một ngưỡng cất kỹ, từ tốn nói. Khương Giác nghẹn lời, hắn cũng là lần đầu tiên nghe gặp có người như vậy quang minh chính đại nói mình đi cửa sau. Đại sư Minh Chu Bạch ra sân, thay thế Hách Liên Tâm, đối với bốn người bọn họ một phen cổ vũ. Chu Bạch đi đến Khương Giác trước mặt, cười nói, Khương sư đệ, thật sự là không thể khinh thường, xem ra trước đây xem nhẹ ngươi. Khá lắm, thế mà ở trước mặt âm dương ngươi, ngươi giận dữ, tại chỗ đem lên một ngưỡng ném tới trên mặt hắn, trốn ra Hách Liên phái cái kia âm dương, nhân ra Chu sư Minh hảo ý cổ vũ hậu bối, ngươi cái này lợi buộc Bạch chỉ toàn thêm phiền. Khương Giác thành tâm thành ý nói, nơi nào, ta về sau nhất định cố gắng gấp bội, vén tay háo lên, cố gắng làm, để Chu sư Minh ngươi vì ta gieo họ. Chu Bạch nụ cười không thay đổi, đối kế tiếp người thắng trận cổ vũ. Cuối cùng hắn trở lại trung ương, đối với các đệ tử nói ra, Thất Mạch Hội Võ, liền tại ngày mai, chúng ta lập tức lên đường, tiến về Việt Tú Sơn Mạch, động hư bí cảnh, lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay chúc ta phái, tại cái này một lần Thất Mạch Hội Võ bên trong, lấy được ưu dị thành tích. Dưới đài vang lên hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay. Chiêm sư tỷ, không có ngươi ta làm sao bây giờ a? Hoàng, hoàng, hoàng. Lý sư tỷ cố gắng. Khương sư minh, ta chờ ngươi về nhà. Chu Bạch tiếp nhận Hách Liên Tâm đưa cho hắn một tòa mini đỏ, hai tay bấm niệm pháp quyết về sau, đỏ không ngừng biến lớn, mấy cái ẩn linh cảnh đệ tử dẫn đầu lên thuyền, phía sau mới là bốn người bọn họ. Khương Giác tựa vào thuyền vừa nhìn phong cảnh, đỏ không ngừng lên không, mãi đến trên mặt đất người trong mắt hắn nhỏ như sâu kiến, hắn mới thu hồi ánh mắt. Chiêm Bất Ước đi đến bên cạnh hắn, nói ra, ngươi chiêu kia khống hỏa thuật vì cái gì cùng ta không giống? À, đó là ta 9 tuổi thời điểm sự tình, ta năm đó trong lúc vô tình đi vào một tòa trong núi sâu, gặp. Nhìn xem Chiêm Bất Ước càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng, Khương Giác cũng không có lại nói mò, bình thường nói ra, mỗi người thể chất không giống nhau, ta từng tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống, trong tay hỏa diễm một bước lên cao 3 trượng. Chiêm Bất Ước trên mặt đủ cười, ngươi có biết hay không cả ta là ai? Khương Giác do dự một chút, hỏi, cả ca ngươi? Chẳng lẽ là ta, Chiêm Bất Ly? Một vị đeo kiếm thanh niên tuấn tú đi tới, cười nói, nguyên lai là Chiêm sư mình, kính đã lâu kính đã lâu. Chiêm Bất Ly ông quyền, Khương sư đệ mới là, làm ra nói, để cho ta hảo hảo bội phụ. Khương Giác tưởng rằng hắn tại khoa trương chính mình tiến tối lũ cứ, quá khen quá khen. Chiêm Bất Ly lắc đầu, lôi kéo bội bội đi ra. Nhìn xem bọn họ rời đi phương hướng, Khương Giác cũng có chút nghi vấn. Không phải, ngươi đi thì đi, đến mức đem ngươi bội bội cũng lôi đi sao? Ta là cái gì rất tiện người sao? Thoạt nhìn, ngươi thật giống như rất không nỡ nàng. Nghe thấy thanh âm này, Khương Giác giật mình. Hách Liên sư tỷ nói đùa, ta chỉ là bội phục Chiêm sư tỷ kiếm thuật mà thôi. Hách Liên nhan từ chối cho ý kiến, nhìn kỹ hắn một cái, hỏi, ngươi cũng đã biết thất mạch hội võ quy tắc? Hắn lắc đầu, mặc dù Trung Nguyên phía trước đã nói với hắn một chút, nhưng cụ thể cũng không có nói chi tiết. Thất mạch hội võ chia làm hai tràng, trận đầu là minh ý cảnh đệ tử tiến vào bí cảnh bên trong, tới nay tập tam thanh thảo số lượng là tiêu chuẩn, nhiều nhất tích 7 phần, ít nhất tích 1 điểm. Lần thứ hai là ẩn linh cảnh đệ tử so tài, mỗi cái môn phái đều phái ra 3 người, mỗi người chỉ luận bàn một tràng, mỗi tràng bên thắng thêm 1 điểm. Hai vòng về sau tổng xếp hạng, quyết định lần tiếp theo thất mạch hội võ lúc, môn phái tiến vào bí cảnh người số lượng. Khương Giác rất muốn hỏi Hách Liên phái 4 người này, xếp thứ mấy? Ta Hách Liên phái lần trước thành tích không phải rất tốt, Việt Tú 7 mạch xếp thứ 6, chỉ có thể tiến vào 4 người, xếp thứ 7 Hoàng Sa cốc chỉ có thể tiến vào 3 người. Hách Liên nhan tự thân vì ngươi giảng giải, để ngươi cảm động không thôi, đặc biệt là cái kia hé mở môi mỏng, để ngươi sinh ra một cái to gan suy nghĩ ta không phải, ta không có, đừng nói mỏ. Khương Giác thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn, miễn cho bị phát giác ra khác thường. Hách Liên nhan cảm thấy trong khoang thuyền một ánh mắt, vì vậy nhíu mày lại, nhỏ giọng nói ra, ngươi tiến vào bí cảnh bên trong, phải cẩn thận Long Hướng Nguyên. Long Hướng Nguyên? Khương Giác nhíu mày, đây không phải là cái kia giáp tự hào lôi đài bên thắng sao, cái kia trên mặt sẹo đại hán. Hắn rất muốn hỏi câu vì cái gì, thế nhưng Hách Liên nhan lại xoay người rời đi, chỉ để lại một mặt nghi vấn hắn sững sờ ở tại chỗ. Thế nhưng nàng câu nói sau cùng truyền âm đến bên tai của hắn. Nếu có bất chắc, nhưng tại bí cảnh phía đông một chỗ trong xanh hồ, hô to minh duyệt tiểu bảo, nguy cơ tự giải, đi nhớ kỹ, đi nhớ kỹ. Khương Giác nhíu mày, cái này Hách Liên nhan, lúc nào cũng biến thành đố chữ người. Chương 42, Phương Hữu Lý biến hóa chương 42, Phương Hữu Lý biến hóa. Khương Giác mang nghi hoặc vượt qua đường này, mà mọi người cuối cùng lúc chạm vạng tối phân đã tới chỗ cần đến. Cùng hắn nghĩ khác biệt, hắn cho rằng động hư bí cảnh chính là một cái nhập khẩu, cộng thêm một cái linh thú, nhưng mà trên thực tế, nơi này quy mô hoàn toàn không thua bởi đồng dạng nhân tộc thành trấn. Bí cảnh nhập khẩu tại một chỗ trong sơn cốc, bên ngoài vô số lầu các san sát tại sơn mạch ở giữa, Khương Giác thậm chí thấy được không ít tán tu tại chỗ này sinh hoạt. Chiêm Bất Ước không biết từ nơi nào xuất hiện, đi đến hắn bên cạnh, nói ra, bí cảnh chỗ linh khí nồng đậm, tự nhiên có đông đảo tán tu tại chỗ này xây nhà tu luyện. Khương Giác gật gật đầu, cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Là một tòa treo lơ lửng giữa trời thành lập to lớn bến đỏ. Chiêm Bất Ước có chút kỳ quái nhìn qua hắn, cái kia chính là tiên gia bến đỏ, sẽ có chuyên môn độ thuyền lui tới vận chuyển, ngươi phía trước chưa từng thấy? Thật đúng là không có. Bỏ qua cái này hỏi lại, Khương Giác cảm thán nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ, lời ấy không giả à? Không chỉ là bến đỏ, nơi này còn có vài tòa phường thị cùng tiểu lâu, tự thành một trấn, nhiều nhà tông môn vào ở, cũng tỉ như hắn phía trước nghe nói qua từ điện Thanh Sương Tông, tại chỗ này cũng có chi nhánh. Độ thuyền chậm rãi đáp xuống một chỗ trong núi, bốn phía cũng chia bày không ít lịch sự tao nhã tiểu lâu, mọi người đều hiếu kỳ. Lúc này Chu Bạch cười nói, đây chính là ta Hách Liên phái Tây Sơn biệt viện, về sau hơn 10 ngày, tất cả mọi người muốn ở chỗ này vượt qua, đương nhiên, nếu có bạn tốt, cũng có thể tụ lại. Mọi người cũng nhận lấy riêng phần mình nhà tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ sở tới sở lui mát mẻ thoải mái dễ chịu, chính diện là hai cái cổ phát chữ nhỏ, trên đó viết Hách Liên Khương Giác lật đến mặt sau, viết giáp dần hai chữ. Hắn nhìn xung quanh một chút, phát hiện lần này cần tiến vào bí cảnh 4 người, phòng ở đều là kể cùng một chỗ. Vậy cứ như thế, thất mạch hội võ sẽ kéo dài rất nhiều ngày, hy vọng tất cả mọi người có khả năng có thu hoạch. Mọi người cùng kêu lên cáo lui, đám người dần dần tản đi. Thuận lợi tìm tới chính mình phòng ở, là một cái tại bờ sông độc tòa tiểu lâu, tạo hình trang nhã, Khương Giác rất hài lòng. Nhớ tới phía trước cùng Phương Hữu Lý ước định, Khương Giác chuẩn bị cùng nàng gặp mặt. Trong lòng không biết thân là khách, người cũng không biết chuyến này là đúng hay sai, tất cả đáp án chỉ có nhìn thấy Phương Hữu Lý mới có kết luận lại là một cái cảnh báo, gần nhất cảnh báo cùng nhắc nhở rất nhiều, lời buộc bạch đang nói, Hách Liên Nhan cũng tại nói. Lần này bí cảnh bên trong đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Đi đến động hư bí cảnh bên ngoài tiểu trấn bên trên lúc, hắn cẩn thận nhớ lại một cái ngày đó nói chuyện. Nhớ tới đêm hôm đó, Phương Hữu Lý cùng nàng ước định, tại mùng 3 tháng 10, cũng chính là hôm nay, tại muộn về lầu tầng 4 gặp mặt, đến lúc đó nói chuyện. Trên trấn dòng người lui tới, chẳng qua là đơn giản một con đường, Khương Giác ít nhất thấy được 4 loại khác biệt đệ tử trang phục người. Tiến vào muộn về sau lầu, Khương Giác cũng không có cảm giác được cái gì khác biệt, chẳng qua là cảm thấy xung quanh lạnh mấy phần.
Mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, thế nhưng Vương Hữu Lý bộ dạng hắn nhưng là một mực ghi vào trong lòng, dù sao cũng là triệu mộ cảnh đại năng trùng tu, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Đi đến một chỗ bên cửa sổ ngồi xuống, nhìn trước mắt dung mạo thường thường nữ tử, hắn không có dẫn đầu đáp lời. Phương Hữu Lý ánh mắt từ khu phố chuyển tới Khương Giác trên mặt, chậm rãi mở miệng, "Là ngươi phát hiện ngươi không phải ngươi, ngươi sẽ là ai?" "Lộn xộn cái gì, đố chữ còn nói nghiện đúng không?" Đương nhiên loại lời này hắn không dám nói ra. "Quê nhà ta có một người, thường xuyên nằm mơ, có một lần hắn mơ tới một con bướm, sau khi tỉnh lại phát ra cảm thán, không biết là hồ điệp mộng thấy ta, vẫn là ta mộng thấy hồ điệp." Khương Giác đem trang chu mộng điệp cố sự nói ra, dù sao là ý thức lưu đối thoại, nội dung không trọng yếu. Phương Hữu Lý hình như có sở nộ. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Khương Giác luôn có một loại cảm giác xa lạ, mặc dù phía trước giao lưu rất ít, nhưng tại trong ấn tượng của hắn, nàng tựa hồ càng biến đổi thêm. "U ám chút." Phương Hữu Lý hoảng hốt bộ dáng đưa tới chú ý của ngươi, thoạt nhìn hiện thực cực độ ảnh hưởng tới tinh thần của nàng, để mộng cảnh liên tiếp kiếp trước cùng kiếp này, lúc này mới dẫn đến tính cách của nàng thay đổi, đây là muốn giác tỉnh tiết tấu sao? "Ngày mai chúng ta sẽ tiến vào bí cảnh bên trong, mỗi người đều sẽ phát đến một quyển bản đồ." Nghe đến nàng cuối cùng bắt đầu trò chuyện lên chính sự, Khương Giác cũng nghiêm túc. "Thanh Vân môn đệ tử bình thường sẽ không tập hợp một chỗ, Lý Chiếu Trạch đến lúc đó sẽ tại Tây Nam vạn dặm đầm lầy, ngươi trở ra ngay lập tức cũng đi nơi đó, chúng ta cùng nhau giết hắn." "Hắn có cái gì không thể không chết lý do sao?" Cuối cùng hỏi vấn đề này. "Ta thiên phú rất kém cỏi, ngươi cũng có thể nhìn ra." Khương Giác gật gật đầu, Phương Hữu Lý thời khắc này tu vi vẫn là minh ý chúng cảnh, chẳng biết tại sao có chút khí tức bất ổn. "Ta tại trong môn rất được ức hiếp, mang ta tiến nội môn trưởng lão Nam Tích Tuyết cũng bị Thanh Vân môn làm hại, ta chung quy phải báo thù cho nàng." Phương Hữu Lý lúc nói lời này, thần sắc bình tĩnh. Nàng mấy ngày gần đây mộng cảnh càng ngày càng chân thật, thậm chí cảm giác được cố lực lượng kia là quen thuộc như vậy, phảng phất liền muốn nên là nàng. "Ngươi đã dự liệu được Thanh Vân môn tương lai bi thảm gặp phải, thậm chí đối trước mắt nữ nhân này có chút hoảng hốt, quyết định việc này sau đó cũng không tiếp tục cùng nàng dính líu quan hệ hỏng, đây là gặp phải điên phê nữ chính." Lúc này một cái màu trắng mèo mập không biết từ nơi nào xuất hiện, nhảy tới trên mặt bàn. Nàng đem nó ôm vào trong ngực, mèo mập tại nàng trong ngực cọ sát. Phương Hữu Lý nhìn kỹ nó hai mắt, cái sau tựa hồ phát giác cái gì, vội vàng từ trong ngực nàng nhảy ra, nhưng bị nàng một tay bóp lấy phần gáy, mới đầu còn tại dãy rủa, bất quá về sau cũng chậm chậm nhận mệnh. Khương Giác ho nhẹ hai tiếng, nói ra, "Vậy chúng ta phía trước nói xong thủ lao." Phương Hữu Lý thả ra mèo, tiện tay lấy ra chấn mục kim, nhìn cũng không nhìn liền ném cho hắn. "Ngũ hành phù vật đã được nó bốn. Trước khi ta đi gỡ xuống, đoán chừng này lại, yêu thú đã dọc theo ta bố trí dẫn thú hương, tấn công vào Thanh Vân môn." Khương Giác không cách nào đem hiện tại Phương Hữu Lý cùng phía trước cái kia nhu nhược thiếu nữ liên hệ với nhau, vì vậy nắm lên xóa tung mèo trắng, để lên bàn, tập trung nhìn vào, "Được rồi, vẫn là chỉ thái giám mèo." Thiếu nữ lại trực tiếp đứng lên, nói ra, "Ta tại bí cảnh chờ ngươi." Nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói, "Chiếu Trạch, đầm lầy, ngươi nói đây có phải hay không là ngày muốn hắn chết đâu? Ta còn nghe bí cảnh bên trong có hai chỗ địa phương, phân biệt gọi là Khương Lĩnh, Cá Chép Hồ, ngươi nói chúng ta có phải hay không cũng sẽ chết ở bên trong đâu?" Nhìn xem nàng đi xa thân ảnh, lại nhìn chấn mục kim, Khương Giác đột nhiên cảm thấy cái đồ chơi này là như thế phòng tay. Nhưng tất nhiên ước định đã thành, hắn cũng sẽ không lỡ hẹn. Vì vậy cất kỹ đồ vật về sau, thừa dịp cảnh đêm, về tới chính mình giáp dần tiểu viện. Phương Hữu Lý trở lại Thanh Vân môn đệ tử ở Thu Ngọn Phong Sơn, một thân một mình về tới phân phối cho mình xa xôi phòng nhỏ, ngồi tại bồ đoàn bên trên. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên vạn người triều bái cảnh tượng, chính mình cũng giống như đổi một người. Bên ngoài vang lên không nhịn được tiếng đập cửa. Mở ra xem, nguyên lai là thường xuyên ức hiếp nàng mấy cái kia nữ đệ tử một trong. Giọng nói của nàng cũng giỏi, hùng hùng hổ hổ. Phương Hữu Lý cười, ánh mắt lại tất cả đều là ý lạnh. "Đã ngươi đưa tới cửa, vậy liền từ ngươi bắt đầu trước đi." Nửa đêm, Khương Giác từ tu luyện bên trong tỉnh lại, nhớ tới trạng vạng tối nói tới Khương Lĩnh cùng Cá Chép Hồ. Thần sắc hắn hoảng sợ, không phải, nàng có bị bệnh không? Chương 43, Hoàng Cửu đại nhân chương 43, Hoàng Cửu đại nhân động hư bí cảnh lối vào là một cái nổi lên từng cơn sóng gợn to lớn màn sáng, nhân loại tại trước mặt lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ngày hôm đó trời vừa sáng, bảy mạch đám người sớm đã chờ tại nhập khẩu phía trước, nhộn nhịp nghe nhà mình các sư trưởng kinh nghiệm lời tuyên bố. Bí cảnh bên trong tự thành thế giới, mặt trời bình thường mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, rất thần kỳ. Nghe đồn trong xanh hồ ngẫu nhiên có quỷ ảnh, tuyệt đối không cần tùy ý tới gần. Ta nghe nói chỉ cần hái phía tây bắc 10 dặm rừng đảo chân tâm đảo lá, lại đưa cho người yêu, liền có thể một mực tại cùng nhau. Hách Liên phái bên này cũng chia phát 4 quyển bản đồ, nhân viên một bản. Lần này bí cảnh luyện, chủ yếu là vì rèn luyện ta Hách Liên phái đệ tử trẻ tuổi, Tam Thanh Thảo ngược lại là thứ nhì, ta hy vọng các ngươi có thể an toàn trở về. Nghe lấy Chu Bạch đại sư Minh lời nói, Khương Giác âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ không hổ là đại sư Minh, nói chuyện chính là có trình độ. Bí cảnh cực lớn, nếu có thể gặp nhau, tự nhiên lẫn nhau cảnh giác. Chiêm Bất Ly mở miệng xen vào một câu, không biết nói cho người nào nghe. Cơ hội tốt. Bí cảnh bên trong không có chế ước, chính là ngươi nhân hoàng cờ đại thành cơ hội tốt, ngươi đã làm tốt chuẩn bị, để bí cảnh bên trong tràn đầy tím biến thành màu đen hồng mông chi khí ngập miệng a ngươi, Khương Giác đã có khả năng tưởng tượng bị mọi người hợp nhau tấn công tình cảnh. Tam Thanh Sơn xem như bảy mạch đứng đầu, tới một vị thái thượng trưởng lao dẫn đội, Tam Thanh Sơn đệ tử thần sắc trang nghiêm, chúng đệ tử đều là bội kiếm, cùng một bên chơi đùa giỡn Thanh Vân môn đệ tử tạo thành so sánh rõ ràng. Lão giả áo bào trắng ho nhẹ một tiếng, thái thượng trưởng lão uy áp lập tức tràn ra đến, chỉ là mấy hơi, xung quanh liền hoàn toàn yên tĩnh. Lão phu tư trưởng phòng, phụ trách chủ trì lần này bí cảnh tìm u, bí cảnh bên trong chỉ có thể chờ 10 ngày, bất quá có thể trước thời hạn trở về,
chỉ cần tiến về nhất phương Nam Quy Khư thông đạo, liền có thể thông qua linh thú đại nhân duy trì thông đạo, đem các ngươi truyền tống về tới. Khương Giác gật gật đầu, thoạt nhìn cái này Lý Chiếu Trạch nhất định phải một kích chính là giết, không phải vậy để hắn chạy còn phải. Nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn hướng Thanh Vân môn đệ tử đội ngũ, tại phía sau cùng thấy được Phương Hữu Lý, chỉ bất quá vì cái gì nàng xem ra càng hư nhược rồi. Phương Hữu Lý cảm nhận được ánh mắt, cũng hướng hắn cười một tiếng, bất quá có chút lạnh lạnh, doa đến hắn nhanh rời đi ánh mắt. Tư Trường Phong lúc này ngầm tụng một tiếng, hiện tại mời linh thú đại nhân hiện thân, mở ra thông đạo. Hiện trường chư vị đệ tử kéo căng thân thể, chuẩn bị mở mang kiến thức một chút linh thú đại nhân hình dáng. Nhưng mà đợi nửa ngày, vẫn là không có thấy được cái gọi là linh thú đại nhân. Khương Giác cũng xếp tại Hách Liên phái phía sau cùng, nín thở chờ đợi linh thú hiện thân, đột nhiên cảm thấy chân một bên có chút nữa, cúi đầu xem xét, là ngày hôm qua chỉ mèo mập tại lay hắn ống quần. Vì vậy hắn rất bình tĩnh đem mèo trắng chuyển qua phía sau. Mời linh thú đại nhân hiện thân. Tư Trường Phong lại hô to một tiếng. Hiện trường đệ tử không một người dám động. Mèo trắng lại tại lay hắn, lần này trực tiếp nhảy đến trên đùi của hắn. Khương Giác trong lòng tự nhủ có hết hay không, tất cả mọi người đang chờ linh thú đại nhân đâu, vì vậy lần này lặng lẽ đem mèo trắng quăng bay đi. Tư Trường Phong có chút lúng túng khó xử, cái này linh thú thế nào còn chưa tới, có phải là lại chạy cái kia đi ngủ. Bảy mạch đệ tử, mời Hoàng Cửu đại nhân hiện thân. Chờ sau cùng dùng tới linh lực, hô lớn một tiếng, sinh ra sóng âm để bốn phía cây cối nhộn nhịp phía sau ngược lại. Mèo trắng nhảy đến Khương Giác trên bả vai, bắt đầu cào tóc của hắn, động tĩnh này để không ít người đều nhìn thấy. Khương Giác cũng tức giận, nhưng hắn bất kể thế nào làm, liền mèo trắng cái bóng đều bắt không đến, ngược lại để hắn búi tóc rời rạc chút. Tư Trường Phong cũng phát hiện Hách Liên phái phía sau bạo động, cũng nhìn thấy cái kia mèo trắng. Ngươi, đúng, chính là ngươi, lay đầu cái kia. Khương Giác rôi ngón tay chính mình, ta. Nói chính là ngươi, ngươi còn đang chờ cái gì đâu, còn không đem Hoàng Cửu đại nhân đưa lên đến. Khương Giác cứng đờ. Ngươi nói cái này mèo trắng chính là linh thú đại nhân. Mèo trắng lúc này dừng thân, yêu nhã đứng tại Khương Giác trên bả vai, cùng hắn đầu tóc rối bời không hợp nhau. Nhìn xem xung quanh đệ tử thúc giục ánh mắt, Khương Giác cũng kiên trì đi đến trung ương. Tư Trường Phong hài lòng gật đầu, cười nói, Hoàng Cửu đại nhân, mời mở ra thông đạo đi. Khương Giác nhìn trước mắt lão giả này một mặt nếp nhăn cười, hơn nữa còn cách gần như vậy, thậm chí cũng không dám quay đầu chỗ khác, miễn cho bị nói bất kính. Mèo trắng duỗi lưng một cái, từ Khương Giác trên bả vai nhảy lên, nhảy tại đài cao bên trên. Người tuổi trẻ bây giờ a, cũng đều không hiểu kính trọng lão nhân. Mèo trắng thế mà mở miệng nói ra. Còn không phải sao, gần nhất càng ngày càng không có lễ phép, ta ngồi độ thuyền cũng không biết cho ta nhường chỗ ngồi. Tư Trường Phong phụ hòa nói. Hắn cho Khương Giác một cái trở về ánh mắt. Khương Giác thần hội, quay người hướng nhà mình đội ngũ đi đến, chỉ là hắn bộ dáng này, không khỏi dẫn tới các phái nữ đệ tử che miệng yêu kiểu cười. Hách Liên Nhan nhìn xem hắn, khoe mắt nhu hòa chút. Minh Nguyệt Sương bất ngờ cũng tại Tam Thanh Sơn trong đội ngũ, nhìn xem hắn bộ dáng này, cũng là lắc đầu cười một tiếng. Mai Lộc Địch liền đứng tại bên cạnh nàng, chọc chọc nàng, "Sư muội a, thích liền lên." Minh Nguyệt Sương bất đắc dĩ nói, "Sư tỷ, ngươi tại loạn chút gì đó Uyên Ương phủ a, từ khi trở về ngươi cũng đọc mấy lần hắn, ta xem là ngươi có ý tứ chứ?" "Tốt, còn dám trêu chọc sư tỷ, ngươi nhìn ta trở về làm sao hảo hảo thu thập ngươi cô gái nhỏ này." Hoàn Cửu đại nhân há mồm, âm thanh liền quanh quẩn tại toàn bộ trong sân cốc, lão phu Hoàng Cửu, phụ trách duy trì truyền tống thông đạo. Nói ngắn gọn, lịch cũ nói chuyện bình thường, bí cảnh bên trong Ương Thảo Nguyên có một chỗ thần điện, bên trong có thần bí truyền thừa, ai có thể thu hoạch được đồng thời mang ra, liền trực tiếp thu hoạch được bí cảnh tìm vũ thứ nhất, còn có thể bái nhập Tam Thanh Sơn, trở thành trưởng môn thân truyền. Lời nói xoay chuyển. Bất quá khẳng định không có rồi, dù sao đều đã nhiều năm như vậy, thậm chí mọi người liền thần điện cửa đều không có mò lấy. Tư Trường Phong lau mồ hôi, nói ra, Hoàng Cửu đại nhân, mời mở ra thông đạo đi. Hoàng Cửu đại nhân nghe vậy run run thân thể, toàn thân lông xòa tung ra, giống như là từng thanh kiếm, không ít đệ tử nhìn con mắt đau nhức, nhộn nhịp rời đi ánh mắt. Nó há to miệng, trên trời mây trắng liền bị ăn đi một nửa, sau đó mọi người lúc trước bắt đầu chậm rãi hiện lên một tòa màn ánh sáng lớn, đủ để tiếp nhận hơn 10 người đồng thời tiến vào. "Tốt, đi vào đi, tiểu tư à, tới cùng ta nói một chút có cái gì mới đồ chơi, cho tiện đến mấy cái nữ đệ tử cho ta xoa bóp." Tư Trường Phong gật đầu, sau đó hướng về các phái đệ tử nói ra, "Bí cảnh tìm u, bắt đầu, có tư cách đệ tử bắt đầu tiến vào, cuối cùng lặp lại một lần nữa, thời gian 10 ngày." Lấy Tam Thanh Thảo thu mạch lượng làm tiêu chuẩn. Sau đó với chào, mấy cái nữ đệ tử tiến lên, một cái đem nó ôm vào trong ngực, một cái chuyên môn phụ trách cho nó cả bà, mấy cái khác hoặc là phụ trách quản gió, hoặc là phụ trách đưa vào đồ ăn. Hách Liên phái bên này, Khương Giác đã một lần nữa thu thập xong chính mình, cùng ba người khác đứng chung một chỗ, chuẩn bị tiến vào. Chiêm Bất Ước chế nhạo nói, Hoàng Cửu đại nhân ôm là cái gì cảm thụ? Khương Giác nhớ tới ngày hôm qua mèo trắng trong ngực Phương Hữu Lý bộ dạng, nói ra, chính là một cái lão lưu manh. Chỉ chốc lát, liền đến Thiên Hách Liên phái. Long Hướng Nguyên xuống phòng, mặt sẹo hán tử một người dẫn đầu tiến vào. Họ Lý sư tỷ cũng theo sát phía sau. Chiêm Bất Ước nhìn hắn một cái, nói ra, bí cảnh gặp phải nhưng muốn hỗ trợ a. Cũng vậy. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đi vào màn sáng bên trong. Khương Giác cũng xài bước đi tới cửa, chỉ bất quá cuối cùng quỷ thần dùng kém nhìn thoáng qua sau lưng. Hách Liên Nhan đang nhìn hắn, mà Chu Bạch đang nhìn Hách Liên Nhan. Hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tình yêu hoa rơi, thật sự là các không đức lý còn loạn, là thời điểm cầm cái kéo lớn làm rối cái gì cùng cái gì a. Khương Giác đem những này suy nghĩ ném đến trong đầu, bước về phía trước một bước, thân thể lập tức chui vào màn sáng bên trong. Chương 44, chăm cùng nhau chương 44, chăm cùng nhau. Khương Giác mở mắt ra, trước mắt là một mảnh xa lạ màu tím cánh đồng hoa, ngẩng đầu là một mảnh sáng sủa. Gió mát quét, linh khí đập vào mặt, để trong lòng hắn chấn động, chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, vậy mà để trong cơ thể hắn linh lực có loại sôi trào xu thế. Hắn tùy ý đi một đoạn, thầm nghĩ bí cảnh quả nhiên danh bất hư truyền, cơ duyên khắp nơi trên đất, chỉ bất quá mới đi như thế một hồi, hắn liền đã nhìn thấy mấy loại thảo dược, đáng tiếc hắn sẽ không luyện dược, không biết cụ thể công hiệu, cho nên chỉ là đem nó ngắt lấy thu thập chờ sau khi rời khỏi đây lại hỏi thăm một phen. Minh ý thượng cảnh tu vi đã xu thế đến viên mãn, chỉ cần đi ra, liền có thể tùy thời tìm cái địa phương bế quan xung kích ẩn linh cảnh, chỉ là ngũ hành thuộc vật còn thiếu một mặt một chút vật. Cũng không biết loại này lấy 5 loại ngũ hành đồ vật phương pháp đột phá, đến cùng có thể thành công hay không. Khương Giác lắc đầu, mở ra bản đồ, nghiêm túc phân biệt một cái vị trí phương hướng, hắn phỏng đoán chính mình có lẽ tại phương Tây một chỗ. Việc cấp bách là tìm đến phương hữu lý, đến mức tam thanh thảo, thứ này liền theo duyên đi. Chọn tốt phương hướng về sau, Khương Giác vận chuyển lên khinh thân thuật, một đường xuôi nam, tiến về vạn dặm đầm lầy. Phương hữu lý đứng tại một chỗ trong sơn cốc, hồi tưởng lại ngày ấy, nam trưởng lão mang nàng vào núi thời điểm sự tình. Khi đó nàng vẫn chỉ là một cái thiên tư ngu dại tiểu nữ hài, hiện tại cũng là, nhưng nam trưởng lão không thèm để ý chút nào những này, không những tự tay dạy nàng công pháp nhập môn, chuyển cho nàng mở cửa pháp quyết, thậm chí tại nàng bất lực thời điểm cũng có thể kịp thời xuất hiện. Mãi đến ngày đó giáng lâm, nàng quên không được ngày đó, hết thảy mọi người nhìn nàng biểu lộ trào phúng, một vị nào đó trưởng lão thậm chí tại chỗ đem nàng đuổi trở về ngoại môn, về sau nàng mới biết được, nguyên lai là nam trưởng lão thân chết. Càng buồn cười hơn chính là, nàng rõ ràng là vì bảo vệ đệ tử mà chết, mà những đệ tử kia thậm chí liền một câu cảm ơn đều không có. Nam Tích Tuyết thi thể bị tùy ý chôn ở một chỗ trong núi hoang. Thanh Vân môn người nói đây là khảm hợp tự nhiên. Có thể Phương Hữu Lý không tin, nam trưởng lão là xinh đẹp như vậy, như thế nào lại nguyện ý một mình lưu tại núi hoang bên trong. Cho nên vào lúc đó nàng liền có cái ý nghĩ, muốn để Thanh Vân môn mọi người chôn cùng. Đầu tiên muốn diệt trừ, chính là đáng chết nhất Lý Chiếu Trạch. Nàng hiện tại mộng cảnh ấy nhiễu càng ngày càng nghiêm trọng, mở mắt lúc, trước mắt vẫn là bí cảnh cảnh tượng, nhắm mắt lúc, chính là một chô vạn trượng thâm nguyên. Nàng ngày hôm qua hỏi Khương Giác một vấn đề, là ngươi không phải ngươi thời điểm, ngươi là ai? Vì vậy buổi tối tại đối mặt cái kia nữ đệ từ lúc, nàng liền đổi một người. Nàng thi triển một loại bí pháp, đem chính mình tu vi cưỡng ép để cao đến minh ý đỉnh phong, một trưởng liền đem nữ đệ tử đánh cho huyết vụ, thậm chí sử dụng một loại không biết tên pháp quyết, hư không móc ra một đoàn màu xám cho hồn phách, cuối cùng lung tung bỏ nát. Trong lòng trực giác nói cho nàng, nếu là tình huống như vậy lại đến mấy lần, nàng liền sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Phương Hữu Lý hé miệng cười, chỉ cần có thể để Thanh Vân môn hoàn toàn biến mất, liền tính để nàng chết đi cũng không hối hận. Long Hướng Nguyên lấy ra la bàn, càng không ngừng tại đo lấy phương hướng. Xem như Chu Bạch trung thành người ủng hộ, Long Hướng Nguyên đối với đại sư mình tự nhiên là vạn phần tôn kính, cho nên cho dù Chu Bạch muốn hắn thu thập Khương Giác tình báo, hắn cũng không có mảy may lời mà hắn giận. Nhập môn không đủ một năm, thiên phú thường thường, nhưng tại mấy tháng gần đây bên trong liên phá trung cảnh cùng thượng cảnh, nắm giữ một môn không tầm thường công phạt tính chất đạo thuật, tựa hồ đối với khống hỏa thuật rất có nghiên cứu, có khắc thượng phẩm pháp khí trường kiếm một thanh. Đây đều là hắn thu thập mà đến tình báo. Đến mức đại sư mình muốn hắn lặng lẽ đậu thủ, hắn cũng không có do dự, tiếp nhận mệnh lệnh này. Hắn đem liên quan tới Khương Giác một chút vật nhỏ, ví dụ như vài sợi tóc, một chút y phục mảnh vỡ đều thả tới trên la bàn một trận quang mang hiện lên, kim đồng hồ bắt đầu chỉ hướng một cái phương hướng. Cái này định vết tích la bàn cũng là Chu Bạch cho hắn mượn, có thể dùng đến tra xét người vết tích. Phía tây sao? Còn giống như đang di động. Hắn thu hồi la bàn, đại lực vận chuyển công pháp, hướng về phương tây vội vã đi. Minh Nguyệt Sương thu hồi kiếm, trước mắt chưa yêu ầm vang sụp đổ. Một kiếm mở ra, thuận lợi lấy ra nội đan, sau đó thu thập được trước mắt cái này gốc ba lá nhan sắc đều không một tam thanh thảo về sau, nàng lấy ra bình nước thiện ẩm một cái. Đối với nước suối sửa sang một chút búi tóc, nàng hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn qua sóng ánh sáng loẹ loẹ dòng suối nhỏ, nàng đột nhiên có chút ghen tị chính mình cái kia đường muội. Minh Nguyệt Sương ngẩng đầu, thấy được ánh mắt chỗ xa nhất một cái mơ hồ bóng người. Cũng không biết là ai, vội như vậy, là đi gặp người trong lòng sao? Bí cảnh bên ngoài, Tây Sơn biệt viện. Hách Liên Nhan nắm chặt trường kiếm, gần như kìm nén không được tức giận trong lòng. Ta đã nói rồi, các ngươi như thế nào đi nữa ta cũng không để ý, có thể ngươi ngàn không nên, vạn không nên xuống tay với người một nhà. Chu Bạch cười lạnh, thật là lý do này sao? Hách Liên Nhan muốn cho là hắn sẽ chỉ trong bóng tối làm một chút phiền toái, nhưng ai biết lại muốn hạ sát thủ. Nếu không có người nói cho ta, ta còn không nghĩ tới ngươi là như vậy phát rồ. Hách Liên Nhan mắng. Chu Bạch quay thân chắp tay, liền tính chiêm sư đệ nói cho ngươi, vậy thì thế nào, ta cho ngươi biết, sang năm đệ tử thi đấu, thắng được người tới nhất định là ta. Ta là sẽ không gả cho ngươi. Ngươi sẽ gả cho thứ nhất, mà ta chính là đệ nhất. Hách Liên Nhan nhìn thật sâu hắn một cái, ngươi tốt nhất chờ mong hắn có khả năng an toàn trở về. Sau đó giận dữ rời đi. Để một cái phát rồ người làm trưởng môn, tiếp tục như vậy. Hách Liên phái thật sự chính là nguyên lai cái kia Hách Liên phái sao? Chu Bạch từ chối cho ý kiến. Thái Thượng Tông, Ngụy Vãn Quân từ phía tây bắc vùng đất nghèo nàn trở lại về sau, lập tức bắt đầu tu luyện. Nhớ tới ở bên kia phát sinh sự tình, nàng liền có chút không kiên nhẫn. Đường đường Thái Thượng Tông duy nhất xác định người thừa kế, vốn cho rằng thông ngũ cảnh tu vi đầy đủ xông pha, ai biết người thần bí kia lại để cho nàng để không nổi mảy may phản kháng tâm lý. Liền xem như đối mặt bây giờ Thái Thượng Tông tông chủ, nàng cũng chưa từng có như thế cảm thụ. Khương Giác, trong miệng nàng chậm rãi phun ra hai chữ. Ngụy Vãn Quân còn nhớ rõ người thần bí kia nói câu nói kia, không bằng lần này liền bỏ qua hắn, lần sau lại cẩn thận thu thập hắn, làm sao? Nàng thậm chí nghe đến xuất thần bí tiếng người bên trong tiêu ý cả đời lần thứ nhất bị người đùa cận, cái này để nàng bạn giảm xa xôi trở lại tông môn về sau, lập tức bế quan, chỉ bất quá mấy ngày ngắn ngủi, liền đã đột phá đến thông ngũ thượng cảnh. Nhớ tới người kia mặc quần áo,
cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận, vô cùng có phẩm bị. Ngụy Vãn Quân nhíu mày dựa theo trong trí nhớ bộ dạng, vô căn cứ miêu tả đi ra. Nàng hài lòng nhẹ gật đầu, quyết định đem nó chế tạo ra được, dùng để thưởng thức. Bí cảnh nào đó một chỗ, không khí đột nhiên một trận mơ hồ, tiếp lấy chính là một đôi quỷ thủ bạch tìm tòi không khí, lộ ra tối tăm không gian thông đạo. Chỉ là một lát, từ bên trong đi ra ba cái mang theo mặt quỷ người. Chân của bọn hắn một bước vào phương này bí cảnh, lập tức xuất hiện một đạo màu đen màng mỏng bao trùm toàn thân, toàn bộ bí cảnh lập tức bắt đầu lay động không ngừng, không bao lâu mới dừng lại. Dựa theo thiếu cốc chủ phân phó, chỉ có thể là nhiều giết chết những này chính đạo thiên tiêu. Ta đã chờ không nổi muốn đem bọn họ hút vào hồn phiên bên trong. Chớ có ham chiến, vì để cho tu vi của chúng ta có khả năng tại ẩn linh hạ cảnh, trong cốc không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Theo lý thuyết động hư bí cảnh chỉ có thể tiếp nhận minh ý cảnh tu vi người tiến vào, mặt khác cảnh giới tu sĩ một khi tiến vào liền sẽ bị ép thành phân vụn. Ba người hóa thành quỷ ảnh, trước khi chia tay hướng bí cảnh khác biệt địa phương. Để chính đạo tương lai, từ chúng ta minh linh cốc trong tay tuyệt tự đi. Chương 45, giết lý chương 45, giết lý vạn dặm đầm lầy kỳ thật không có vạn dặm. Lý Chiếu Trạch cũng không biết chính mình trưởng lão kia ra vì cái gì nhất định phải để cho hắn tới nơi này, còn đưa hắn một tấm không giống bản đồ. Bản đồ sờ tới sờ lui tinh tế chân bóng, cùng tông môn thống nhất phát tấm kia lớn nhỏ bằng nhau, chỉ bất quá nội dung bên trong tất cả đều là cùng đầm lầy có liên quan. Nhìn xem trên bản đồ rậm rạp chẳng chỉ đánh dấu, hắn hơi không kiên nhẫn xách một tiếng. Nâng phía sau chỗ dựa, hắn ở ngoại môn qua là tương đối thoải mái, trừ ngoại môn phía trên mấy cái kia, còn lại người nào hắn không dám động. Cũng tỉ như cái kia Phương Hữu Lý, cho dù có trưởng lão nâng đỡ, có thể trưởng lão kia còn không phải chết rồi. Không chỉ là Phương Hữu Lý, liền xem như những người khác nhận đến bất công đãi ngộ, trưởng lão kia cũng sẽ ngay lập tức chủ trì công đạo. Hắn đã sớm nhìn các nàng không vừa mắt, dựa vào cái gì tất cả mọi người là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, liền hai người các ngươi ra nước bùn mà không nhiễm. Thật đúng là cho rằng tu tiên liền có thể cùng người khác không giống. Vì vậy một ít người tự nhiên là liên hợp lại. Vì vậy Nam Tích Tuyết liền chết. Nghe nói lúc nàng chết, còn tại dùng hết tia khí lực cuối cùng, chỉ hoan yêu thú. Thật sự là buồn cười à, cho nên hắn liền cười, da của hắn túi có chút âm nhu, biểu lộ có biến hóa thời điểm, con mắt liền sẽ kéo rất dài, thoạt nhìn tựa như một cái hồ ly. Nếu là Phương Hữu Lý cái kia đồ đệ tiện tại liền tốt. Hắn thu lại nụ cười, ánh mắt âm trầm. Lần kia Tuần Sơn lúc đầu không có chút nào nguy hiểm, còn tưởng rằng có thể đến chân núi thị trấn bên trên tìm cái việc vui, ai biết gặp gốc cây chi tinh, còn có Phương Hữu Lý, chính mình rõ ràng cho qua nàng một kiếm, để nàng rất vinh hạnh trở thành mối nhử, nhưng ai biết yêu vật kia vậy mà chạy thẳng tới hắn mà đến. Nếu không phải trên người có hộ thân pháp bảo, tăng thêm có hai cái hách liên phái ngu xuẩn tới cứu, chính mình thật đúng là sẽ chết tại cái kia. May mắn nàng hiểu chuyện, sau đó không có nói mỏ, nếu không mình lại phải về tông chỉnh lý nàng một phen. Còn có thể làm sao chỉnh trị? Nhìn xem nàng bộ dáng kia, Lý Chiếu Trạch thậm chí ngại dơ bẩn mình tay. Bất quá hách liên phái người sư tỷ kia, ngược lại là dáng dấp không tệ. Nghe nói hách liên phái nội loạn, bây giờ thực lực lớn không bằng trước, chờ đến môn phái ước định giải trừ ngày ấy, chính mình nói cái gì cũng muốn khuyên bảo ra ra, chiếm đoạt hách liên phái. Lý Chiếu Trạch đem bản đồ thu vào trong giới chỉ, vận chuyển lên công pháp, thân thể trốn vào trong đầm lầy, hướng về một phương hướng đi xa. Bình minh dâng lên, bí cảnh lại khôi phục sức sống. Khương Giác không nghĩ tới cái này đầm lầy là như vậy không dễ đi, mặt đất hiếm đống bùn nhão đính, mỗi lần nhấc chân càng sẽ mang theo một chân nước bùn, mà còn không cẩn thận càng phát động tới đây đặc thù yêu thú, một đầu nhảy nhót xúc tu quái vật. Mỗi lần nhìn thấy đầu này toàn thân màu tím, đại khái dài một trượng, toàn thân tản ra không sáng rực trạch cùng giác hút xúc tu, hắn luôn có một trận ác hàn cảm giác. Người suy tư một lát, vì bất cứ tình huống nào, quyết định chặt đứt mấy cây sống xúc tu tùy thời mang ở trên người, lúc không có chuyện gì làm có thể đóng giả một cái ngày xưa người điều khiển xúc tu, thậm chí tại một số thời khắc có thể giải tỏa một chút đặc thù cách chơi. Khương Giác trong đầu bên trong nhớ tới một chút tạ niệm bên trong công chúa và lý dạ, tưởng tượng một cái những cái này hình ảnh hơi có chút dò người. Hắn trong đêm buôn ba thời điểm, rất rõ ràng cảm nhận được bí cảnh bên trong truyền đến kịch liệt chấn cảm, chỉ bất quá chỉ có ngắn ngủi một hồi, lại bình tĩnh lại. Cũng không biết cái kia con mụ điên ở đâu. Khương Giác cho Phương Hữu Lý lên xưng hào, bởi vì liền tại tối hôm qua, hắn nghe được lời bộ bạch âm thanh. Phương Hữu Lý cảm xúc phát sinh to lớn biến hóa, một cái hoàn toàn mới nàng dần dần tạo thành, ngươi cảm thấy không ổn, không biết là địch hay bạn, thế nhưng giờ phút này, ngươi còn tại trên đường chạy tới hắn có loại phỏng đoán, có lẽ cái kia hoàn toàn mới nàng, chính là kiếp trước nàng ấn lý thuyết là hai loại nhân sinh, nhưng dù sao cũng là triệu mộ cảnh đại tu sĩ, ai nói địch đây? Giờ phút này hắn đứng tại vạn dặm đầm lầy, nhất thời không có phương hướng, cũng không thể chỉ bằng vào vận khí đi. Vào thời khắc này, một cái nổ thật to âm thanh từ hắn bên tay trái truyền đến, sinh ra xung kích để đầm lầy đều có chỗ chập trùng, chỉ bất quá truyền đến hắn nơi này cũng chỉ có thể để đầm lầy có chỗ chập trùng. Thứ gì? Khương Giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi nghe được huyết nục vang vọng, liền tại bên trái 28 dặm chỗ. Thật là, một ngày này ngày. Hắn một kiếm chặt đứt bên cạnh bắt đầu hút lấy chính mình quần áo xúc tu, một mặt nghiêm trọng, suy nghĩ một chút, vẫn là hướng bên kia vội vã đi. Lý Chiếu Trạch trừng lớn hai mắt, nhìn trước mắt to lớn vô cùng xúc tu. Đây chính là trên bản đồ đánh dấu lớn nhất cơ duyên sao? Trước khi đến ra hắn liền nhắc nhở, nhất định phải tới đến cái này tiêu ký chỗ. Đến, sau đó thì sao? Ngắm nhìn một phía, còn giống như kém một chút cái gì, là cái gì đây? Nghĩ tới, ra lúc nói, hình như không chỉ một người, Phương Hữu Lý cũng tại bên cạnh, cho nên lời này nói là cho hai người. Cẩn thận dạo qua một vòng, thấy được dưới đáy ẩn tàng một cái động. Trong động là từng vòng gai ngược, tản ra mùi hôi khí tức. Hắn tựa hồ minh bạch tại sao muốn đem Phương Hữu Lý đưa đến nơi này.
Vì vậy hắn nhìn qua chậm rãi núp ních to lớn xúc tu chờ đến giữa chưa trở lấy Phương Hữu Lý tới đây, bởi vì đối nàng hiểu rõ, hắn biết nàng nhất định sẽ tới. Lý Sư Minh nghe lấy sau lưng có chút nhát gan âm thanh, hắn cười cười giống một cái hồ ly. Phương sư muội. Phương Hữu Lý có chút bất an nhìn xung quanh, Lý Sư Minh, trưởng lão tại sao muốn chúng ta đến nơi đây à? A, nơi này có bảo vật, có thể tăng lên cảnh giới. Dứt lời hắn chỉ hướng một chỗ, liền tại cái kia, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Nhìn trước mắt không có chút nào phòng bị sau lưng, Phương Hữu Lý thần sắc bình tĩnh. Nàng không ngừng nói với mình phải tỉnh táo, nói mình thủ đoạn còn không có nắm chắc, muốn chờ Hách Liên phái đao đồng thời đi. Thế nhưng phần này ẩn nhẫn nhiều năm khát vọng, để nàng không nhịn được nghĩ thử một chút. Liên thử một chút. Nàng lặng lẽ tới gần, đối với Lý Chiếu Trạch hậu tâm đột nhiên đâm ra. Tay của nàng rất ổn, không có chút nào run rẩy, vì lần này, nàng không biết lén lút luyện bao nhiêu lần. Nàng thậm chí nghe được đao vào thịt thân thể âm thanh. Một đạo màu xanh bình chướng đột nhiên xuất hiện, ngăn lại lần này chí mạng công kích, cảm thấy được không thích hợp, Lý Chiếu Trạch đột nhiên trở tay một tay áo đánh lui người sau lưng. Trên cổ hắn hộ thể ngọc bội đã vỡ vụn. Người lớn mật. Hắn nghĩ qua rất nhiều loại tình huống, lại duy trì có không có nghĩ qua loại này, thế mà bị một mực sơ sót Phương Hữu Lý đánh lén, còn phí đi hắn chân quý nhất hộ thể ngọc bội. Hắn tổng cộng liền mang theo ba loại bảo vật đi bảo, không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ hai, liền đã mất đi một cái. Phương Hữu Lý mặt không hề cảm xúc, ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu. Chỉ bằng ngươi, giết chết được ta sao? Hắn gầm thét lên, ta sẽ dùng đem hết toàn lực. Tốt tốt tốt, liên tiếp ba cái tốt. Vậy ta lúc đầu cũng muốn giết ngươi, ngươi tựa như trưởng lão kia cùng nhau, không đáng chú ý chết đi. Lý Chiếu Trạch động, một cái kiếm sắt không biết lúc nào nắm trong tay. Phương Hữu Lý ở trong lòng điên cuồng la lên cái kia nàng thế, nhưng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nếu như không có nàng, nàng cũng chỉ là cái thiên tư thấp kém minh ý trung cảnh tu sĩ, cho nên khó khăn ngăn cản hai chiêu về sau, liền bị Lý Chiếu Trạch một cái nắm hết hầu. Nhìn xem không ngừng dãy rủa thiếu nữ, hắn cười có chút điên cuồng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi muốn giết ta? Ngươi cho rằng ngươi chôn ở đáy lòng những cái kia sát ý ra ra ta không có phát giác được? Trên tay dùng sức, sau đó đem nàng ném ở nước bùn bên trong. Nếu như ngươi chỉ là muốn giết ta, nhưng vẫn là cái dạng này, vậy ta đối ngươi thật rất thất vọng. Hắn một kiếm quét qua, một đầu tóc dài lỗ hổng từ Phương Hữu Lý trên mặt xuất hiện, huyết dịch ném ra một đầu đường vòng cung, tiến vào mở ra trong động. Do đó, sư muội, ngươi đi chết đi. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, cự hình xúc tu phát sinh tiếng vang nặng nề, ra bên ngoài đưa ra một đoạn, thế cho nên lộ ra càng cao, sau đó từ giữa đó chậm rãi rách ra, chia làm mấy cây xúc tu, tiếp lấy chậm rãi lên tới trên nhất trống không. Lý Chiếu Trạch một bộ không thể tin, thu hồi kiếm điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy đi. Phương Hữu Lý cũng chống lên thân thể, hướng ra bên ngoài di động. Phân liệt xúc tu vô mạnh một cái mà xuống. Khí lãng khổng lồ từ xúc tu mũi nhọn sinh ra, hướng bốn phía lây cực nhanh tốc độ truyền bá ra ngoài, bốn phía đầm lầy toàn bộ bị đập lên, bên trong tiểu xúc tu cũng hiện lộ ra. Sóng khí đánh tới, hai người thân thể hướng ra phía ngoài điên cuồng phi, cuối cùng ngã đến bên ngoài hơn 10 trượng nước bùn bên trong. Chấn cảm biến mất, hai người ghé vào nước bùn bên trong không nhúc đích, không biết bao lâu. Lý Chiếu Trạch hai lỗ tai chảy ra máu tươi, nổ thật to gần như đánh vỡ màng nhĩ của hắn. Chết tiệt lao đầu tử, đây là tình huống như thế nào? Ngươi muốn hại chết tôn tử của mình sao? Bởi vì tính lực hạ xuống, lời hắn nói âm thanh đặc biệt lớn. Lão đạo đứng dậy, lấy ra trường kiếm, hắn đi đến thất khiếu chảy máu Phương Hữu Lý bên cạnh, tàn nhẫn cười một tiếng. Phương Hữu Lý xuyên thấu qua một mảnh huyết sắc nhìn xem hắn, trong mắt hình như có kim quang hiện lên. Phương sư muội, chỉ bằng một mình ngươi, thật giết chết được ta sao? Hai tay cầm ngược chuôi kiếm, đối với trong lòng nàng đột nhiên cắm xuống. Cong, vòng ánh sáng bắn ra trường kiếm, tác dụng cực lớn lực để Lý Chiếu Trạch rút lui mấy bước. Thương giác đi đến Phương Hữu Lý trước mặt, thở hổn hển. Còn có ta. Chương 46, tân sinh chương 46, tân sinh Phương Hữu Lý trạng thái tựa hồ thật không tốt, thân thể nhiều chỗ bị thương nặng, càng chết là thần hồn có chút không đúng, có lẽ sau một khắc nàng liền sẽ đứng dậy, tiện tay bóp chết hai người các ngươi cái quỷ gì à, bị đánh thời điểm không thức tỉnh, đánh nửa chết nửa sống mới thức tỉnh. Không tàn huyết sẽ không chơi đúng không? Phương Hữu Lý ngươi thanh tỉnh chút, ta đến, ngươi nói một chút ngươi, không phải đã nói cùng nhau sao? Ngươi thế nào trước thời hạn đâu? Khương Giác một bên đem nàng nâng lên, một bên lớn tiếng nói, hy vọng có thể đem nàng đánh thức. Thuận tiện cho nàng đem mặt lau sạch, thất khiếu chảy máu quá dọa người. Thấy được nàng hoảng hốt bộ dáng, hắn lập tức lấy ra một cái ly rượu nhỏ, chén rượu chỉ có một nửa đấy. Nhớ tới lời Bộc Bạch nói một giọt liền có thể để thần tỉnh não, vì vậy không chút do dự cho nàng ngực một hớp đi vào. Phương Hữu Lý ánh mắt lúc này mới có chút tập trung. Lý Chiếu Trạch tập trung nhìn vào, đây không phải là cái kia Hách Liên phái ngu xuẩn sao? Có ý tứ. Ngươi chính là trợ thủ của nàng. Khương Giác vô ý thức móc bên dưới lỗ tai, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Ngươi là người đấy sao? Mặc dù nghe không rõ hắn đang nói cái gì, Lý Chiếu Trạch cũng có thể mơ hồ biết không có cái gì lời hữu ích, cho nên hắn cũng không có nói nhảm, lúc này xách theo kiếm công tới. Khương Giác tâm niệm vừa động, trăng tròn lập tức xuất hiện, bắn ra thân kiếm, hắn cũng thừa cơ rút kiếm phản kích. Lý Chiếu Trạch càng đánh càng kinh hãi, rõ ràng lần trước gặp tiểu tử này vẫn là minh ý trung cảnh, vừa bận đột phá bộ dáng, lúc này mới bao lâu, liền có thể cùng mình vượt qua hai chiêu. Hắn quyết định thật nhanh, kéo ra thân bị, trở tay lấy ra một cái bát ngọc ném đến trên không, bát ngọc biến lớn, nháy mắt đem trăng tròn trấn áp. Khương Giác thấy thế một tay bấm niệm pháp quyết, hỏa cầu từ trong tay hắn xuất hiện, theo hắn nhẹ nhàng gậy một cái, hướng về đối phương mặt mà đi. Lý Chiếu Trạch nhẹ nhõm né tránh. Sau một khắc lại là một phát hỏa cầu theo nhau mà tới, thân thể của hắn lặng yên hiện lên một trận gió tường, để cao tự thân tốc độ, lại lần nữa lách mình vừa trốn. Ngươi cũng sẽ chỉ cái này sao? Lại là một phát khống hỏa thuật. Lần này hắn không có trốn, sử dụng kiếm đem nó mở ra. Hắn thừa cơ cẩn thận, trải qua hai lần giao thủ, hắn cũng nhìn ra tiểu tử này kiếm thuật lơ lỏng, vì vậy muốn cẩn thận chiến đấu giải quyết đối phương, cũng đúng như hắn đoán, hai hiệp xuống, hắn liền thành công tìm tới sơ hở, hướng về ngực một trường đánh ra. Khương Giác rút lui mấy bước, phun ra trong miệng máu tươi. "Ta nói đại tỷ, không phải đã nói hai người đánh sao, ngươi đây là tình huống như thế nào a?" Phương Hữu Lý khó khăn đứng lên, còn có chút bất ổn. Không nghĩ tới bị phát hiện. Nếu không phải Khương Giác cách gần đó, thậm chí cũng không biết nàng đang nói cái gì. "Chỉ bằng hai người các ngươi, một cái mưu trí vô song, một cái dũng quán tăng quân, liền chuẩn bị giết ta." "Ha ha 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 ha. Ngươi có cái gì buồn cười, là ngươi phát hiện sao ngươi liền cười?" Tiếng cười im bặt mà dừng. Xác thực, nếu như không phải mình ra ra cao minh, trước thời hạn cho hắn hộ thể ngọc bội, nói không chừng hắn đã sớm bị đánh lén chết đi. Hắn thật đúng là không biết cái này Phương Hữu Lý sẽ có phản tâm, còn bày cái cục giết hắn. Lý Chiếu Trạch đổi một bộ nghiêm túc khuôn mặt, nói ra, "Vậy ta liền giết hai người các ngươi." Khương Giác quay đầu hỏi, "Còn có thể đánh sao?" Phương Hữu Lý lao đi lần thứ hai chảy ra máu tươi, nắm chặt kiếm, "Có thể." Hai người cầm kiếm công tới, mặc dù là lần thứ nhất phối hợp, nhưng rất nhanh liền thuận buồm xuôi gió. Phương Hữu Lý rút ngắn chiến đấu lúc, Khương Giác thừa cơ kéo ra, một đạo hỏa cầu thuật ném qua đến, có khi cũng sẽ chủ động hóa giải mất công kích. Lý Chiếu Trạch thật là có chút không kiên nhẫn, mặc dù đối diện chỉ có thể tạo thành một chút xíu thương tổn nhỏ, nhưng góp gió thành bão, cứ theo đà này hắn sớm muộn sẽ bị mà chết. Lúc gần đi tại ra ra cái kia cầm ba kiện bảo vật, một kiện hộ thể ngọc bội, bị Phương Hữu Lý đánh lén hủy đi. Một kiện bát ngọc, ngay tại trấn áp cái kia khó giải quyết vòng ánh sáng. Còn sót lại một cái thông tâm đan, lúc đầu muốn tại thời điểm nguy cấp dùng, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy. Phương Hữu Lý ánh mắt ngưng lại, hắn muốn dùng đan dược ngăn cản hắn. Dứt lời, một kiếm ngăn lại hắn móc đan dược tay. Khương Giác không chút do dự vận chuyển toàn thân linh lực, trong tay nhiệt độ dần dần đề cao. Lý Chiếu Trạch bật cười, còn muốn dùng khống hỏa thuật giải quyết ta. Người phía trước. Lời còn chưa nói hết, một cái hỏa cầu thật lớn chiếu ảnh ra hiện tại hắn trong mắt, chính diện chịu uy lực lớn nhất hỏa cầu một kích, hắn bay rất ra ngoài, bốc lên khói đặc, tại trên mặt đất trở mình lăn mấy cái, cuối cùng đình chỉ bất động. Chết sao? Khương Giác suy yếu hỏi. Lý Chiếu Trạch thành công uống vào thông tâm đan, tiến vào giai đoạn 2, tình hình chiến đấu tựa hồ có chút quỷ dị không biết. Phương Hữu Lý bất lực quỳ một chân trên đất. Ha ha ha, ha 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 ha. Lý Chiếu Trạch chậm rãi ngồi xuống, chính diện một mảnh cháy đen, sắc mặt xông lên mất tự nhiên đỏ ửng, ho ra một mảnh thịt nát. "Rất tốt, ta quyết định một kiếm cắt mất thịt của các ngươi." Khương Giác hai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngươi sắp nghe đến huyết nhục vang vọng, vang lên bên tai lời bộ bạch thanh âm dồn dập. Khương Giác trì trệ, lần trước cái này nội dung là tại một cái to lớn xung kích trước đó. Vậy lần này, hắn quay đầu nhìn, những cái kia to lớn xúc tu không biết lúc nào đã một lần nữa khép lại, thẳng tắp chỉ hướng bầu trời. Không chút do dự, hắn nắm lên Phương Hữu Lý tay hướng phía ngoài chạy đi. "Chạy? Ngươi cho rằng ngươi chạy đi được sao?" Hắn đứng tại chỗ cười thoải mái, hiện tại hắn uống vào thông tâm đan, cho dù phía sau thành tựu độ cao sẽ giảm xuống, nhưng mệnh đều muốn không có, còn quản cái gì tương lai. "Không đúng, ngươi vì cái gì này lại chạy?" Hắn lăng thần một cái, về sau xem xét, những cái kia xúc tu nháy mắt đập xuống. Không kịp phản ứng, hắn tại chỗ trốn vào trong đầm lầy, chỉ bất quá còn không có thoát đi xa ba thước, lại nháy mắt bị đập, bị tập kích tới sóng khí đánh bay. Sau lưng sóng khí càng ngày càng gần, hiển nhiên phải bị xung kích. Khương Giác cắn răng một cái, lôi kéo Phương Hữu Lý đứng vững, một thanh trường kiếm màu trắng xuất hiện tại tay phải bên trên, một ngụm máu tươi nôn đi lên, trường kiếm phát ra hào quang màu trắng, bị hắn cắm vào trong bùn. Lên. Một tầng rơi thước dày tầng băng từ trường kiếm bắt đầu lan tràn, đem hai người bao vây lại. Khương Giác ôm sát Phương Hữu Lý, để nàng trốn ở ngực mình. Đây chính là Minh Nguyệt Bạch chuyên môn vì hắn chọn lựa thượng phẩm pháp khí trường kiếm, xương giết, có khả năng hấp thu huyết khí hoặc là linh khí, tạo thành tầng băng phòng ngự. Chỉ bất quá tầng này tường băng hiển nhiên không còn khí sóng lợi hại, chỉ bất quá ngăn cản một hơi, nháy mắt nổ bể ra đến. Hai người cũng bị đánh bay ra ngoài. Không biết qua bao lâu, Khương Giác mở to mắt, chỉ cảm thấy não vang lên ong ong, tầm mắt lay động, vươn tay lao đi chạy tới trên môi máu mũi. Hắn lung lay chống lên thân thể, tìm kiếm lấy thiếu nữ thân ảnh. Phương Hữu Lý, Phương cụ cụ cụ, Phương Hữu Lý. Trong cổ họng nước bùn để hắn khó chịu không thôi. Nhìn thấy sau lưng mấy chỗ, nằm người, Khương Giác vội vàng bỏ qua đi. Người tỉnh lại. Không thể cứ như vậy chết đi. Phương Hữu Lý hôn mê bất tỉnh. Hắn vội vàng đem chính mình mang theo thuốc chữa thương một mạch nhét vào đối phương trong miệng, lại lấy ra bình nước, cưỡng ép đổ đi xuống. Phương Hữu Lý yếu ớt tỉnh lại, ánh mắt vô chủ, há mồm nói không ra lời, tình huống hoàn toàn không có chuyển biến tốt đẹp, thất khiếu vẫn như cũ không ngừng chảy máu. Phương Hữu Lý vốn là yếu đối minh ý trung cảnh, thân thể càng là suy yếu, bây giờ sinh cơ gần như đoạn tuyệt, thoạt nhìn chỉ có thể vào ngươi nhân hoàng cờ làm khách mà miệng. Tựa hồ cảm nhận được Khương Giác mãnh liệt nguyện cảnh, lời bộ bạch âm thanh lại từ trong đầu vang lên. Phương Hữu Lý chấp niệm không để cho nàng nguyện rời đi, có lẽ hoàn thành cái này chấp niệm, một giây sau nàng liền sẽ chết đi, nhưng cũng hứa sẽ có kỳ tích phát sinh, làm sao bây giờ, đến cùng có nên hay không liệu một phen. Hắn nhìn phía xa không lúc nhích bóng đen, trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý liều mạng. Tất nhiên bất động là chết, vậy không bằng đi liều một lần cái kia một tia hy vọng. Hắn ôm lấy Phương Hữu Lý thân thể gầy yếu, hướng bóng đen đi đến. Trong đó té ngã nhiều lần, lại dãy rủa lấy bò dậy. Cái kia sóng âm quá kinh khủng, gần như đánh gãy kinh mạch của hắn, hiện tại mỗi đi một bước, trong cơ thể giống như là bị vô số cây kim đâm đồng dạng đau. Cuối cùng đi đến đen ảnh một bên, hắn thả xuống thiếu nữ, lại đem bóng đen lật người, là khí tức yếu ớt Lý Chiếu Trạch. Lý Chiếu Trạch nhìn lên bầu trời. Hắn lấy ra kiếm, dùng một cái vải đem tay của nàng cùng kiếm buộc chặt. Nghe ta nói, nếu như đây là ngươi cái cuối cùng tâm nguyện, vậy liền đi giết hắn. Khương Giác đỡ lên Phương Hữu Lý, thế nhưng nàng vừa đứng lên đến liền ngã bên dưới, liên tiếp nhiều lần. Nghĩ một hồi vị kia nam trưởng lão, ngươi không phải muốn giết sạch Thanh Vân môn cả nhà sao? Làm sao có thể tại chỗ này ngã xuống? Hắn lại đỡ nàng đứng lên. Lần này nàng lực khí toàn thân đều đáp lên Khương Giác trên thân thể, không có ngã xuống. Đem kiếm cắm đi vào, đi giết hắn. Phương Hữu Lý trong kiếm, té nhào vào Lý Chiếu Trạch bên cạnh. Thật mệt à, nàng nhìn xem trời xanh, muốn nói ra những lời này đến, dài há mồm lại không có mảy may âm thanh. Bên cạnh nam nhân kia liễu dịu nói cái gì đâu, đều phải chết còn không yên tĩnh chút sao? Âm thanh thật ồn ào, hắn hình như muốn để ta làm cái gì? Hắn hình như rất gấp, hình như rất quan tâm ta, hình như đang khích lệ ta, hình như tại đem ta kéo lên. Loại cảm giác này rất lâu không có trải nghiệm qua. Lần trước, là vào lúc nào đâu? Là tại nam trưởng lão chết một ngày trước. Ngày đó nàng hỏi nam trưởng lão, vì cái gì những người này luôn là hư hỏng như vậy đây? Nam trưởng lão nói như thế nào? Nghĩ tới, vì bảo vệ chính mình, vậy liền đi giết bọn họ đi. Phương Hữu Lý đem kiếm nhắm ngay Lý Chiếu Trạch ngực, chậm rãi cắm đi vào. Cả đời không tu thiệt quả, chỉ thích giết người phóng hỏa. Đột nhiên bỗng nhiên thông suốt gương vàng, nơi này kéo đứt ngọc khóa. A, sông tiền đường bên trên triều tìm đến, hôm nay mới biết ta là ta. Khương Giác nhìn xem trong mắt tỏa ra kim quang Phương Hữu Lý, run giọng hỏi, ngươi còn tốt chứ? Chưa từng có tốt như vậy. Phương Hữu Lý cười nói. Chương 47, tiếp trước không thích hợp, rất không thích hợp. Hắn một giây trước còn thấy được Phương Hữu Lý liền đường đều đi bất ổn, một giây sau lại có thể mở miệng bình thường cùng hắn trao đổi. Mà còn ánh mắt của nàng bên trong kim sắc quang mang tiệm dược đi ra, tại quanh thân du tẩu, để Khương Giác cảm thấy một loại đại khủng bố. Nếu như Phương Hữu Lý ngủ say, vậy bây giờ tỉnh lại là ai? Ngươi ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện mình Nguyệt Bạch không tại, không phải vậy liền có thể trốn ở phía sau nàng. Phương Hữu Lý chậm rãi đứng lên, Khương Giác thì cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định, hình như dạng này mới có thể để cho tâm bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn trong lòng bàn tay, lại nhìn một chút phương xa, cuối cùng ngẩng đầu nhìn trời. Thì ra là thế. Nàng nhẹ nói. Sau đó nhìn về phía Khương Giác, nụ cười nghiền ngẫm, ngươi sợ ta? Sư muội nói đùa, chúng ta mới vừa rồi còn tại sóng vai chiến đấu đâu, làm sao sẽ sợ ngươi đây? Mặc dù nói như vậy, thế nhưng Khương Giác đã bắt đầu trong bóng tối liên hệ mất đi trăng tròn. Tất nhiên Lý Chiếu Trạch bỏ mình, cái kia trăng tròn liền tự nhiên giải trừ bị chấn áp trạng thái, chỉ là không biết bị tiếng gầm chấn đã đi đâu. Phương Hữu Lý nụ cười không thay đổi, với tay, trong chớp mắt trăng tròn gào thét mà đến, bị nàng đưa ra hai ngón tay cặp lấy. Hai ngón tay rất thon dài, nếu như không có bị nước bùn nhiễm phải lời nói, vậy nhất định rất trắng. Nàng hai ngón lặng yên dùng sức, trăng tròn phát ra nhỏ bé tiếng vỡ vụn, giống như là trước khi chết diễn gì. Sư muội, chớ cùng sư huynh nói giỡn, chúng ta còn phải rời đi nơi này đây. Khương Giác cười có chút mất tự nhiên, nói cách khác chỉ là có chút giả. Ngươi cảm thấy ta thật là sư muội của ngươi sao? Phương Hữu Lý đôi mắt chuyển đổi thành màu vàng, tùy ý ném đi trăng tròn, một cỗ ngập trời uy áp truyền đến. Khương Giác tựa hồ thấy được núi thây biển máu, uy áp để hắn có chút thở không nổi. Thần phục hoặc chết. Dựa theo trước mắt hình thức, ngươi căn bản không có phần thắng chút nào, thế nhưng lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, sau đó quyết định thần phục tại Phương Hữu Lý dưới chân đại trượng phu co được giãn được. Thế nhưng xuất phát từ một số nguyên nhân, Khương Giác chỉ là đi đến trước mặt nàng, quỳ một chân trên đất, nhìn qua mặt đất. Vô luận nàng tương lai là giàu có vẫn là nghèo khó, hoặc vô luận nàng sau này thân thể khỏe mạnh hoặc khó chịu, ngươi cũng nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở một chỗ sao ta? Ta nguyện ý. Còn chưa nói xong câu này, uy áp nháy mắt biến mất, sau đó lại nghe được một câu. Khương Sư Minh, ngươi quỳ gối tại cái này làm cái gì? A. Khương Giác ngẩng đầu, nên tiếp chính là nàng tấm kia có chút luôn cúi mặt. Cái này không phải là lừa ta. Ta đều nguyện hàng, ngươi còn muốn như thế nào? Ta nguyện ý thần phục với ngươi. Hắn vẫn là kiên trì nói ra câu này. Phương Hữu Lý giật mình kêu lên, vội vàng đem hắn kéo lên. Khương Sư Minh, ngươi không sao chứ? Khương Giác liếc trộm nàng vài lần, phát hiện cái kia dọa người kim quang đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Hữu Lý thần hồn bất ổn, ai cũng không thể xác định ra một khắc có thể hay không đổi thành một người khác. Ngươi hạ quyết tâm, phải lập tức rời đi. Cái nữ nhân điên này nói đúng. Khương Giác tốc độ nói cực nhanh. Sư muội a, tất nhiên làm xong việc ta đột nhiên nhớ tới y phục quên thu đi trước. Động tác cũng nhanh, trăng tròn nháy mắt bị hắn cất kỹ, sau đó co cẳng liền đi, chỉ lưu yếu ớt rối với tay phải Phương Hữu Lý tại nguyên chỗ. Loại này mua bán lô vốn không thể lại làm, giết người còn kém chút là xe. Việc cấp bách là vượt qua cái này còn lại mấy ngày, tốt nhất tìm cái địa phương trốn đi. Khương Giác thậm chí không dám dừng lại nghỉ, may mắn bọn họ địa phương chiến đấu cũng không có xâm nhập quá sâu, vì vậy dựa vào hổ phách rượu trong chén, cuối cùng tại mặt trời lặn thời điểm nhìn thấy trung ương thảo nguyên. Khương Giác thở phào một hơi, sau đó đổ vào trên đồng cỏ. Hắn quyết định về sau tuyệt đối sẽ không chủ động đi tìm Phương Hữu Lý, ai biết vậy sẽ nàng vẫn là người nào. Vậy ngươi cho rằng ta là ai? Trêu tức âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Phương Hữu Lý không biết lúc nào đổi một thân sạch sẽ trắng thuần y phục, Khương Giác thậm chí cảm thấy cho nàng còn dành thời gian tắm rửa một cái. Thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn, không mang mảy may biểu lộ, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Từ phía dưới nhìn lại, mặt trời lặn bị thân thể của nàng ngăn lại, ánh mặt trời cũng bị tách ra, cái này để nàng từ chính diện nhìn qua có chút u ám, trong mắt một vệt màu vàng đặc biệt rõ ràng. Nếu không phải bí cảnh pháp tắc bị phá hư, nữ nhân này cũng không có khả năng thi triển ra ẩn linh cảnh thủ đoạn đi ra. Khương Giác đứng lên, nghiêm túc hỏi, xin hỏi ngài là? Phương Hữu Lý hai tay cong về sau, âm thanh tự mang một cỗ không tên khí thế. Ta là Vũ Sát Chí, ngươi hít vào mấy ngụm khí lạnh, nguyên lai là uy trấn phương Bắc yêu quốc, một người giết sạch nhất tộc vĩnh dạ sát tinh Vũ Sát Chí. Khương Giác tựa hồ người thấy nhàn nhạt mùi huyết tinh. Vũ Sát Chí hơi ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này sâu kiến, cao mày nói, cao. Tựa hồ người chết liền bóng khí tức, ngươi không chần chờ chút nào, lúc này quỳ xuống. Liên tại Khương Giác kịp phản ứng, lập tức một chân quỳ xuống trong nháy mắt đó, một đạo đao sắc bén y xuất hiện tại hắn nguyên bản cái cổ vị trí. Mấy sợi bởi vì quán tính mà lơ lửng sợi tóc, cứ như vậy bị cắt đứt, sau đó chậm rãi bay xuống tại trước mắt hắn. Khương Giác yết hầu nhấp nhô một cái. Vũ Sát Chí gặp hiện tại không có người ngăn lại tầm mắt của nàng, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Vô luận là phía trước, vẫn là về sau, nàng đều không cho phép có người ngăn lại nàng. Tựa như cái kia Lăng Dạ Lang tộc, chẳng qua là bởi vì tộc trưởng khiêu khích, truyền vào lỗ tai của nàng, Vũ Sát Chí vậy mà từ bỏ nàng trấn thủ quân hải, một người một đao, chui vào yêu quốc nội địa, đem cái kia tộc tàn sát sạch sẽ. Mà chính là bởi vì cử động của nàng, yêu tộc đại quân thừa cơ mà vào, phá hủy 3000 dặm nhân tộc thổ địa, người phía sau tộc lại bất đắc dĩ triệu tập binh mã, đem yêu tộc một lần nữa đuổi ra ngoài. Ngược lại Vũ Sát Chí lại không có được cái gì trừng phạt, nhiều nhất chính là trên danh nghĩa góp ý một cái, dù sao còn phải dựa vào nàng trấn thủ một phương. Vũ Sát Chí lấy sát nhập đạo, giết người phóng hỏa tất cả đều lang qua, về sau cơ duyên xảo hợp bái nhập trên núi tông môn, càng là không chút nào thu lại bản tính, đem giết chóc quán triệt đến cùng, điều này cũng làm cho nàng trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất triều mộ cảnh đại năng. Nhưng bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, tại nàng tu vi đến triều mộ thượng cảnh về sau, bởi vì giết chóc tích lũy sát khí lại không cách nào hóa giải, thế cho nên vô luận lại tu luyện như thế nào, cũng không thể tinh tiến một bước, thử qua tất cả biện pháp về sau, nàng hoài nghi lên chính mình đạo. Nhưng vì đột phá đến trầm dạ cảnh, nàng bế quan mấy năm trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết, đó chính là chuyển thế trùng tu. Vì vậy nàng mượn nhờ một kiện Phật môn trọng khí, tận lực ảnh hưởng tính cách, để một cái hoàn toàn mới, mềm yếu, hiền lành chính mình, lấy chính đại bình hòa công pháp, từng bước một tu đến thần hồn cảnh, dạng này nàng liền có thể thuận lợi tỉnh lại, dung hợp chính khí cùng sát khí, trầm dạ cảnh ở trong tầm tay. Chỉ bất quá bây giờ thoạt nhìn xảy ra chút vấn đề, nàng thế mà trước thời hạn thức tỉnh. Vũ Sát Chí liếc mắt liền nhìn ra đó là cái bí cảnh bên trong, mà còn quy tắc còn có dấu vết hư hại, lúc này mới có thể để nàng thuận lợi sử dụng ra huyền linh cảnh thủ đoạn. Chỉ bất quá nàng hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi chỉ là một cái ngây người, cái này sâu kiến thế mà chạy nhanh như vậy. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, Vũ Sát Chí phía trước phát thoáng thổi lên, tấm kia quen thuộc dưới mặt lại không phải quen thuộc người. Phương sư muội, đi nơi nào? Khương Giác không tự giác hỏi. Phương sư muội. Vũ Sát Chí nhíu mày. Nàng không phải đã chết rồi sao? Nàng tựa hồ minh bạch cái gì, mắt sáng như đuốc, đột nhiên nhìn chằm chằm Khương Giác, chẳng lẽ? Đúng lúc này, nàng ánh mắt lại thay đổi mê man, mở miệng nói ra. Ngươi có thể hay không từ trong thân thể của ta rời đi? Phương Hữu Lý nói như vậy nói. Chương 48, ám lưu chương 48, ám lưu một loại âm thanh, thế nhưng nội dung cùng ngữ điệu hoàn toàn không giống. Ngươi, từ trong thân thể của ta rời đi. Phương Hữu Lý nói. Ngươi thế mà còn không có chết. Vũ Sát Chí thấp giọng gầm thét. Đây là thân thể của ta. Ngươi chính là cái phế vật. Rõ ràng là một người, một cái thân thể, khuôn mặt, thế nhưng biểu lộ lại hoàn toàn ngược lại. Phương Hữu Lý là yếu đuối bên trong mang theo một tia kiên định cùng điên cuồng, Vũ Sát Chí thì là một loại không cho chống lại ngạo khí. Khương Giác nhìn xem hai người các nàng dây dưa cùng nhau, đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh bay thẳng trán. Nữ nhân này chính là phiền phức, vẫn là minh sư muội tốt, để cho ta bớt lo. Theo lý thuyết Phương Hữu Lý giờ phút này đã chết, lúc này mới dẫn đến Vũ Sát Chí trước thời hạn tỉnh lại, thế nhưng ngươi một trận thao tác lại đưa nàng thần hồn một lần nữa tố sinh, thế nhưng hai người tranh đoạt thân thể quỷ dị tình huống để ngươi có chút sợ hãi, vì vậy hắn nâng chân liền đi. Khương sư minh, ta để ngươi đi rồi sao? Hai âm thanh một trước một sau vang lên. Khương Giác một mặt cười khổ, hai vị cô nãi nãi, ta lưu tại cái này cũng không có cái gì dùng à. Vô dụng cũng nhất định phải lưu tại cái này. Hiện tại tựa hồ là Vũ Sát Chí tại khống chế. Nàng ánh mắt như kiếm, ngươi nếu là dám chạy, ta liền người thứ nhất giết ngươi. Vị này không dễ chọc. Khương sư minh, ta còn không có báo thủ, còn không thể cứ như vậy chết đi. Vị này càng làm cho người không bất lo. Vậy thì tốt, ta báo thủ cho ngươi, nói ra cửu gia của ngươi, dù sao ngươi không có năng lực, vậy liền để ta tới, thế nào? Vũ Sát Chí nói trúng tim đen, chỉ ra vấn đề mấu chốt. Không, ta phải sống, ta muốn chính mình đem các nàng đều giết sạch. Phương Hữu Lý một bước cũng không nhường. Thế nhưng Khương Giác nhạy cảm nghe được một vài vấn đề dựa theo Vũ Sát Chí lời nói đến nói, chẳng lẽ nàng không biết Phương Hữu Lý trí nhớ lúc trước? Vũ Sát Chí mượn nhờ Phật môn đại mộng nhân quả bản, này mới khiến nàng hiểm lại càng hiểm thành công chuyển thế chúng tu. Tiếp trước nàng là triều mộ cảnh đại năng, nếu như có thể làm cho nàng thần phục, liệu có thể phát đại tài sao? Nghĩ tới đây ngươi không khỏi có chút động tâm. Khương Giác trong bóng tối nhìn sang đang cùng trong thân thể một cái khác chính mình đối ồn ào thiếu nữ. Bởi vì hắn cũng không biết đến cùng người nào tại không chế. Hắn vẫn kiên trì phía trước ý nghĩ kia, cách đây hai người xa một chút. Vũ Sát Chí lúc này rất sợ hãi. Kinh hãi là, nàng không nghĩ tới Phương Hữu Lý thế mà không có chết, ngược lại cùng nàng dùng chung một cái thần hồn, thậm chí có thể cùng nàng tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Bây giờ thần hồn một thể, tại không có thích hợp biện pháp giải quyết phía trước, nếu như trong đó một cái tử vong, tất nhiên sẽ ảnh hưởng một cái khác thần hồn trạng thái, nhẹ thì ngu dại, nặng thì cũng chết. Sợ chính là nàng lúc này thật rất yếu, bởi vì trước thời hạn tỉnh lại, dẫn đến có khả năng phát huy lực lượng thần hồn chỉ có ẩn linh sơ kỳ tiêu chuẩn, nàng tự tin chỉ cần có thể tu luyện tới thần hồn cảnh giới, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết trong cơ thể Phương Hữu Lý. Hay là luyện chế một cái vong chân đan, lại phối hợp công pháp liền có thể để thần hồn quy nhất, nhưng luyện chế dược liệu chân quý, không tốt thu thập. Ngươi vì cái gì liền không thể yên tâm chết đâu? Vũ Sát Chí cuối cùng ném ra một câu. Phương Hữu Lý giờ phút này rất bối rối, còn rất kích động. Nàng phía trước ở trong mơ cái chủng loại kiêu ngạo thị thiên hạ cảm giác, giờ phút này là vô cùng chân thật, tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm chính mình muốn bị bao trùm, nàng vẫn là không có cam lòng. Tất nhiên tại một khắc cuối cùng giết chết Lý Chiếu Trạch, nàng không nhịn được muốn càng nhiều, ví dụ như giết chết Lý trưởng lão, giết chết những cái kia khi dễ qua nàng người, lại giết sạch Thanh Vân môn. Mặc dù trong thân thể cố lực lượng này rất lạ lẫm, nhưng nàng cũng có thể điều khiển, dù sao các nàng thần hồn một thể, nàng tự tin có thể làm bất cứ chuyện gì. Ta là ngươi, ngươi lại không phải ta, ngươi liền yên lặng rời đi đi. Phương Hữu Lý nói như vậy nói. Khương Giác bó tay toàn tập. Thảo Nguyên dần dần hoang vu, tựa hồ có đồ vật gì muốn tới chịu chết lời bộc bạch đột nhiên mở miệng. Còn có cao thủ. Bên kia, cãi nhau không thôi. Hai người cũng dần dần không nói, tựa hồ cảm nhận được một loại khác biệt bầu không khí. Khương Giác nhìn xem dưới chân, tựa hồ có đồ vật gì trong bóng tối ảnh hưởng, một giây trước vẫn là xanh tươi ướt át cỏ nhỏ, một giây sau liền khô héo bề bài. Mua một tặng một, vừa vặn ít đi một chuyến. Một cái người áo đen chậm rãi từ đằng xa đi tới, mỗi đi một bước, dưới chân hắn bãi cỏ liền giống bị rút khô sinh mệnh, cấp tốc khô héo. Khương Giác rất rõ ràng nhớ tới, tại bảy mạch trong đội ngũ chưa từng gặp qua dạng này người. Áo bào đen khuôn mặt bao trùm lấy một tấm mặt quỷ, mặt xanh nhanh vàng. Vận khí của hắn là thật không sai, không nghĩ tới lần thứ nhất độc thủ, liền gặp hai người, lần này lúc trở về có thể cùng hai người khác hít hà. Chỉ là, hai người này hình như, cũng không có như vậy sợ hắn. Một cái miệng hơi cười nữ tử, một cái bình thường tiểu tử. Xem như ta lần thứ nhất xuất thủ khen thưởng, liền ban cho các ngươi không thống khổ chút nào tử vong đi. Người áo đen âm thanh rất khó nghe, giống như là bị cối xay ép qua đồng dạng. Cái gì chết con rùa, sống con rùa, không phải ngươi là ai a? Khương Giác hỏi. Nói đùa, bên cạnh cái này nữ có thể là giết người không chớp mắt, hắn đều không mang sợ. Lão phu, Minh Linh Cốc, đồ điệp. Không có nghe được phía sau văn, Khương Giác một mặt im lặng, trong lòng tự đủ ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới một đoạn. Minh Linh Cốc, bọn họ là thế nào đi vào, chẳng lẽ có người chui vào bảy mạch trong đội ngũ? Đồ điệp nhíu mày, nghĩ thầm hiện tại bảy mạch hậu bối cứ như vậy không kiến thức, liền hắn cái này Minh Linh Cốc tứ lão một trong đều chưa từng nghe qua. Minh Linh Cốc bốn vị hộ pháp trưởng lão, mỗi người đều là thông ngũ cảnh tu vi, lần này vì đưa bọn hắn ba cái tiến vào bí cảnh, thiếu cốc chủ tế hiến góp nhặt nhiều năm 10 vạn sinh hồn, tiêu hao nhiều kiện linh khí mới có thể đưa bọn họ đi vào. Vì đối kháng bí cảnh quy tắc, bọn họ thậm chí không tiếc lấy tương lai tu vi khó tiến một bước làm đại giá, đem tự thân tu vi áp chế đến ẩn linh cảnh. Dù sao đối phó những này bảy mạch đệ tử, ẩn linh cảnh liền dư xài. Đồ điệp hừ lạnh một tiếng, một cỗ ẩn linh cảnh uy áp hướng hai người đánh tới. Khương Giác vội vàng trốn ở thiếu nữ phía sau. Vũ Sát Chí nụ cười nghiền ngẫm, hai tay quấn về sau, không nhúc nhích tí nào. Tốt tốt tốt, bảy mạch đệ tử quả nhiên siêu quần bật tụy, vậy mà đối mặt ta uy áp còn có thể mặt không đổi sắc, ngươi tên là gì? Vũ Sát Chí không để ý đến hắn, ngược lại liếc xéo một cái. Khương Giác chế cười, buông ra nắm lấy bả vai nàng hai tay thấy đối phương không nói lời nào, đồ điệp cũng đánh mất hứng thú, vậy liền đi chết đi. Bước chân hắn đập mạnh, tay phải hiện lên ngập trời huyết khí, chuẩn bị một trường đem hai người đập thành huyết vụ. Vũ Sát Chí đưa ra một đầu ngón tay, xanh nhạt ngón tay tùy ý một điểm, chống đỡ đồ điệp tay phải, để hắn khó tiến một bước. Đồ điệp kinh hãi, vội vàng thu hồi, lại cảm giác tất cả huyết khí tựa hồ cũng không bị khống chế. Tiếp lấy hắn liền thấy một cái phấn nộ nằm đấm. Vũ Sát Chí một quyền hướng hắn mặt đánh tới, đem hắn đánh bay, bởi vì cường độ quá lớn, thân thể thậm chí trên đồng cỏ trượt ra một mảnh vết. Đồ điệp thân hình lóe lên, không dám chút nào khinh địch, lấy ra vạn hồn tiên. Nhìn xem xung quanh xuất hiện hư ảnh, Vũ Sát Chí cười lạnh một tiếng, bất nhập lưu. Một cái to lớn oán quỷ từ vạn hồn tiên xuất hiện, phát ra kinh thiên nộ hống, tiếp lấy vung lên to bằng cái thất nằm đấm, hướng nàng đập tới. Nàng cũng không nhịn được, tính toán còn lại lực lượng thần hồn, chuẩn bị kết thúc trận này trò chơi. Vũ Sát Chí nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi một kích này, tại chỗ liền bị oán quỷ đện ra một cái hố to, nàng bước chân một điểm, đạp oán quỷ tráng kiện trên cánh tay, một đường lao vụt đến đỉnh đầu, tay trái cứng rắn bắt lấy oán quỷ đầu phát, tay phải giơ lên cao cao, sau đó dùng sức hướng xuống một đập, ngay ngắn cánh tay cùng nhau chui vào oán quỷ đầu sọ bên trong. Tay phải lôi ra oán quỷ hồn tâm, ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nắn, hồn tâm nháy mắt dập tắt. Oán quỷ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Vũ Sát Chí nhảy xuống, trong lòng tự nhủ dám dùng huyết khí cùng oán khí tới đối phó nàng, quả thực là tự tìm cái chết. Đồ điệp nhìn xem đi đến thiếu nữ trước mắt, khó khăn nuốt một miếng nước bọt. Ta nguyện ném. Hàng chữ còn không có nói ra, liền bị Vũ Sát Chí đánh gãy. Cao. Đồ điệp nghi hoặc, cái gì cao? Tiếp lấy hắn thị giác liền trời đất quay cuồng, cuối cùng nhìn thấy chính mình không đầu thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất. Vũ Sát Chí gỡ xuống hắn túi chữ vật, nói ra, cao chính là cao. Nàng lại lần nữa nhìn lại, Khương Giác lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hơi có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi nói sau đi. Đến mức ngươi, chạy đi được sao? Nàng cười tàn nhẫn nói. Chương 49, lại nhìn sau lưng đến một quỷ chương 49, lại nhìn sau lưng đến một quỷ bí cảnh bên trong ngày thứ ba, mây đen che mặt trời, một bộ mưa gió nổi lên bộ dạng. Một chỗ trong sân gốc, một cái người áo đen tiện tay vặn gãy cái nào đó đệ tử cái cổ, đem nó ném đến một bên, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, một đoàn màu xám hồn phách liền từ thi thể phía trên xuất hiện, tiến vào một cái cờ bên trong. Sau đó hắn nhìn về phía đối diện cầm kiếm một vị nữ đệ tử, cười nói, còn có cái gì tốt chống cự, không muốn lãng phí thời gian, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái. Mặc một mạc quần áo nữ đệ tử không hề sợ hãi, ta Tú Sơn đệ tử, cho dù chết cũng sẽ không mặc người chém giết. Nàng lay động trên tay trùng, một cỗ tiếng thanh minh truyền ra, kích thích lên nàng một tia linh lực cuối cùng, gọi ra một thanh tiểu kiếm hướng người áo đen vào tới. Người áo đen lắc đầu, chỉ một ngón tay, chôi này tiểu kiếm liền từ giữa gián đoạn nứt ra, còn lại thân kiếm bộ phận thì lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược, sau đó xuyên thủng nữ tử cái trán, Thu xong cái này hồn phách về sau, người áo đen nhìn hướng phương xa. Không biết lão nhị cùng lão tam giết thế nào. Khương Giác từ tu luyện bên trong tỉnh lại, cảm thụ được trong thân thể khôi phục linh lực, thoáng yên tâm. Ngày hôm qua hắn thừa dịp Vũ Sát Chí cùng Đồ Điệp hai người sống mái với nhau thời điểm, tìm một cơ hội thừa cơ chạy trốn, nhưng hắn vẫn là không xác định chính mình có thể hay không lại lần nữa bị tóm lấy, cho nên một hơi hướng phía đông chạy, mãi đến không nhìn thấy sau lưng Thảo Nguyên hắn mới dừng lại. Lấy ra hổ phách chén, đem hôm nay ngưng tụ ra linh tiểu uống chỉ toàn, vì để phòng bất nhất, hắn vẫn là quyết định chạy càng xa một chút hơn. Ngay tại lúc này, một bên rừng rậm chỗ truyền đến động tĩnh, một con yêu thú lão đảo nghiêng ngã chạy tới, theo sát phía sau một đạo kiếm quang, đem nó cắt thành hai nửa. Chiêm Bất Ước xách theo vỏ kiếm đi ra, nhìn thấy Khương Giác cũng là sửng sở. Khương Giác tâm tư khẽ động, hỏi: "Ngươi làm sao tại cái này?" Chiêm Bất Ước đem kiếm một lần nữa cất kỹ, nói ra: "Ta tại chỗ này tự nhiên là ma luyện kiếm thuật." Mắt thấy là đồng môn, Khương Giác vì vậy nói ra Minh Linh Cốc người áo đen sự tình, hy vọng có thể nhắc nhở nàng. "Ngươi nói là Minh Linh Cốc người cũng tiến vào?" "Điều đó không có khả năng a, từ xưa bí cảnh cửa ra vào chỉ có một chỗ." Nàng cũng trở về nhớ lại mới vào bí cảnh thời điểm mãnh liệt chấn cảm. "Mà còn, ngươi lại là làm sao chạy thoát?" Chiêm Bất Ước nhíu mày hỏi. Lão đầu kia lại nhìn thấy một nhóm người, chạy đi giết bọn hắn đến, ta liền thừa cơ chạy mất. Chiêm Bất Ước gặp hắn không muốn nói, cũng không có ép hỏi, chỉ là âm thầm có thêm một cái tâm nhãn. "Vậy ngươi về sau chuẩn bị làm thế nào?" "Ta quyết định trước thời hạn lui ra bí cảnh." Khương Giác nói ra ý nghĩ của mình, dù sao vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Chiêm Bất Ước suy nghĩ một trận, đột nhiên hỏi: "Ngươi không chuẩn bị thu thập Tam Thanh Hảo? Ngươi không phải cũng không có lấy sao?" "Vậy thì tốt, ta cùng ngươi cùng đi ra." "Ngươi tin tưởng ta?" "Tin tưởng một nửa đi." Chiêm Bất Ước một nửa tin tưởng nơi phát ra, chủ yếu là ca ca hắn nói, để nếu như nàng có thể, vẫn là trợ giúp một cái Khương sư đệ. Khương Giác trong lòng tự nhủ thêm một người nhiều một phần an toàn, cũng liền gật đầu đồng ý việc này. "Ngươi quyết định, muốn đổi mau trốn cách đây tràn đầy các loại địa phương nguy hiểm, cũng tỉ như hiện tại, vừa vặn có một thanh đủ để có khả năng giết chết người phi kiếm." Lấy cực nhanh tốc độ bay đến nghe đến lời này, không chút do dự, thân hình hắn lập tức lui lại, đồng thời triệu hồi ra sắp đứt gãy trăng tròn, bảo hộ ở trên ngực, đồng thời rút ra sưng giết, lần thứ hai ngưng tụ thành một tầng tường băng. Một cái dài 3 tấc phi kiếm cùng hắn trăng tròn chạm vào nhau, cả hai lẫn nhau đẩy lùi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt tiểu kiếm lại lần thứ hai đánh tới, cắm vào tường băng bên trong, mắt thấy muốn tường đổ mà vào, một thanh trường kiếm từ bên cạnh đem nó đánh bay. Khương Giác nuối lòng một đại khẩu khí, nói ra: "Đã tạ." Chiêm Bất Ước cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nghiêm trọng, không có đơn giản như vậy. Vừa rồi nàng còn không có kịp phản ứng, trôi phi kiếm liền nháy mắt đến trước mắt nàng, càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Khương Giác phảng phất có khả năng dự cảm tiên tri, trước thời hạn đem chính mình phòng hộ tốt. Hai người rõ ràng là cùng một cảnh giới, thế nhưng hắn là thế nào làm đến? Liên tại nàng cảnh giác thời khắc, một đạo hắc ảnh từ trong rừng rậm lấy sét đánh không kịp bưng thai lao ra, nháy mắt đi tới Khương Giác sau lưng, một quyền đưa ra. Nhưng Khương Giác tựa hồ sau đầu dài con mắt, đã trước thời hạn tránh đi, thậm chí còn triệu hoán to lớn hỏa diễm hướng về sau đánh tới. Chiêm Bất Ước tựa hồ có chút rõ ràng chính mình vì sao lại thua. Khói đặc tản đi, bóng đen thả xuống đón đỡ trước người hai tay. Vết đao trên mặt có thể thấy rõ ràng, chính là Long Hướng Nguyên. Long Hướng Nguyên đeo khuôn mặt, lên cơn giận dữ, phía trước hắn một mực truy tung Khương Giác vết tích, ai biết tiểu tử này thật sự là có thể chạy, ngày đầu tiên từ phía bắc chạy đến vạn dặm đầm lầy, kết quả chờ hắn tới đó, Khương Giác lại chạy đi trung ương thảo nguyên phụ cận, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra lại bùa hụt, cuối cùng hắn trong đêm buôn ba, cuối cùng là gặp được. Hắn muốn định lấy phi kiếm ám sát, trôi phi kiếm cũng là Chu Bạch đích thân giao cho hắn, không có bất kỳ cái gì vết tích có thể tra ra nơi phát ra, mà còn uy lực đối phó đồng dạng minh ý cảnh đều dư xài. Kết quả tiểu tử kia tựa hồ trước thời hạn dự phán, liền tại hắn rời tay trong nháy mắt đó, quanh thân phòng ngự liền làm xong, về sau chính mình một chiêu đánh lén, càng là có dự liệu đồng dạng. Khương Giác đứng vững, ánh mắt không giỏi, "Long sư minh, không biết sư đệ ta làm sao chọc tới ngươi, thế mà đến như vậy lớn lễ." Long Hướng Nguyên cười nói, "Khương sư đệ, vì môn phái sau này, chỉ có thể mời ngươi chết đi." "Môn phái sau này?" Khương Giác trong lòng lập tức đem gần nhất đắc tội người qua một lần, nhưng cũng không cảm thấy sẽ có ngăn cản môn phái phát triển. "Long Hướng Nguyên, thật to gan, vậy mà giết hại đồng môn." Chiêm Bất Ước giơ kiếm, ngăn tại Khương Giác trước mặt. "Chiêm sư muội, xin hỏi ai biết ta giết hại đồng môn? Đợi ta đi ra, nhất định sẽ báo cáo các vị sư minh." Nhìn xem Long Hướng Nguyên biểu lộ không thay đổi, Khương Giác nội tâm dâng lên một cái suy đoán, chẳng lẽ? Long Hướng Nguyên lắc đầu, "Chiêm sư muội, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi rồi chứ?" Cái này Chiêm Bất Ước chỉ là hơi khó giải quyết, chân chính khó làm chính là hắn cái kia ca ca, Chiêm Bất Ly khắp nơi cùng Chu Bạch đại sư minh đối nghịch, chính mình sớm nghĩ trừ bỏ về sau nhanh. Chiêm Bất Ước hừ lạnh một tiếng, "Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không lưu lại ta." Khương Giác cũng dọn xong một cái lên kiếm thức. Anh hùng thiên hạ đúng như cá giết sang sông, cái này Long Hướng Nguyên cũng dám khiêu chiến hai người các ngươi, nếu không phải đối với chính mình có tự tin, chính là cái đầu đất cái này Long Hướng Nguyên song quyền dữ dội, quyền thế kinh người. Chiêm Bất Ước dẫn đầu động, thân hình phiêu hốt, kiếm theo người đi, một kiếm đưa ra, đâm thẳng Long Hướng Nguyên mặt. Nhẹ nhõm tránh thoát một nhát này về sau, hắn quyền đập về phía thân kiếm, Chiêm Bất Ước lập tức đổi tay trái cầm kiếm, nháy mắt vạch ra ba đạo kiếm ảnh. Khương Giác cũng động, theo sát Chiêm Bất Ước sau lưng, hắn cầm kiếm chuyên đâm xuống nửa người, xương sắt kiếm lạnh lẽo phi phàm, mỗi lần huy kiếm đều sẽ tại trên mặt đất kết lên một tầng mỏng xương. Long Hướng Nguyên một bên tránh thoát kiếm ảnh, sau đó chân trái đột nhiên đập mạnh, giẫm nát vô số xương hoa, nắm tay phải gào thét mà ra, đem Chiêm Bất Ước đánh lui, sau đó quay người lòng đằng đá, Khương Giác hai tay mặc dù kịp thời hai tay đón đỡ, nhưng vẫn là bị đá trúng hai tay, bay ngược mà ra, liền lùi lại 4-5 bước. Đi bộ nhàn nhã, một mạch mà thành. không nghĩ tới toàn bộ Long Hướng Nguyên lợi hại như vậy, cảm giác đánh bọn hắn mảy may không có độ khó. Long Hướng Nguyên khinh thường cười một tiếng, đây chính là Chiêm Bất Ly muội muội sao, dạng này xem ra không gì hơn cái này. Chiêm Bất Ước đứng dậy hai tay bấm niệm pháp quyết, có mấy đạo trưởng kiếm từ nàng nguyên bản trưởng kiếm bên trong phân ra, sau đó lại lần hợp nhất. Chính là Vạn Kiếm Phi Tông, trải qua cùng Khương Giác một trận chiến, nàng hơi có cảm ngộ, học được bài kiếm hóa một kiếm. Long Hướng Nguyên sao lại để nàng dùng ra, một tay làm trảo hình, dẫn dắt thức dậy bên trên vô số các đá, sau đó cấp tốc tới gần, chuẩn bị đấm ra một quyền, chỉ bất quá đi tới nửa đường, liền bị Khương Giác ngăn lại, lấy trăng tròn cùng trường kiếm thành công trì hoãn thời gian, cuối cùng bị Long Hướng Nguyên một quyền đánh bay. Chiêm Bất Ước mặt không hề cảm xúc, trường kiếm phát ra hào quang óng ánh, khẽ đọc một tiếng đi. Trường kiếm phá không mà ra, một cái chớp mắt liền đi tới Long Hướng Nguyên trước người, quét diệt vô số bao cát. Hai tay của hắn gắt gao kẹp lấy trường kiếm, hai tay tràn đầy màu đất tia sáng, mặc dù trì hoãn tiến lên tốc độ, nhưng vẫn là khó mà hoàn toàn dừng lại. Cuối cùng hắn cuồng hống một tiếng, cưỡng ép thay đổi quy tích, cánh tay, vai cùng mặt trái bị vạch ra một đạo vết thương sâu tới xương. Khương Giác đỡ lấy sắc mặt tái nhợt Chiêm Bất Ước. Long Hướng Nguyên bởi vì chảy máu nguyên nhân, thấy không rõ nét mặt của hắn, chỉ bất quá có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt. Hai tay của hắn giờ phút này máu me đầm địa, nhưng vẫn là nắm chặt, tựa hồ muốn dùng đưa ra hắn chiêu số. Quỷ ảnh khó tìm, gặp chi chết ngay lập tức, phía sau gia nhập chiến trường người để ngươi lòng sinh bất an, ngươi làm chính là quyết định từ bỏ Chiêm Bất Ước cùng Long Hướng Nguyên, trở tay gia nhập Minh Linh Quốc. Minh Linh Quốc, chẳng lẽ? Long Hướng Nguyên sau lưng trên đường núi chậm rãi đi xuống một cái mang theo mặt quỷ người, hắn một bên vỗ tay, một bên cười nói, thật sự là một màn trò hay à, hiện tại, để cho ta tới kết thúc đi. Chương 50, trong xanh ngàn dặm chương 50, trong xanh ngàn dặm nhìn trước mắt khách không mời mà đến, Long Hướng Nguyên nhíu mày, duy trì cảnh giác. Đây là chúng ta Hách Liên phái sự tình, các hạ là cái kia một phái đệ tử. Loại này ngồi thu ngư ông sự tình hắn cũng đã gặp không ít. Khương Giác trong bóng tối cho Chiêm Bất Ước liếc mắt ra hiệu, lặng lẽ nói ra, Minh Linh có người. Nàng trên dưới quan sát một phen cái này áo bào đen người mặt quỷ. Hành vi của hắn cùng lời nói đều lộ ra một cỗ tà tính, Chiêm Bất Ước nhẹ gật đầu, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khương Giác cảm thụ một cái tự thân còn dư lại không nhiều linh lực, lại dùng lực đỡ bên cạnh có chút đứng không vững nữ tử, nhất thời cũng không có chủ ý, dù sao vừa rồi cuộc chiến đấu kia tiêu hao vẫn có chút lớn, hai người bọn họ đều không phải trạng thái toàn thịnh. Long Hướng Nguyên bên kia cũng rõ ràng thụ thương không nhẹ. Ném đi ân oán liên thủ đối phó cái này một sách lược rõ ràng không được. Tình huống nhất thời rơi vào tuyệt cảnh. Mặt quỷ nghe đến trước mắt cái này không hề sợ hãi đại hán lời nói ra, cười nói, đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, để ngươi chết được rõ ràng. Minh Linh Cốc, Đồ Thiên. Nghe đến người mặt quỷ nói như vậy, Long Hướng Nguyên một bộ hầu nghi bộ dáng, Minh Linh Cốc, các ngươi là thế nào đi vào trăm năm qua bí cảnh lối vào chỉ có một, đây là không đổi sự thật. Cho nên hắn chỉ là hoài nghi đây là môn phái khác đệ tử tại cái này giả thần giả quỷ. Đến mức vấn đề này, ngươi chết sau tiến nhập hồn phiên bên trong, hỏi một chút những đệ tử kia liền biết. Một tiếng ầm vang, trên bầu trời nổ lên một cái sấm rền, gió mạnh dần dần lên, quanh quẩn trong sân cốc, bốn phía một mảnh điều hiu. Người mặt quỷ thực lực tuyệt đối là cái ẩn linh cảnh, linh lực như suối, vô luận là từ uy lực vẫn là về số lượng, đều vượt xa Minh Ý cảnh, mà còn cảnh giới này mỗi một chiêu đều có thể lật che một tia thuộc tính linh lực, đánh nhau càng là khó dây dưa. Khương Giác giờ phút này cảm thấy thực lực là trọng yếu như vậy. Từ Minh Ý, đến ẩn linh, lại đến thu bù, chỉ riêng này ba đạo cửa ải không biết chặn lại bao nhiêu người, càng đừng nói về sau thần hồn, như ý, chiêu mộ các loại cảnh giới, quả thực xúc động không thể thành. Người hướng đạo chi tâm càng kiên cố, đại não bắt đầu điên cuồng vận chuyển, nhất định có biện pháp nào chạy khỏi nơi này theo tiếng nói vừa ra. Khương Giác chỉ cảm thấy thức hải sáng rực khắp, chính mình tới đây cái thế giới về sau kinh lịch đủ loại hình ảnh, nhộn nhịp tại trong đầu hắn một lần nữa suy diễn một lần. Cuối cùng dừng lại đến trước khi đến độ trên thuyền, Hách Liên Nhan nói với hắn nào đó câu nói. Nếu có bất chắc, nhưng tại bí cảnh phía đông trong xanh hồ, hô to Minh Duyệt tiểu bảo, nguy cơ tự giải, đi nhớ kỹ, đi nhớ kỹ. Từ hắn lên niệm, đến tìm tới câu nói này, nhìn như qua thật lâu, kỳ thực ngoại giới mới trôi qua một cái chớp mắt. Chiêm Bất Ước đột nhiên nghe đến Khương Giác lời nói, quay đầu lại đối đầu hắn sáng tỏ hai mắt. Chiêm sư tỷ, ngươi có biết đi trong xanh hồ gần nhất chính là con đường nào? Chiêm Bất Ước suy nghĩ một chút, nói ra, dọc theo đầu này đường núi, vượt qua hai toàn núi, lại xuyên qua một chỗ rừng rậm đã đến. Mặc dù không biết hắn vì cái gì hỏi, nhưng nàng vẫn là nói. Bên kia, Long Hướng Nguyên quyết định tiên hạ thủ vi cường, nắm tay phải hình như có vạn quân lực lượng, chạy thẳng tới người mặt quỷ khuôn mặt, hắn ngược lại muốn xem người này đến cùng dáng dấp ra sao. Mặt quỷ chỉ là vươn tay, một trường ngăn lại nằm đấm, trên thân áo bào đen bị xung kích tới sóng khí thật cao nâng lên. Nhưng hắn thân thể không nhúc nhích tí nào. Long Hướng Nguyên trong lòng tự nhủ không ổn, lúc này quyết định lui về, có thể tay phải của hắn lại bị mặt quỷ tóm chặt lấy, không cách nào động đậy. Mặt quỷ hướng phía trước lôi kéo, tay trái đập tới bộ ngực hắn bên trên, Long Hướng Nguyên bay ngược mà ra, nện đứt một cái đại thụ. Long Hướng Nguyên đứng lên, lao đi bên miệng máu tươi. Không được, một mình hắn tuyệt không phải đối thủ, thậm chí kéo lên hai người bọn họ đều không thắng được, hắn nghĩ như vậy, nhưng vẫn là chuẩn bị hô lên âm thanh, hy vọng đại địch trước mặt, hai người có khả năng cùng hắn đồng tâm mặt địch. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn chẳng qua là ve sầu thoát xác mà thôi, từ đạo hữu bất tử bần đạo, một khi hai người gia nhập chiến trường, hắn liền sẽ lập tức chạy trốn. Khương sư đệ, Chiêm sư muội, cái này Minh Linh Cốc tà tu chúng ta tuyệt không thể buông tha, các ngươi. Hắn nhìn lại, hai người lại sớm đã rời đi tại chỗ, ngay tại hướng trên núi bỏ chạy. Long sư Minh, sư đệ thường xuyên nghe ngươi nói, chém giết Minh Linh Cốc đệ tử quang vinh sự tích, còn thu được không ít lệnh bài cùng hồn thiên. Lần này cũng nhờ vào ngươi. Khương Giác cố ý la lớn. Hắn kéo Chiêm Bất Ước, cấp tốc thoát đi nơi đây. Long Hướng Nguyên trợn tròn mắt, không nghĩ tới mình bị xem như dê thế tội. Quả nhiên, mặt quỷ ánh mắt thay đổi đến không giỏi, không giống như là phía trước trêu bừa. Ngươi thường xuyên giết ta Minh Linh Cốc đệ tử sao? Long Hướng Nguyên không tự giác nuốt một miếng nước bọt. Lần này xong, hai người một khắc cũng không dám chỉ hoãn dựa theo Chiêm Bất Ước trong trí nhớ ngắn nhất con đường, hướng trong xanh hồ mà đi. Chiêm Bất Ước trong lòng tràn đầy rất nhiều nghi vấn, tại sao muốn hướng trong xanh hồ đi, nơi đó là có đồ vật gì sao? Cứ như vậy xác định có thể cứu bên trên mạng của bọn hắn sao? Nhưng làm nàng nhìn thấy Khương Giác sáng tỏ lại ánh mắt kiên định, những nghi vấn này cũng không có nói ra miệng. Kỳ thật tại nội tâm của nàng chỗ sâu, cảm thấy nếu như nhất định sẽ chết, cái kia nàng sẽ lựa chọn chiến đến một khắc cuối cùng. Nhưng nếu như có thể sống sót, lại thế nào chật vật cũng liền nhịn. Nằm ngoài dự liệu của nàng, hai người lúc đầu dựa theo nàng lời nói ngắn nhất lộ tuyến chạy trốn, nhưng nàng nhìn thấy Khương Giác đột nhiên sững sờ, sau đó lập tức nói chúng ta đổi một cái phương hướng, từ bên phải đi vòng qua. Từ bên phải đi vòng qua. Đúng. Từ bên phải quấn, lộ trình không những dài ra gần tới một nửa, thậm chí tùy thời có khả năng bị người kia bắt lấy. Tựa hồ nhìn ra nghi vấn của nàng, Khương Giác chủ động thay đổi phương hướng, đi tại phía trước. Người kia, tựa hồ là một loại ngược chơi tâm thái, cho nên chắc chắn sẽ không dựa theo bình thường truy sát như vậy, sau lưng chúng ta, nếu như ta không có đoán sai, hắn có lẽ liền tại chúng ta phải qua trên đường chờ lấy. Chiêm Bất Ước trong lòng tự nhủ loại chuyện này làm sao ngươi biết, hơn nữa thoạt nhìn, giống như là mới biết được. Bọn họ bắt đầu tại lộ tuyến bên trên làm các loại sửa đổi, có khi hướng về cái nào đó hoàn toàn không đúng phương hướng, có khi thậm chí chạy ngược lại trở về. Rõ ràng một ngày đều không cần lộ trình, cứ thế mà đi hai ngày, mà thần kỳ là, trong hai ngày này quả nhiên chưa từng gặp qua mặt quỷ. Mãi đến khoảng cách trong xanh hồ còn có 30 dặm thời điểm, Khương Giác chậm rãi dừng bước lại, không có lại đi lên phía trước. Chiêm Bất Ước trải qua 2 ngày 43, sắc mặt không phải rất tốt, nhưng so với ban đầu thời điểm đã khá nhiều. Làm sao vậy? Nàng khẩn trương hỏi. Khương Giác lắc đầu, đi không nổi. Nếu không phải lời buộc Bạch không ngừng sửa đổi lộ tuyến, bọn họ tại ngày đầu tiên liền chết tại mặt quỷ trên tay, thế nhưng hiện tại, mặt quỷ tựa hồ không có hứng thú. Bởi vì hắn nghe được lời buộc Bạch nói như thế, ngươi trốn, hắn truy, nhưng cuối cùng mọc cánh khó thoát, mặt quỷ mất đi ôm cây lợi thỏ kiên nhẫn, đã đến chỗ này, bốn phía có núi có nước, chẳng lẽ đây chính là Mai Cốt Chi địa sao? Khương Giác nhìn hướng Chiêm Bất Ước, đột nhiên có chút áy náy, hắn thấy, nếu không phải mình trong lúc vô tình gặp được nàng, nàng cũng sẽ không quấn vào chuyện này bên trong, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này hẳn phải chết hoàn cảnh. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng của hắn tựa hồ đã thoải mái một chút, nói ra, để ta ở lại cản hắn, ngươi đi trong xanh hồ hô to Minh Việt tiểu bảo có lẽ có thể được cứu. Không có chút gì do dự, Chiêm Bất Ước cự tuyệt đề nghị này, tựa như nàng phía trước nói, nếu như hẳn phải chết, nàng tình nguyện chết trận. Khương Giác, bây giờ không phải là làm kính dâng cảnh giới thời điểm, ta phía trước thắng nổi ngươi, hai ngày này ngươi cũng từng trải qua bản lãnh của ta, có lẽ ta sẽ không chết đây. Mặt quỷ từ trên trời giáng xuống, âm thanh mang theo không kiên nhẫn, không, ngươi sẽ chết. Khương Giác không có để ý hắn, đứng tại Chiêm Bất Ước trước người, nói với nàng, ngươi đi cái kia, nhất định muốn nhanh, bất kể như thế nào, nhất định đem Minh Duyệt tiểu bảo hô lên, tranh thủ một tia sinh cơ. Chiêm Bất Ước hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, toàn lực vận chuyển công pháp, hướng về trong xanh hồ chạy như điên. Khương Giác rút kiếm, triệu hồi ra trăng tròn, đồng thời quan sát xung quanh địa hình. Mặt quỷ lắc đầu, đến lúc nào rồi, còn đùa nghịch lên xoài đến, không có ý nghĩa, thật không có ý tứ. Hắn tiếng nói nhất chuyển, lạnh giọng nói, hy vọng ngươi có thể so sánh ngươi cái kia Long sư mình, càng làm cho ta có chút hứng thú. Chiêm Bất Ước lảo đảo đi tới trong xanh hồ, nơi này mặt hồ bình tĩnh, trong nước cá bơi đông đảo. Chiêm Bất Ước bắt đầu cao giọng la lên Minh Duyệt tiểu bảo. Tại bên bờ, trong nước, trong hồ. Mặc dù không biết tại sao muốn gọi như vậy, nhưng tất nhiên là Khương Giác phân phó, nàng cũng liền làm theo. Thế nhưng mãi đến âm thanh khàn giọng, vẫn là không có bất kỳ vật gì xuất hiện, hoặc là sự kiện phát sinh. Dùng hết một tia linh lực cuối cùng bám vào tại yết hầu chỗ, hô lên cuối cùng một tiếng Minh Duyệt tiểu bảo, nàng cuối cùng vô lực quỳ rạp xuống đất. Thời gian đã đi qua rất lâu rồi, có lẽ Khương sư đệ đã bị giết thôi, vậy mình khẳng định cũng chạy không thoát, nàng nghĩ như vậy. Sớm biết dạng này, còn không bằng chết cùng một chỗ. Mãi đến trước mắt của nàng xuất hiện một cái bóng. Khương Giác không ngừng chảy máu, nằm tựa vào dưới cây, trăng tròn cùng trường kiếm rơi tại một bên. Mặt quỷ tiếp tục đâm hắn một kiếm, sau đó lại giải lên một chút cầm máu thuốc. Dạng này thật có ý tứ, có thể làm cho ngươi chịu đủ thống khổ chết đi, dạng này hồn phách mới có thể đi vào ta hồn thiên. Khương Giác vô lực há hốc mồm. Mặt quỷ thông qua hình miệng cùng tình cảnh, rất dễ dàng đẩy ra hắn muốn nói. Ít mẹ ngươi. Mặt quỷ cười nói, kỳ thật ta rất kinh ngạc, ngươi sự nhẫn nại so với kia đại hán thật tốt hơn nhiều. Hắn thở dài một hơi, tính toán, vẫn là để chúng ta kết thúc tất cả những thứ này à, ta đã chờ không nổi tra tấn ngươi người sư tỷ kia, không biết lần này nàng có thể chạy được bao xa. Mặt quỷ giơ lên kiếm, sau một khắc trường kiếm tựa hồ liền muốn xuyên thủng Khương Giác trái tim. Oanh một tiếng, mặt quỷ thân thể bị đè ở trên mặt đất, thậm chí khảm vào mặt đất. Tại trên lưng hắn, một cái toàn thân đen sẫm, dáng người ưu nhã mèo đứng ở phía trên. Nó di chuyển chân trước, giẫm tại mặt quỷ trên đầu, ở trên cao nhìn xem Khương Giác. Cái tên kia, ngươi là thế nào biết rõ? Minh Duyệt tiểu bảo hỏi như vậy. Chương 51, Thiếu Ngọc đại nhân chương 51, Thiếu Ngọc đại nhân bầu trời tựa như giặt qua đồng dạng, vạn dặm không mây, một mảnh màu xanh thẳm, thỉnh thoảng bay qua mấy cái không biết tên chim ong, phát ra huyền chuyển gọi tiếng. Khương Giác mở to mắt, nhìn thấy chính là như vậy phong cảnh. Chiêm Bất Ước canh giữ ở bên cạnh hắn, gặp hắn tỉnh lại, cũng là hết sức kích động. Sư đệ ngươi đã tỉnh, ngươi cũng hôn mê một ngày, cảm giác thế nào? Khương Giác ngồi dậy, cảm thụ thân thể một cái, phát hiện trừ vết thương còn có chút mơ hồ thấy đau, cái khác thương thế vậy mà toàn bộ khôi phục. bên hồ thổi ra gió rất là mát mẻ, mấy ngày nay mệt nhọc cũng đều biến mất. Ta đã tốt, hiện tại là tình huống như thế nào?
Mặt quỷ đâu?
Ngươi không sao chứ?
Nghe thấy hắn một mạch ra bên ngoài nôn vấn đề, Chiêm Bất Ước thở một hơi dài nhẹ nhõm, nghe đến hắn cuối cùng còn quan tâm bên trên chính mình, nàng cười một tiếng.
Ngươi a, vẫn là quản một chút chính ngươi đi.
Đúng rồi sư tỷ, chúng ta là thế nào sống sót?
Hắn đối với hôn mê chuyện lúc trước đều có chút làm mơ hồ, chỉ nhớ rõ những cái kia bức rất đau đớn.
Một con mèo đen chậm rãi đi tới, ngồi tại trước mặt bọn hắn.
Chiêm Bất Ước tranh thủ thời gian đứng dậy giới thiệu nói, sư đệ, vị này chính là Bảo Tiền Bối, là nó cứu chúng ta, mặt quỷ cũng là Bảo Tiền Bối giải quyết đi.
Khương Giác nghiêm mặt nói, Bảo Tiền Bối, đa tạ ân cứu mạng.
Mặc dù lần thứ nhất hướng một con mèo nói cảm ơn để hắn cảm giác có chút khoái, nhưng hắn trước lúc này liền gặp được phía ngoài Hoàn Cửu đại nhân, bao nhiêu liền có chút tâm lý mong muốn.
Bảo Tiền Bối không có để ý những cái kia, hỏi, Minh Duyệt tiểu bảo cái tên này, ngươi là thế nào biết rõ?
Vượt quá Khương Giác dự đoán, Bảo Tiền Bối âm thanh lại có chút nữ tính hóa, không phải là một cái mèo cái.
Cái tên này là Vãn Bối sư tỷ báo cho.
Sư tỷ của ngươi là?
Hách Liên Nhan.
Bảo Tiền Bối gật gật đầu, ra hiệu biết, tiếp lấy trầm ngâm một lát.
Mèo chấm ngâm còn có thể là như thế nào? Khương Giác cùng Chiêm Bất Ước hai người chỉ nghe được một trận ù ù âm thanh, không biết trước mắt vị này Bảo Tiền Bối muốn nói gì.
Mèo đen nói ra, cái tên kia là A Nhan lấy, các ngươi không thể dùng.
Chiêm Bất Ước cẩn thận hỏi, vậy chúng ta nên như thế nào xưng hô Tiền Bối ngài?
Mèo đen nhảy đến trên tảng đá, liền gọi ta Thiếu Ngọc đại nhân đi.
Thiếu Ngọc đại nhân.
Thiếu Ngọc trên mặt hiện lên một vẻ vẻ ngạo nhiên, đối với cái này mới vừa biên đi ra danh tự rất là hài lòng, đến mức tên thật, chẳng lẽ nó sẽ đem Bảo Thương rửa cái tên này nói cho các ngươi sao? Nhân loại ngu xuẩn, Thiếu Ngọc đại nhân hỏi, nhân loại các ngươi người tu hành là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đem ẩn linh cảnh tu luyện giả thả đi bảo, bỏ ra cái gì đại giới?
Chiêm Bất Ước lắc đầu, nàng đối với mấy cái này cũng là không rõ lắm, nếu là Khương Giác không đến, nàng bây giờ nói không chừng còn tại chỗ kia luyện kiếm.
Nhớ tới phía trước một chút kinh nghiệm, Khương Giác giải thích nói, Thiếu Ngọc đại nhân, cái này Minh Linh cốc người không phải chúng ta bảy mạch thả đi bảo, đến mức là thế nào đi bảo, văn bối cũng không biết.
Thiếu Ngọc đại nhân tại chỗ chuyển hai vòng, nói ra, chuyện này rất nghiêm trọng, thế nhưng có hẹn trước, chúng ta không thể quá độ can thiệp, lão viên đầu đâu, nó đang làm cái gì?
Nguyên lai Thiếu Ngọc vậy mà cũng là đố chữ phái truyền thừa mèo, loại này phối hợp nói chuyện thật là khiến người chán ghét, ngươi làm chính là đứng dậy đem nó ném vào trong hồ. Khương Giác lau lau mồ hôi trên đầu, cùng Chiêm Bất Ước lẫn nhau.
Lão viên đầu là?
Hẳn là
Hoàn Cửu đại nhân.
Nghe đến đối thoại của bọn họ, mèo đen lúc này giận dữ, cái gì? Lão viên đầu cũng có tên, còn cứ gọi Hoàn Cửu đại nhân, không phải liền là cái nhìn cửa lớn, còn dám có danh tự.
Khương Giác trong lòng tự đủ không thể có danh tự sao?
Yêu tộc cần tại tên thật bên ngoài có một cái ban tên, ban tên người cảnh giới cùng công đức càng cao càng tốt, nhưng có khi chỉ cần hữu duyên, liền có thể ban tên, thế nhưng duyên phận khó gặp lại khó cầu. Khương Giác hiểu rõ.
Có lẽ là nhà mình sư tỷ lần trước tại bí cảnh lúc cùng nhỏ.
Thiếu Ngọc đại nhân có biết, hoặc hứa sư tỷ chính là Thiếu Ngọc đại nhân người hữu duyên.
Chiêm Bất Ước hỏi, Hoàng Cửu đại nhân một mực có danh tự, nếu như không có ngoài ý muốn, này lại có lẽ tại duy trì quy khư thông đạo.
Thiếu Ngọc đại nhân vừa nói, lão viên đầu chính là cái ăn cơm khô, từ khi bị ta tiến về sau, liền càng ngày càng không có tác dụng, hiện tại phiền phức.
Bí cảnh quy tắc bị đánh vỡ, trước mấy ngày chấn động các ngươi có lẽ cảm nhận được, ta còn tưởng rằng các ngươi là sửa đổi bí cảnh quy tắc, không nghĩ tới là bị cưỡng ép phá hủy.
Sẽ có hậu quả gì sao?
Chiêm Bất Ước lo lắng nói.
Có hậu quả, các ngươi không cách nào từ quy khư thông đạo trở về.
Hoàn Cửu mấy ngày nay qua rất tiêu sái, dù sao mình không phải mỗi ngày đều có thể qua dạng này thoải mái.
Nhân loại câu nói kia nói thế nào, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ.
Nhưng là mình cái này mỗi ngày đều tại nữ đệ tử trong lực đợi, quả thực là mèo sinh cũng tiếc.
Nó nhìn hướng một bên Tư Trường Phong, nói ra, tiểu tư à, cái này đều bao nhiêu năm, cảnh giới của ngươi thế nào còn không có tiến bộ đâu.
Tư Trường Phong cười nói, tư chất ngu dốt, có thể tới cảnh giới này đã rất thỏa mãn.
Hoàn Cửu đang muốn mở miệng an ủi vài câu, đột nhiên đứng thẳng người, tiếp lấy giống như là biết tin tức gì đồng dạng, nhảy lên nhảy đến quy khư cửa lớn phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm song song, muốn bị Bảo Lao yêu coi thường.
Tư Trường Phong hỏi, Hoàn Cửu đại nhân, làm sao vậy?
Hoàn Cửu hiện ra chân thân, thân thể hóa thành to khoảng 10 trượng bạch hổ, thân thể gần như cùng cửa lớn tương đương, há mồm vào bên trong phun ra một đạo linh lực dòng lũ.
Tình huống khẩn cấp, Minh Linh Cốc không biết dùng biện pháp gì, cưỡng ép tiến vào bí cảnh bên trong, phá hủy bí cảnh quy tắc.
Tư Trường Phong nghe đến Minh Linh Cốc sầm lớn, áo bào trắng không gió mà bay, vẫn đục con mắt chạy qua một vệt nồng đậm sát ý, vậy cái này liền đại biểu.
Hoàn Cửu trầm giọng nói, không sai, cái này liền đại biểu, bí cảnh quy khư cửa lớn, truyền tống thấp nhất cảnh giới, nâng lên ẩn linh cảnh ẩn linh cảnh.
Khương Giác cùng Chiêm Bất Ước kinh ngạc nói.
Thiếu Ngọc đại nhân gật gật đầu, không sai, cảnh giới bị cưỡng ép đề cao, cho nên tiến vào quy khư cửa lớn thấp nhất cảnh giới cũng đề cao, ta vừa rồi cũng thông báo lão viên đầu chuyện này.
Hai người lẫn nhau, Chiêm Bất Ước toát ra một tia bất an.
Hai người bọn họ đều là minh ý thượng cảnh tu vi, tựa hồ tùy thời có thể bế quan đột phá, nhưng đột phá chuyện này, ai cũng không có nắm chắc, nếu như đột phá thất bại, không những lãng phí ngũ hành đồ vận, càng sẽ lãng phí thời gian, phải biết, hôm nay đã là bí cảnh thí luyện ngày thứ 6.
Sư tỷ, ngươi mang có tương ứng ngũ hành đồ vật sao?
Mặc dù nói có thể tùy ý dùng một loại ngũ hành vật làm đột phá, nhưng nếu như thuộc tính kết hợp lại, đối ngày sau tu luyện chỗ tốt không ít.
Chiêm Bất Ước gật đầu, trừ tông môn tiểu bị thắng tới lên một ngưỡng, chúng ta chuẩn bị một phần thủy thuộc tính hàn đảm tuyệt tinh.
Thế nhưng Khương Giác bên này còn kém một phần một thuộc tính ngũ hành bật.
Chiêm Bất Ước hỏi, sư đệ, ngươi thiếu cái gì sao?
Nàng phía trước liền phát hiện,
Khương Giác một mực dùng chính là một đạo mang theo nguyệt hoa chi lực đạo thuật, mà còn mỗi tại buổi tối, hắn tựa hồ liền đối nguyệt phát sáng đặc biệt mẫn cảm. Thuộc tính ngũ hành bên ngoài còn có nhiều loại biến chủng thuộc tính, tỉ như băng thuộc tính, chính là thủy thuộc tính kéo dài, lôi thuộc tính cũng có thể hướng hỏa thuộc tính. Muốn tích cực, ánh trăng có lẽ thuộc về thủy thuộc tính phân loại, nhưng cái này vật phẩm từ trước đến nay hiếm thấy. Thấy được nàng một mặt lo lắng dáng dấp, Khương Giác vừa định giải thích, liền nghe đến giữa thiên địa truyền đến một trận vang vọng. Lão phu tư trưởng phòng, bây giờ chiêu cáo các vị đệ tử. Bí cảnh bên trong có minh linh cốc tà tu cưỡng ép xâm nhập, ý đồ bóp chết ta bảy mạch tương lai. Hiện nay bí cảnh quy tắc thay đổi, như muốn tiến vào quy khư thông đạo, cần ẩn linh cảnh tu vi. Bí cảnh thời gian có hạn, Hoàng Cửu đại nhân đã hết sức kéo dài 10 ngày, đồng thời đem quy khư thông đạo rời đi trung ương thảo nguyên truyền thừa đại điện chỗ. Hy vọng có đệ tử có khả năng giải ra truyền thừa bí mật, mượn nhờ trong nháy mắt linh lực dòng lũ mở rộng quy khư thông đạo, để minh ý cảnh đệ tử thuận lợi trở về. Chư vị đệ tử tận lực tìm tới đồng bạn cùng nhau đi tới, để phòng bất chắc. Minh linh cốc cứ hiếp ta bảy mạch quá mức, lão phu quyết định đích thân chạy một chuyến, để bọn hắn biết ta tư trưởng phòng thủ đoạn. Ta ở bên ngoài chờ lấy các ngươi trở về.